Chương 108, cái giám thần công kinh thiên động địa, an tiết hảo, sư phụ. Chư bát giới nghi hoặc. Ít nói nhảm, mau ăn, chẳng lẽ vi sư còn có thể hại ngươi hay sao? Đường Tăng nói, rồi sau đó không khoan nhượng đem tiên đan cùng cà rốt cấp chư bát giới nhét vào miệng. Chư bát giới thiếu chút nữa hế đến, cuối cùng hắn mấy ngụm lớn cắn cà rốt, cùng viên này kỳ quái tiên đan cùng nhau vớt. Hả? Rất nhanh, chư bát giới cảm giác không thích hợp, bởi vì bụng bắt đầu nở, hơn nữa có một cổ lực lượng kinh người ở trong người hội tụ, rồi sau đó hướng tới mông di động. Sư phụ, bất hảo. Chư bát giới sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm giác được không ổn, phía trước ở nhân giới khi trong lúc vô ý giác tỉnh đích thiên phú, lúc này thế nhưng tự động kích hoạt rồi, cần bùng nổ, không thể áp chế. Không, bát giới ngươi rất tốt. Đường Tăng cười hắc hắc, một cước đá vào chư bát giới trên cổ chân, chư bát giới theo bản năng gục xuống. Rồi sau đó Đường Tăng lại một cước đá vào chư bát giới trên cái mông, nhường chư bát giới cái mông vừa lúc nhắm ngay cách đó không xa đang ngưng thần quan sát chiến đấu Ngọc Đế. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần một bên chiến một bên xê dịch. Đường đường đường. Ầm vang. Tam Xoa thần kích cùng Kim Cô Đồng bá chạm, hỏa tinh vẩy ra, năng lượng vẩy động, sóng xung kích cuốn ngược. Nơi đó không gian đều ở kịch liệt chấn động, thông thường thần tiên không thể dựa vào gần. Tôn Ngộ Không thực lực tăng nhiều, vốn cho là có thể thoải mái chiến thắng Tam Trích Nhãn, nhưng không nghĩ tới Tam Trích Nhãn cũng mạnh như vậy, bất ngờ. Mà Nhị Lang Thần trong lòng cũng giật mình, ta mới vừa làm ra to lớn đột phá, vốn cho là lần này nhất định có thể đánh bại này yêu hầu, không nghĩ tới thực lực của hắn cũng tăng vọt nhiều như vậy. Bạch. Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng thành dài biển lớn, mạnh bánh xe đã qua. Ầm. Đem Nhị Lang Thần đánh bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không thân thể mạnh thành lớn, đồng thời thân thể của hắn trên không trung xoay tròn, một cái đá bay đem Nhị Lang Thần mặt đều đá chật rồi, tiếp tục bay ngược. Đáng giận, yêu hầu đi chết đi. Nhị Lang Thần gầm lên giận dữ, Tam Xoa thần kích phát ra kinh người hào quang mạnh đánh xuống, một đạo làm cho người ta sợ hãi kích mũi nhọn bạo phát mà ra. Khen. Tôn Ngộ Không đội vàng dùng Kim Cô Đồng ngăn trở, kết quả thân thể khổng lồ bị đánh bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Bảo Điện góc sáng sủa, chư bát giới cảm giác mông cần nổ tung, khuôn mặt sáng lên, cái mũi tựa hồ cũng thay đổi lớn hơn một vòng. Sư phụ cứu ta a. Chư bát giới thần sắc đại biến, hắn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, cơ hồ sợ hãi, cho nên cố gắng chịu đựng. Nhưng lúc này hắn khó có thể nhúc nhích, không chỉ có là trong cơ thể có một cổ năng lượng kinh khủng cần bùng nổ, càng bởi vì Đường Tăng giẫm phải phía sau lưng của hắn. Bát giới cố lên, ngươi là người có trí, đánh bay kia Ngọc Đế. Đường Tăng giật dây nói. Chư bát giới tiếp tục chịu đựng, nếu là thật dùng cái giẫm đánh Ngọc Đế, tội của hắn qua liền lớn. Bát giới nghe lời. Không cần a sư phụ. Chư bát giới cố gắng chịu đựng. Đường Tăng nhất thời bất mãn, hắn đột nhiên cười hắc hắc, lật tay một cái, một đại bao chi lúc trước cái loại này tiền đan xuất hiện ở trong tay, đây là hắn phía trước ở Thái Thượng lão quân kia đạt được đến, tuy rằng không biết tên, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra công năng. Nếu chỉ có một ăn một mình loại này tiên đan, sẽ chỉ làm người khác bụng căng, giống mang thai giống nhau. Nhưng mà nếu tiếp tục lấy cả rốt lúc thuốc dẫn, lại có thể để người ta trong cơ thể sinh ra kinh thiên động địa khí thể. Mà chư bát giới thân mình liền có được hướng cái giám thần công, nếu là lại tăng thêm loại này lời dẫn, uy lực kia, Đường Tăng đã muốn phi thường mong đợi. Không nói hai lời, Đường Tăng trực tiếp nắm một cái tiên đan hướng chư bát giới nhét vào trong miệng, cũng không quản có chút rơi xuống đất, sau đó tiếp tục bắt càng nhiều tiếp tục nhét. Không cần a sư phụ. Chư bát giới kêu thảm thiết, lần này mông thật sự cần nổ tung, mặc dù là tiên đế thân hình cũng không thể chịu được. Đường Tăng không quan tâm, tiếp tục nhét tiên đan. Sư phụ. Sư. Chư bát giới mạnh trừng to mắt, khuôn mặt bộc phát ra tia sáng chói mắt, đồng thời mũi leo cũng lớn tầm vài vòng. Đường Tăng đội vàng mang theo Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long Thuấn Di ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Cùng lúc đó, đang đại chiến Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đều cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ, cơ hồ là theo bản năng tiềm thức chạy ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Ta lão chư, nhịn không được vậy a a a a a. Chư bát giới gầm lên giận dữ, chư bát giới lại trở nên lớn vài vòng, rồi sau đó ngông sáng lên. Và ảnh, một cỗ uy năng kinh thiên động địa bộc phát ra, chư bát giới cái mông đối diện lên thiên đế trên bảo tọa Ngọc Đế, Ngọc Đế đang tập trung tinh thần nhìn lên Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần chiến đấu. Lúc này Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không đều không có dấu hiệu nào trốn vậy chạy ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế còn chưa kịp phản ứng sao lại thế này, cũng cảm giác được một cỗ kinh thiên động địa mùi hôi nổ tung tới. Oanh, Ngọc Đế trực tiếp bị lướt bay, ở kinh khủng mùi hôi hình thành trong sương mù dày đặc quay cuồng. Oanh, Lăng Tiêu Bảo Điện nóc trực tiếp bị lật ngược, một cỗ uy năng kinh thiên động địa lấy Lăng Tiêu Bảo Điện làm trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng thổi quét mở ra, nơi đi qua, sợ có thần tiên đều bị đánh bay. Có thể chứng kiến, từng đạo màu vàng sương mù dày đặc hướng Lăng Tiêu Bảo Điện trung lao tới, sôi trào mãnh liệt, ở nơi này quay cuồng. Một cỗ có thể xông chết thần tiên mùi hôi tràn ngập ra, nhường không kịp trốn chạy thần tiên trực tiếp bị hôn mê bất tỉnh, theo trên trời rơi xuống đi. Trời ạ, đây là cái gì? Chạy mau a. Một đám thần tiên hoảng sợ thất sắc, sắc mặt đều tái rồi, phía sau tiếp trước bay đi, thậm chí cả gia tốc pháp bảo đều khởi động, liều lĩnh. Một ít bởi vì muốn lập công mà khoảng cách Lăng Tiêu Bảo Điện gần nhất thần tiên, hoặc là bị mùi hôi lướt bay, hoặc là bị hôn mê, ở trong sương mù dày đặc xa bảo. Rất nhiều dùng để trợ sức tiên thụ đều bị tung bay rồi, đến rất xa chỗ mới như trời mưa hạ xuống. Mà ở siêu cấp kinh khủng sương mù dày đặc nơi trung tâm nhất, cũng chính là Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chư bát giới thả một cái kinh thiên động địa hướng cái giám thần công lúc sau, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, trạng thái trước này chưa có được. Tựa như đem trong cơ thể tạp chất đều toàn bộ sắp xếp đã ra rồi, quả thực cùng tẩy cân phạt tủy tựa như. Bát giới, mau ra Nam Thiên Môn. Đường Tăng thanh âm của ở chư bát giới vang lên bên hai. Chư bát giới một cái giật mình, rốt cục bình tĩnh, lúc hắn nhìn thấy một màn trước mắt thì màu xanh biếc đều tái rồi, cả Lăng Tiêu bảo điện một mảnh hỗn độn, bảo điện nóc đều biến mất, Ngọc Đế đích thiên đế ngai vàng cũng bị hướng bay đến cách đó không xa, ngã nhào trên mặt đất. Thậm chí, hắn nhìn thấy bị hướng bay đến Lăng Tiêu bảo điện lối ra đã muốn ngất đi Ngọc Đế. Cái này Chư Bát Giới thật sự tái mặt rồi, hắn biết mình xông vào đại họa. Mà kỳ quái bâng, kia kinh thiên động địa mùi hôi tựa hồ đối với Chư Bát Giới không có hiệu quả, tự động vượt qua hắn. Chạy, được rồi, chạy mau. Chư Bát Giới không dám có do dự chút nào, nháy mắt đem tốc độ bạo phát đi ra, liều mạng lao ra Lăng Tiêu bảo điện, hóa thành một vệt ánh sáng bắn về phía Nam Thiên Môn. Rất nhiều thần tiên đều chứng kiến Chư Bát Giới hướng quay cuồng Hoàng Yên Trung lao tới, nhưng cũng không có người nghĩ nhiều, cũng chỉ là nghĩ đến Chư Bát Giới rơi ở phía sau, hiện tại mới lao tới. Mà lúc này, ngoài Nam Thiên Môn, Đường Tăng đã muốn mang theo Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long xuất hiện ở nơi này, hắn thuấn di thần thông phi thường còn gì nữa, cho dù Nam Thiên Môn như trước có người trấn thủ, ở xuất kỳ bất ý dưới tình huống, trực tiếp xông vào đã ra rồi. Hưu ảnh. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ Không lao ra Nam Thiên Môn, đem nhất đạo vô hình bức tường cản trở đụng phát nổ, chợt lóe liền xuất hiện ở Đường Tăng bên người. Hưu, lại là tiếng xe gió vang lên, Chư Bát Giới hóa thành lưu quang bay ra Nam Thiên Môn, theo Tôn Ngộ Không xông phá chỗ hổng đã ra rồi. Nhanh, cùng vi sư xuống trận. Đường Tăng gặp người đều đến đông đủ, vội vàng đầu tàu gương mâu đi xuống dưới bay đi. Chương 109, Ngọc Đế bạo tẩu, thân niên quái hoạt. Sự tình lần này tuyệt đối là động tĩnh quá lớn, Ngọc Đế đều bị Chư Bát Giới cái giám thần công hướng bay, hơn nữa bị hôn mê, Ngọc Đế tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Trên thực tế Chư Bát Giới mới vừa chạy, Ngọc Đế liền đã tỉnh, hắn cũng không phải thật sự bị mùi hôi vân hôn mê, mà là bị hướng phi thời gian đầu đụng vào Lăng Tiêu bảo điện, đụng ngất. Ngọc Đế mới vừa tỉnh dậy, đã nghe đến siêu cấp kinh khủng mùi hôi, đột nhiên trực tiếp nói ra: "Nôn, đây là cái gì hương vị?" Ngọc Đế sắc mặt đại biến, hắn cảm giác này mùi hôi quả thực cần đem chính mình hơn ngất đi, quá khó khăn nghe thấy. Khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì mùi hôi, liền thần tiên đều có thể hơn ngất. Rất nhanh Ngọc Đế tỉnh táo lại, nghĩ tới ngất đi chuyện lúc trước, nhất thời sắc mặt âm trầm đến dọa người. Thiên Đồng Nguyên Soái, chấn nộ thanh âm theo Ngọc Đế trong miệng phát ra, kết quả miệng hé ra, lại kém điểm bị hô nói ra, hắn vội vàng liền xông ra ngoài, mang theo quần quần Hoàng Yên trốn ra Lăng Tiêu bảo điện. Một hơi bay ra ngoài rất xa, Ngọc Đế mới dừng lại, nhìn lại, mặt trực tiếp liền tái rồi. Nguyên bản xanh vàng rực rỡ khí thế hùng hồn xinh đẹp đổ sộ Lăng Tiêu bảo điện, hiện giờ nóc đều biến mất, trụ tử chặt đứt vài cái, pháp trận đều tàn phá rồi. Để cho Ngọc Đế không thể chịu đựng được chính là, có một cổ siêu cấp vô địch túi Hoàng Yên, đem Lăng Tiêu bảo điện bao phủ lại rồi, nơi đó mây mù quay cuồng, cảnh tượng đổ sộ. Kinh người nhất vâng, cái loại này Hoàng Yên thế nhưng là ở chỗ này bồi hồi, sẽ không tán đi, như là bị cố định vị trí, đem phạm vi vạn mét trong vòng đều bao phủ, lại cứ không tan họp đến chỗ xa hơn. Lúc này rất nhiều thần tiên đều kịp phản ứng, không ít thần tiên lòng còn sợ hãi. Rất nhiều thần tiên đều thấy được Ngọc Đế cuối cùng mới từ Lăng Tiêu bảo điện trung bay ra ngoài, nhất thời đều là vẻ mặt bội phục, Ngọc Đế thế nhưng có thể chống đỡ lâu như vậy, thật lợi hại. Thật không hổ là Ngọc Đế, này mùi hôi, ta một giây đồng hồ đều chờ đợi không được, Ngọc Đế thế nhưng đợi lâu như vậy. Có một cái thần tiên nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, có thể làm Ngọc Đế, tự nhiên so với chúng ta càng có thể nhẫn. Mặt khác thần tiên cũng vẻ mặt đồng ý. Ngọc Đế nghe xong, thiếu chút nữa lại chột tức. Có thể chịu, căn bản không thể nhẫn nhịn a, nhưng là hết cách rồi, tại nơi mùi hôi mới vừa xuất hiện thời gian, hắn liền trực tiếp bị hướng bay, hơn nữa hôn mê bất tỉnh, ở đây trời mùi hôi chung đợi một lúc lâu mới tỉnh lại, nếu hắn không là tuyệt đối sẽ người thứ nhất lao tới. Lúc này Ngọc Đế trên người còn mang theo nồng nặc mùi đâu rồi, phòng trừng không có một người nào, không có một cái nào nguyện không thể tán đi. Mùi vị kia, một cái thần tiên kinh nghi bất định, như thế nào giống như vậy cái rắm. Mặt khác thần tiên nghe vậy, nhất thời một đám sắc mặt cổ quái tới cực điểm. Cái rắm? Trời ạ, ai vậy rắm? Cũng thật lợi hại chứ. Xem a, nơi đó là ai? Đột nhiên có người phát hiện Hoàng Yên bên cạnh chỗ, có một ngã xuống đất ngất đi nữ tiên. Hình như là Điện Mẫu, có người nói. Nhất thời chung quanh thần tiên một đám hoảng sợ, hơn nữa sắc mặt cổ quái. Điện Mẫu lại bị cái rắm vân hôn mê. Không chỉ là Điện Mẫu, quay cùng trong khói dày đặc, còn có mặt khác thần tiên, hoặc là tu vi quá yếu, hoặc là ngay từ đầu không kịp phản ứng cùng Ngọc Đế giống nhau bị hướng ngất. Kia kinh thiên động địa cái giám thần công, liền Lăng Tiêu bảo điện đều thiếu chút nữa hướng bay, Lăng Tiêu bảo điện nóc đều bị hướng phát nổ, trụ tử đều chặt đứt vài cái, trận pháp cũng tàn tật phá. Như thế thần uy, có thể suy nghĩ là biết những thực lực kỳ ạ quá yếu thần tiên, chỉ là ngất đi đã muốn thực may mắn. Ở hơn vạn thước ngoại, Tử Vi tiên tử các loại tử lan đều tại nơi đây, các nàng chính mắt thấy tình cảnh lúc trước, kia kinh thiên động địa Hoàng Yên quay cuồng, trực tiếp đem Lăng Tiêu bảo điện nóc hướng bay. Lúc này nghe phía trước những thần kia tiên nói, kia Hoàng Yên hương vị cùng cái giám vị giống nhau, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng rồi. Trên thực tế này không có bị liên lụy nữ tiên, thấy như vậy một màn, đều là buồn cười, tuy rằng này thật sự không nên cười, nhưng nhịn không được. Đường Đường Tiên Đình một đoàn thần tiên, lại bị một cái giám xông đến thất linh bát lạc, thậm chí còn có bị hôn ngất hay sao? Thậm chí cả Ngọc Đế tựa hồ cũng bị lan đến. Xiêu xiêu xiêu. Một ít nữ tiên rất nhanh bay đi, bởi vì nhịn không được, quá nhớ cười, nhưng ở trong này chuyện cười, bị Ngọc Đế chứng kiến nhất định phải chết, hiện tại Ngọc Đế giống như là bom, một chút liền bạo. Vương Mẫu cũng không có bị lan đến, nàng xem như vạn hạnh trong bất hạnh, bị Nhị Lang thần cứu ra lúc sau. Hắn liền bị một đám thần tướng bảo vệ ly khai Lăng Tiêu bảo điện, hơn nữa rời xa chiến trường, thuận tiện Vương Mẫu tránh ra Tôn Ngộ Không pháp lực giam cầm. Cứ như vậy, Vương Mẫu may mắn không có bị cái giám thần công lan đến, lúc này nàng nhìn về phía trước kia quay cuồng Hoàng Yên, thật là không biết nên nói cái gì, này Đường Tam Tạng còn có thể làm điểm càng kỳ quái hơn chuyện tình đi ra không. Nhị Lang thần cũng không có bị lan đến, hắn cùng Tôn Ngộ Không thoát được nhanh nhất, đạt được bọn hắn cái loại này trình tự, một khi phát hiện là lạ tình huống, có thể trước tiên cảm giác được, do đó su cắt tị hung. Cho dù là Nhị Lang Thần không thừa nhận cũng không được, nếu là bị phía trước cái kia cái giẫm ngay mặt vào tới, é là cho dù là hắn, cũng muốn mất đi. Này không chỉ là uy lực vấn đề, cũng bởi vì thối quá. Lúc này Nhị Lang Thần sắc mặt phi thường cổ quái, hắn đã muốn có thể tiên đoán được, tương lai trong một thời gian ngắn, Lang Tiêu Bảo Điện xem như phế đi, coi như thanh trừ hết này mùi hôi, Ngọc Đế chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục ở nơi đâu. Đây tuyệt đối là đại sự kiện, so với năm đó Tôn Ngộ Không đại náo Tiên Cung nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần. Nhị Lang Thần biết, thiên phá, bị cái kia Đường Tam Tạm chọn rách, hắn phi thường rõ ràng Ngọc Đế tính tình, Ngọc Đế tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Trăm vạn thiên tướng, lập tức bị. Đúng lúc này, Ngọc Đế chấn nộ thanh âm truyền khắp cả thiên đình. Siêu 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 siêu. Nháy mắt, bốn phương tám hướng có lưu quang bay tới. Vô số thân mặc màu vàng tiên giáp, cầm trong tay màu vàng trường mâu đích thiên tướng phô thiên cái địa mà đến, tại thiên đỉnh trên không chỗ đứng, sắp hàng thành một cái siêu cấp phương trận to lớn. Người nhất hơn vạn người ta tấp nập. Người hơn 10 vạn mênh mông vô bờ, người hơn 100 vạn, hoàn toàn mấy ngày liền, nhìn không tới biên. Lúc này 100 vạn thiên tướng vào chỗ, đứng chung một chỗ, nhìn một cái, tựa hồ liền cả thiên đỉnh đều bị che lại rồi, hơn nữa có kinh khủng màu vàng đám mây quay cuồng, khí tức kinh khủng, cho dù là xa xa Nhị Lang Thần, cũng đều hết hồn. Đây là Nhị Lang Thần rung động, cả thiên đình toàn bộ thiên tướng đều đang vào chỗ rồi, xem ra Ngọc Đế thật sự nổi giận, kia yêu hầu coi như cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng. Thiên tướng thực lực viễn siêu thiên binh, một cái thiên binh tu vi cao nhất cũng thiên tiên hậu kỳ, cũng chính là cấp 29 như vậy. Nhưng một cái thiên tướng tu vi cao nhất, lại ít nhất đều là kim tiên sơ kỳ, cũng chính là ít nhất cấp 30. Cấp 29 cùng cấp 30 nhìn như chỉ có chênh lệch một bước, nhưng trên thực tế lại khác biệt, ở giữa có khó có thể vượt qua hừng câu, đó là thiên trượng, nhảy tới chính là một tầng khác sinh mệnh. Thậm chí một ít lĩnh đội đích thiên tướng, cũng chính là vạn phu trưởng một loại tồn tại, nhưng có thể đạt tới hơn 40 cấp, một cái thực lực sẽ không so với thiên đồng nguyên soái yếu bao nhiêu. Như thế số lượng đích thiên tướng đồng thời ra tay, cho dù là 10 cao nhất thiên đế, đều phải nghĩ kỹ. Này 100 vạn thiên tướng, chính là Ngọc Đế có thể tuyệt đối nắm trong tay lực lượng, đây là thuộc về hắn lực lượng, tuyệt đối sẽ không chống lệnh bộ hạ. Toàn bộ thiên tướng vào chỗ lúc sau, Ngọc Đế thân hình chợt lóe, hướng Nam Thiên Môn phương hướng bay đi. Phía sau 100 vạn thiên tướng không có chút gì do dự, trận hình bất loạn theo sau, phô thiên cái địa. Chương 110, Phật giới đại quân hàng lâm. Ngọc Đế lần này là thật sự nổi giận, lửa giận cuồn đốt, hắn đã muốn liều lĩnh. Kim Thiền Tử lại như thế nào? Như người tới lại như thế nào? Toàn bộ chết rồi dọn, hắn hiện tại chỉ muốn đem Đường Tam Tạng giết chết, coi như Tề Thiên Đại Thánh ngăn trở, cũng vô dụng, lửa giận của hắn chỉ có Đường Tam Tạng máu tươi mới lánh rọi tắt. Còn có kia Lê Tẩm Thiên Đồng Nguyên Soái. Ngọc Đế nghiến răng nghiến lợi, vang ầm ầm. Ở Ngọc Đế dưới sự dẫn dắt, 100 vạn thiên tướng cước đạp bạch vân, lăn lăn đi, trực tiếp ra Nam Thiên Môn. Thủ vệ Nam Thiên Môn tiên binh thiên tướng thấy thế, đội vàng quỳ xuống, thân hình run rẩy. Ngọc Đế lần này là thật sự nổi giận nữa à? Thái Bạch Kim Tinh nhìn xa Nam Thiên Môn, thở dài lắc đầu, làm một hòa sự lão, hắn không hy vọng nhất chính là phát sinh chiến tranh. Nhị Lang Thần cũng đi theo ra ngoài, như vậy có ý sự tình, làm sao có thể thiếu được hắn? Thậm chí, Nhị Lang Thần có chút hưng phấn, mặc kệ cuối cùng là Ngọc Đế thua hay là kia yêu hầu thua, Nhị Lang Thần đều rất thích ý chứng kiến, hắn đối hai cái đều không có hảo cảm. Xa xa Hữu Thần Hồng Phong tới, đã muốn khôi phục pháp lực, Vương Mâu đã ở một đám thần tiên dưới sự bảo vệ bay ra Nam Thiên Môn, tính toán đi theo Ngọc Đế phía sau, đi nghiêm trị tiệt Lê Tẩm Đường Tam Tạng. Đột nhiên Vương Mâu chứng kiến Tử Lan tiên tử cùng Tử Vi tiên tử cũng hướng ngoài Nam Thiên Môn bay đi, hơn nữa nàng nhìn thấy Tử Lan trên mặt cười tràn ngập vẻ lo lắng. Vương Mâu nhất thời sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên phất tay áo, nhất đạo pháp lực giải lụa thổi quét mà ra, đem Tử Lan cuốn lấy. Vương Mẫu. Tử Lan sững sờ, không hiểu nhìn về phía Vương Mẫu. Hồi đi, không buồn cung đồng ý, ngươi không có thể bước ra Nam Thiên Môn nửa bước. Vương Mẫu mạnh vẩy tay áo, Tử Lan liền bị lực lượng vô hình che ở Nam Thiên Môn ở trong, không thể vượt qua nửa bước. Không cần a, Vương Mẫu. Tử Lan kêu to, nàng nhìn thấy Ngọc Đế như thế trận chiến, không khỏi làm Tôn Ngộ Không đám người lo lắng, còn muốn đi tặng tin tức. Nhưng Vương Mẫu căn bản không hiểu, cấp Tử Lan cấm túc lúc sau, liền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tử Vi tiên tử thấy thế, thở dài đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi, nàng còn thật lo lắng Tử Lan sẽ sang bậy. Không chỉ là Vương Mẫu cùng Tử Vi tiên tử đám người, trừ bỏ chấn thủ Nam Thiên Môn cùng Thiên Đình trọng yếu khu vực thần tiên ở ngoài, rất nhiều thần tiên đều xuất phát, muốn phải đi xem này khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu. Tuy rằng rất nhiều thần tiên đều cho rằng Ngọc Đế tất thắng, nhưng Tề Thiên Đại Thánh cũng không phải dễ trọng. Lúc này đây Ngọc Đế hiển nhiên là tính toán tự mình ra tay, đều đang không để cho Nhị Lang Thần mang binh, rất nhiều thần tiên đều mong đợi, bởi vì này đó thần tiên cơ hồ chưa bao giờ thấy qua Ngọc Đế ra tay, mặc dù biết Ngọc Đế tu vi rất cao, nhưng ở rất nhiều thần tiên trong mắt, Ngọc Đế tựa hồ không am hiểu chiến đấu. Bởi vì cho dù là năm đó Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, nghiêm trọng như vậy chuyện tình, Ngọc Đế đều không có ra tay. Cũng có thần tiên đoán được, Ngọc Đế thực lực bản thân có thể không mạnh, nhưng cùng 100 vạn thiên sẽ liên thủ hình thành diện tiên trận, nhất định sẽ mạnh đến nổi doa người. Đây là số ít tồn tại mới biết sự tình, cũng là Ngọc Đế chân chính nội tình. Ngoài Nam Thiên muôn mặt, mây mù cuồn cuộn, Ngọc Đế mang theo 100 vạn thiên tướng liền muốn đi vào nhân giới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Từng đạo Phật quang kiếm thước, chống rồng xuất hiện, Quan Thế Âm Bồ Tát theo trong hư không đi tới. Ngọc Đế nhướng mày, đã muốn đoán được Quan Âm Bồ Tát ý đồ đến, nhưng không có bất kỳ lo lắng nào cùng do dự, nếu như là chuyện khác, hắn còn có thể cấp Quan Âm nhất chút mặt mũi. Nhưng là, lần này tuyệt đối không thể lui nhượng, nếu không, thân là Ngọc Đế, hắn hy vọng ở chỗ nào? Bất quá ngay sau đó, Ngọc Đế sắc mặt khó nhìn lên, bởi vì Quan Âm Bồ Tát xuất hiện lúc sau, lại có một Bồ Tát đi tới, đó là Nguyệt Quang Bồ Tát. Ngay sau đó, Phật quang thiểm thước, một đám Tây Thiên Phật tăng theo trong hư không đi tới, bước tiến trình tề, số lượng rất lớn, quả thực nối liền đất trời. Tử Vi tiên tử đám người thấy như vậy một màn, trợn cả mắt lên rồi, Phật giới sinh linh như thế nào đột nhiên hàng lâm tiên giới sao? Phật giới cường giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí cả Nhiên Đăng Phật Tổ đều xuất hiện. Đây là đại sự kiện, bởi vì theo rất nhiều thần tiên biết, Nhiên Đăng Phật Tổ dưới tình huống bình thường không sẽ rời đi địa bàn của mình, lần này là thế nào? Ha 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 ha. Nương theo sau trong tiếng cười lớn, Phật Di Lặc cũng bước ra hư không, cảm giác hứng thú nhìn về phía trước liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ đích thiên tướng. Kim Tiền Tử thật là biết gây chuyện a. Lại một hòa thượng đi tới, nhưng lần này ra tới, lại là một Phật Đà, trên đầu có chân châu tiểu mũ. Rốt cục, trong hư không đã không còn người xuất hiện, lúc này ở Ngọc Đế phía trước, là một đám Bồ Tát cùng Phật Đà. Trừ bỏ số ít Phật tăng ở ngoài, ngoài hắn ra đều có không thấp thân phận, tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều cũng có thật lớn hy vọng. Liếc nhìn lại, hơn nữa này tương đương với Kim Tiên thực lực Kim Phật Phật tăng, Phật giới phương hướng nhân số ít nhất có 10 vạn, liếc nhìn lại vô biên vô hạn. Đây quả thực là một đội Phật giới đại quân, trên người bọn họ tản ra tường thụy Phật quang, không có bất kỳ cường đại khí thế phát ra, ngược lại khiến người ta cảm thấy trong lòng yên tĩnh. Nhưng đúng là không có bất kỳ một cái thần tiên dám xem thường bọn này Phật giới sinh linh. Tại nơi hậu phương lớn, Vương Mẫu Nương Nương đẳng một đám thần tiên thấy như vậy một màn, đều là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin. Đây là thế nào? Quan Âm Bồ Tát cùng Nhiên Đăng Phật Tổ đều xuất hiện. Xem nột, đây không phải là 18 vị La Hán một trong sao? Như thế nào cũng tới. Phật Di Lặc cái kia nham hiểm cũng tới. Chơi ạ, sẽ không phải muốn lên diễn tiên giới cùng Phật giới đại chiến chứ? Bởi vì làm một người đường tam tạng, rất nhiều thần tiên đều bị kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Cho đến giờ phút này, rất nhiều thần tiên đều không thể giải thích vì sao, đường tam tạng cho dù là Kim Tiền Tử chuyển sang tiếp khác, cũng không thể có thể có quan trọng như vậy chứ. Hoặc là nói, chẳng lẽ Ngọc Đế thực lực thật sự mạnh như vậy, đáng giá Phật giới phái ra lớn như thế trận chiến sao? Phải biết, có thể được xưng là Phật tổ, tuy rằng cùng Như Lai Phật tổ có lẽ có chênh lệch to lớn, nhưng ít ra cũng đều là nửa bước đạo tổ cấp bậc chính là a. Nhiên Đăng Phật tổ đều xuất hiện, nhưng xem Ngọc Đế thái độ, tựa hồ cũng không có e ngại bộ dạng. Rốt cục, Ngọc Đế lạnh giọng mở miệng nói, chẳng lẽ Như Lai muốn khai chiến sao? Nói lời này đồng thời, Ngọc Đế hay là rất hồi hộp, tuy rằng thật sự chiến đấu, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, bởi vì thiên đình trung lãnh đời đại tiên nhiều lắm, chân chính tới sống còn thời gian, này đối quyền thế không có hứng thú đại tiên tuyệt đối sẽ ra tay. Nhưng là, kia tỷ như sẽ ảnh hưởng hắn Ngọc Đế hy vọng, nếu để cho thiên đình thất bại hoàn toàn, hắn sẽ là tội nhân. A Di Đà Phật. Cuối cùng Quan Âm Bồ Tát mở miệng, Ngọc Đế, bần tăng đám người cũng vô ác ý, chính là đến tắt ngươi lửa giận. Quan Âm, chấm luôn luôn thực kính trọng ngươi, bởi vì hành vi của ngươi nhường chấm khâm phục, nhưng lần này chấm tuyệt không nhượng bộ, không giết đường tam tạng, chấm quyết không bỏ qua. Ngọc Đế thanh âm lạnh như băng, liền Quan Âm Bồ Tát mặt mũi của cũng không cho rồi. Quan Âm Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát đẳng mấy Bồ Tát liếc nhau, lại cùng Nhiên Đăng Phật Tổ đẳng một đám cực mạnh sinh linh ánh mắt trao đổi. Cuối cùng, Nhiên Đăng Phật Tổ đống nhiên vung tay lên, nhất đạo cự đại cấm chế xuất hiện, Quan Âm Bồ Tát đám người tất cả đều bao phủ lại, liên đối lên Ngọc Đế đều bao phủ đi vào. Loại cấm chế này không có phòng ngự năng lực, chỉ có thể ngăn cách thanh âm. Như Lai thực khát vọng cuốn kinh thư kia, lúc này Quan Âm Bồ Tát đột nhiên nói như vậy, mà Kim Thiền Tử là phi thường nhân vật mấu chốt, không thể sơ suất. Ngọc Đế vốn là sững sờ, nhưng đột nhiên hắn đồng tử co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nháy mắt trừng lớn. Ý của ngươi là sáng thế? Chương 111, đi Hoa Quả Sơn. Quan Âm khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nàng trên mặt xinh đẹp tựa hồ vĩnh viễn từ bi tươi cười, Như Lai ý tưởng, bẩn tăng đám người khó có thể biết được. Tóm lại, Kim Thiền Tử không thể sơ suất. Quan Âm mặc dù là nữ tính, nhưng nàng nhưng cũng tự xưng bẩn tăng. A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử chuyển sang kiếp khác, ngươi cho là hắn nguyện ý sao? Đống nhiên Nhiên Đăng Phật Tổ nói một câu. Nhất thời Ngọc Đế ánh mắt ngưng tụ, làm quyền thế trưởng không giả, hắn đối với những việc này nói thực mất cảm, cũng dễ hiểu hơn. Kim Thiền Tử tên, rất nhiều thần tiên cũng biết, nhưng cũng rất nhiều thần tiên cũng không biết vị này thánh tăng tại sao lại chuyển sang kiếp khác. Tuy nói Phật gia phương pháp tu luyện có luân hồi trùng tu nói đến, nhưng không đến không thể tái tiến một bước thời khắc, có rất ít người dám tiến vào luân hồi, bởi vì kia có rất lớn thất bại xác suất. Cũng không phải nói không thể chuyển sang kiếp khác đầu thai, mà là chuyển sang kiếp khác lúc sau, muốn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, rất khó, một khi giác tỉnh không dứt, vậy thì tương đương với đúng là tên còn lại rồi. Ngọc Đế mơ hồ cảm thấy được, Kim Thiền Tử chuyển sang kiếp khác, tựa hồ không có đơn giản như vậy, phương diện này rất có thể cất giấu bí mật kinh thiên. Tiếp theo, Quan Âm cùng Nhiên Đăng Phật Tổ đẳng một đám Phật giới đại lão lại cùng Ngọc Đế nói rất nhiều nói, nhưng bởi vì có cấm chế ngăn cách thanh âm, ngoại nhân căn bản là không có cách biết được bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Mặt khác thần tiên chỉ biết là, cuối cùng Ngọc Đế tuy rằng như trước mặt tâm trầm, nhưng không có tiếp tục xuất binh. Như Lai thiếu chấm một cái nhân tình. Cuối cùng Ngọc Đế nói một câu nói như vậy, liền dẫn trăm vạn tiên tướng một lần nữa bay trở về Nam Thiên Môn. Một màn này nhường rất nhiều thần tiên đều giật mình, đến tột cùng là nguyên nhân gì, thế nhưng có thể làm cho Ngọc Đế dưới áp chế thịnh nộ hỏa diễm. Tuy nói cũng có khả năng đúng, là thực lực cường đại áp chế, nhường Ngọc Đế không được không nể mặt, nhưng cũng không giống. Cuối cùng Vương Mẫu nhịn không được lòng hiếu kỳ, đuổi theo Ngọc Đế hỏi hồi lâu, mới rốt cục biết được một cái bí mật kinh thiên, đi lấy kinh con đường, chính là kinh thư đạn xanh quá trình. Vương Mẫu sau khi nghe, cảm giác chấn động không gì sánh nổi, nàng vốn cho là đường tạm tạm đi Tây Thiên đi lấy kinh, đúng là thủ đã muốn tồn tại kinh thư. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ căn bản không phải như vậy. mỗi người cũng biết đường Tam Tạng Tây Thiên đi lấy kinh, nhưng đến tột cùng là lấy vật gì trải qua? Vì sao nhất định phải trải qua 9981 khó khăn? Trực tiếp lấy đi không được sao? Cho dù là khảo nghiệm, dùng việc khảo nghiệm không phải càng tốt sao? Vương Mẫu cũng hỏi qua Ngọc Đế việc này, nhưng Ngọc Đế như thế nào cũng không chịu lộ ra nguyên nhân, tựa hồ có nào đó kiêng kỵ. Vương Mẫu, ngươi không cần hỏi nhiều, nên ngươi cũng biết, chấm sẽ không giấu giếm ngươi. Chuyện này rất quan trọng, chấm đều có đo. Ngọc Đế nói. Vương Mẫu tuy rằng còn muốn truy vấn, nhưng nàng biết chắc không phải nhận được kết quả, như vậy, ngươi là muốn thả qua đường Tam Tạng? Vương tha hắn. Ngọc Đế sắc mặt tâm trầm, nhìn xa phía trước, nơi đó là Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, nhưng hiện giờ lại bị quần quận Hoàng Yên bao phủ, làm sao có thể? Ngọc Đế lui binh lúc sau, Phật giới đại quân cũng ly khai Thiên đỉnh phạm vi. Phật giới cùng Thiên đỉnh, trên thực tế đều bị vây thiên giới, chẳng qua Phật giới bởi vì Như Lai nguyên nhân, cả thiên giới cực tây đô sản sinh Phật tính, cùng thiên giới địa phương khác có rõ ràng khác nhau. Trên thực tế loại tình huống này không ít, tỉ như thiên giới vùng cực bắc Hàn của Thiên, cũng là như thế. Mà làm cho này hết thảy quấy mưa gió người khởi sướng đường tàng, lúc này đã muốn mang theo bốn đồ đệ trở lại nhân giới, trước tiên tìm địa phương chạy lên. Bây giờ là thời kỳ phi thường, trước trốn hắn 3 năm rưỡi, đảng nổi bật sau khi đi qua tiếp tục đi lấy kinh. Đây là đường tàng quyết định, trừ phi Như Lai Phật Tổ đến thúc giục, nếu hắn không là đúng, là đánh chết đều không ra ngoài, hắn biết chuyện lần này tuyệt đối động tĩnh quá lớn, Ngọc Đế chỉ sợ giận đi lên, sẽ liều lĩnh đuổi giết hắn. Đinh, chi tuyến nhiệm vụ, đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện, lấy lại công đạo, đã muốn hoàn thành. Thưởng cho 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Bởi vì lần này nhiệm vụ là nhiệm vụ đặc thù, hệ thống nhân đây thưởng cho túc chủ 1 lần sử dụng xuyên qua không gian và thời gian năng lực. Mới vừa gia nhập nhân giới, hệ thống thanh âm ngay tại đường tăng trong đầu vang lên. Đường tăng nhất thời sử xuất, nhiệm vụ đặc thù. Đúng rồi, phía trước tuyên bố nhiệm vụ này thời điểm, ta không chú ý thưởng cho, có vẻ như căn bản chưa nói thưởng cho. Khi hắn quá kích động, không kịp phản ứng, lúc này mới phát hiện này không ngờ là nhiệm vụ đặc thù. Rất nhanh đường tăng vừa vui mừng đứng lên, xuyên qua không gian và thời gian, chính là có thể xuyên qua thế giới năng lực sao? Ở cùng một cái trong vũ trụ, có thể xuyên qua liền nhau 2 cái thế giới, túc chủ chỉ có 1 lần cơ hội, thỉnh quý trọng. Hệ thống nói. Đường tăng nhất thời có dũng khí cảm giác kỳ quái, hệ thống tưởng thưởng năng lực này, hình như là dùng để chạy trối chết, chẳng lẽ hệ thống sớm biết rằng hắn sẽ bị Ngọc Đế đuổi giết? Với hệ thống như vậy ngu bức, có thể tính toán đến điểm ấy cũng không kỳ quái. Ngộ Không, Bát Giới, các ngươi biết địa phương nào an toàn sao? Có thể tránh thoát thiên đình bởi bắt địa phương. Đường tăng hỏi. Có thể tránh thoát thiên đình bởi bắt địa phương. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đám người đưa mắt nhìn nhau. Sư phụ, nếu không đi ta Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không nói, Hoa Quả Sơn kỳ hoa thắng cảnh, ta lão tôn mặc dù đang ở nơi đó đợi mấy trăm năm, nhưng có nhiều chỗ thì vẫn còn không thăm dò rõ ràng, bởi vì những địa phương kia có thể che chắn thần giác, tiến vào bên trong sau sẽ mất đi pháp lực. Hoa Quả Sơn. Đường tăng nhãn tỉnh sáng lên, được, phải đi Hoa Quả Sơn. Ngộ Không, dẫn đường. Được rồi. Tôn Ngộ Không đông nhiên khi hưng phấn lên, dưới chân hắn cân đấu vân đột nhiên trở nên thật lớn, đem đường tăng cùng Chư Bát Giới đám người tất cả đều nâng, rồi sau đó mạnh ra tốc. Hiu. Vũ tốc độ của con người nháy mắt đạt được trình độ khủng bố. Mặc dù là đường tăng thị lực, đều đang thấy không rõ cảnh vật xung quanh. Đang muốn nhường Tôn Ngộ Không chậm một chút, lại phát hiện cân đấu vân đã muốn chậm lại, đường tăng tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một mảnh đại sơn. Kỳ hoa thắng cảnh, thác nước suối chảy, cầu vồng treo cao, nơi đó quả thực giống là mộng ảo trong cảnh tượng, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Đường tăng khiếp sợ, nơi này chính là Hoa Quả Sơn sao? Hắn không chỉ có khiếp sợ Tôn Ngộ Không tốc độ sự khủng bố, càng khiếp sợ hơn Vu Hoa Quả Sơn đổ sộ cảnh tượng. Sư phụ, tới. Tôn Ngộ Không hưng phấn nói, rồi sau đó hô to một tiếng, các con, mau ra đây, ta lão Tôn đã về rồi. Tôn Ngộ Không thanh âm của trải qua phát lực truyền bá, tại phía dưới thập vạn đại sơn trong lúc đó tiếng vọng. Nhất thời, kia chữ phiến Mỹ Luân Mỹ Hoán trong núi lớn, xuất hiện lần lượt từng bóng người, chỉ thấy những thân ảnh kia phóng lên cao, hoặc là ở đại sơn chỉ thấy toát ra, hoặc là ở cây cối trong lúc đó xê dịch, nhảy dựng chính là mấy trăm mét xa, sức bật dọa người. Đại vương. Là, vâng đúng, đại vương đã trở lại. Đại vương đã trở lại, mau nên đón đại vương. Nhất bầy khỉ hưng phấn chạy tới đây, có bay trên trời, có trên mặt đất chạy, còn có trên tảng cây toát ra. Liếc nhìn lại, quả thực như là đã xảy ra thú triều, bởi vì hầu tử nhiều lắm, tuyệt đối vượt qua 10 vạn, dẫm đạp, đem phía dưới mấy tòa núi lớn đều bao trùm. Đường tăng trợn mắt há hốc mồm, Hoa Quả Sơn có nhiều như vậy hầu tử. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không kỳ quái, tiếp trước đường tăng nhìn kịch truyền hình vân vân, nhìn qua chỉ có như vậy hơn chục hầu tử, nhưng lại cũng không có nói rõ ràng chỉ có những con khỉ kia. Hoa Quả Sơn bị đẹp hầu vương thống trị lúc sau, hết thảy thiên địch đều không dám đến gây chuyện, hầu tử đúng là nơi này vương giả, trải qua gần ngàn năm sinh sản, có thể có nhiều như vậy hầu tử, rất bình thường. Chương 112, thân thế của Tôn Ngộ Không. Ha ha. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào bay qua, cùng nhất bầy khỉ vui chơi. Kia bầy khỉ cũng đúng là cao hứng phi thường, liễu díu cái lộn không ngừng. Đây là Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn thiệt nhiều hầu tử a. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long liên tục sợ hãi than, Chư Bát Giới cũng đúng là lần đầu tiên tới Hoa Quả Sơn, cảm giác phi thường rung động. Nơi này mặc dù là nhân giới, nhưng linh khí nồng đậm đến dọa người, cùng Thiên Đình cũng kém không xa. Bất đồng duy nhất chính là Thiên Đình thuộc loại thiên giới, nơi đó chủ yếu là tiên linh chi khí, mà nhân giới lại chỉ là thiên địa linh khí, có bản chất khác nhau. Chư Bát Giới đám người sợ hãi than Vu Hoa Quả Sơn hầu tử đông đảo, mà Đường Tăng lúc này lại suy nghĩ, nếu là đem các loại hầu tử toàn bộ xử lý, không biết sẽ đạt được nhiều ít kinh nghiệm điểm à. Bất quá nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không về sau, Đường Tăng lập tức đã bỏ qua ý nghĩ này. Hồi lâu sau, Tôn Ngộ Không mới rốt cục nhớ tới, còn có sư phụ của mình đám người. "Các con, mau tới bái kiến sư phụ." Tôn Ngộ Không hô, mang theo đại bầy khỉ hầu Tôn Phi đến Đường Tăng trước mặt. Những con khỉ kia rất nhiều đều có thể phi hành, Đường Tăng kinh ngạc phát hiện, nơi này ít nhất có trên 100 yêu vương cấp bậc chính là hầu tử, cũng chính là tương đương với kim tiên cấp bậc. Còn lại có nhiều hơn một nửa đúng, là thiên yêu cấp bậc, tiểu yêu một đoàn. Lấy Đường Tăng 4 sao danh sư nhãn lực đến xem, nơi này linh khí tận trời, còn kèm theo một cỗ yêu khí, nhưng này cỗ yêu khí rất thuần khiết thúy, cũng không tà ác. "Bái kiến sư phụ." "Sư phụ, sư phụ, sư phụ." "Ngươi chính là đại vương đích sư phụ Đường Tăng tạng." "Ngươi chính là Đường Tăng." Nhất bầy khỉ đi vào Đường Tăng bên người, líu ríu kêu la. Thậm chí có mấy con khỉ nghị luận, đều nói ăn thịt Đường Tăng có thể tăng trưởng đạo hạnh, "Đại vương sư phụ, thịt của ngươi có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy ạ?" "Đại vương sư phụ, cho chúng ta ăn chút gì đi." "Thịt Đường Tăng, thịt Đường Tăng." Nhất bầy khỉ kêu to. Nhất thời nhường Đường Tăng tê cả da đầu, thiếu chút nữa liền bung lên cựu hoàn tích trượng đập tới rồi. Ha 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 ha. Tôn Ngộ Không thấy thế nhất thời cười to, trực tiếp đem mấy con khỉ ném đồ bỏ đi tựa như ném tới bầu trời thành vật rơi tự do. Đi đi đi, một đám bọn quỷ tinh lịch, nếu ai đối sư phụ vô lễ, đừng nói là đúng, là ta lão Tôn hầu tử hầu tôn. Sư phụ, xem, đây là ta lão Tôn hoa quả sơn, nơi này có ăn không hết linh quả, có vĩnh viễn sẽ không tàn héo hoa, một năm tứ quý trưởng thanh. Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tăng ở hoa quả sơn trên không phi hành, một bên giới thiệu, bên kia đúng là phi hầu nhai. Hầu tử hầu tôn nhóm luyện tập phi hành. Bên kia đúng là thiên đằng vách tường, này mặt vách núi thẳng đứng rất cao, có số lớn dây. Địa phương kia lúc này đang có số lớn tiểu hầu tử đang bắt lên dây trèo lên trên, hướng lên trời thượng ngắc. Tôn Ngộ Không mang theo Đường Tăng bay qua cao sơn đại xuyên, ở hoa quả sơn trên không qua lại phi hành, rất nhanh, thập vạn đại sơn đều bị suy ở hậu phương, mênh mông vô bờ đại hải xuất hiện trong tầm mắt. Nơi đó là Đông Hải, lại nói tiếp kia Đông Hải lòng đúng là ta lão Tôn hàng xóm, ta Kim Cô đồng chính là từ nơi nào mà tới. Tôn Ngộ Không nói, mưa tới. Ngươi đánh tính khi nào trả? Tiểu Bạch Long đột nhiên hỏi. Tôn Ngộ Không sững sờ, lập tức trừng mắt nhìn Tiểu Bạch Long liếc mắt một cái. Đi đi đi, kia Đông Hải Long Vương keo kiệt cực kỳ, nguyên bản ta lão Tôn nói là mượn, nhưng hắn nói chỉ cần ta lão Tôn làm động đậy gốc cây Kim Cô Đồng sẽ đưa cấp ta, kết quả ta cầm đi, thế nhưng hắn lại chạy đến Thiên Đình tố cáo ngự hình. Tôn Ngộ Không còn nhớ đến lúc ấy cảnh tượng, này Kim Cô Đồng nguyên bản tên là Định Hải Thần Châm, vốn là một cây vạn mét đường kính khủng bố cự đồng, thật sâu sắp dưới đáy biển. Khi hắn cũng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác gốc cây Định Hải Thần Châm rất thân thiết, vì thế đã trôi qua rồi. Kết quả không chỉ có lấy động Định Hải Thần Châm, thậm chí còn có thể để cho nghe lời. Nhắc tới cũng kỳ rồi, này Kim Cô Đồng ai nói cũng không nghe, đã nghe ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không cũng rất mê hoặc. Đường Tăng nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi động, Ngộ Không, người gốc cây Kim Cô Đồng, hẳn là đại vũ trị thủy cái kia cái Định Hải Thần Châm chứ? Đúng vậy, kia lão Long Vương nói như thế. Tôn Ngộ Không gật đầu. Đường Tăng tiếp tục nói, Ngộ Không, ngươi cũng đã biết đại vũ làm người thế nào? Hắn cuộc đời trải qua ngươi có thể hiểu biết. Không biết, ta lão Tôn tại sao phải hiểu biết hắn cuộc đời trải qua? Tôn Ngộ Không kỳ quái. Truyền thuyết, đại vũ bị nước ba lượt đi qua cửa chính mà không nhập, vợ hắn quá nhớ đọc, thiên thiên đứng tại của nhà nhìn xa Đông Hải phương hướng, ngày qua ngày, rốt cục vợ hắn biến thành một khối hòn bạc phu. Đường Tăng nói tới đây, có chút dừng lại, rồi sau đó kinh nghi bất định hỏi Ngộ Không, ngươi thật giống như là từ trong viên đá đụng tới a. Đúng vậy a, làm sao vậy? Tôn Ngộ Không không hiểu ra sao, không biết Đường Tăng vì sao đột nhiên nói này. Phúc. Ha 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 ha. Đột nhiên Chư Bát Giới cười vang lên. Đầu heo, ngươi cười cái gì? Tôn Ngộ Không kính mắt chừng. Đại sư minh, ý của sư phụ nói là tảng đá kia có thể là đại vũ thế tử. Xà Tăng nhắc nhở nói. Đại vũ thế tử. Tôn Ngộ Không sửng sốt, thai nghén ta lão Tôn thạch đầu. Đúng là đại vũ thế tử. Không đúng, Quan Âm Bồ Tát không phải nói đó là nữ hoa đại thần bổ thiên lưu lại thất thải thạch sao? Chư Bát Giới cùng Xà Tăng mấy người cũng đúng là gật đầu, chuyện này rất nhiều thần tiên cũng biết. Như vậy có chứng cứ sao? Đường Tăng lại lắc đầu, nghiêm trang nói, Ngộ Không ngươi suy nghĩ một chút, đại vũ chỉ thủy dùng Định Hải Thần Châm, vì sao này Định Hải Thần Châm ai nói cũng không nghe, lại cứ thiên nghe lời ngươi nói, mà vừa lúc đại vũ thê tử biến thành hòn bạc phu, nghe nói cũng ở Đông Hải bên cạnh. Vị sư liền giả như đại vũ luyện chế Định Hải Thần Châm, nếu là thật sự có thể để người ta có thể khu động, ngoại trừ chính hắn, khẳng định cũng chính là với hắn có liên hệ máu mủ tồn tại mới có thể khu động. Giờ dậy ở Đường Tăng nói, đại vũ luyện chế Định Hải Thần Châm chỉ nghe ngươi một người, mà đại vũ thê tử lại biến thành hòn bạc phu, cố tình ngươi vừa vặn lại là theo trong viên đá đụng tới, may mắn thế nào chính là ngươi đang dễ dàng nhường đại vũ luyện chế Định Hải Thần Châm nghe lời. Đường Tăng nói được có điểm nhiễu, nhưng lần này Tôn Ngộ Không lại nghe hiểu. Đại vũ Tôn Ngộ Không như bị sét đánh, điều đó không có khả năng, ta lão Tôn đúng là trời sinh đất nuôi, đúng là không có cha mẹ. Tôn Ngộ Không luôn luôn cảm giác mình chính là trời sinh đất nuôi, không có cha mẹ, không có thân nhân, chính vì vậy hắn kiệt ngao bất tuần. Hiện giờ đột nhiên nghe nói chính mình rất có thể có cha mẹ, để cho hắn rất khó nhận. Nghe sư phụ vừa nói như thế, còn giống như thực sự là. Đông nhiên Chư Bát Giới giật mình nói, ta lão Chư đối thần tiên đại vũ nhưng thật ra có chỗ hiểu rõ, đại vũ mặc dù là nhân tộc, nhưng có hồng hoang thần viên huyết mạch. Đường Tăng nghe vậy, nhất thời sắc mặt cổ quái, như vậy liền nói rõ được rồi, Ngộ Không ngươi này hình thái, hẳn là chưa từng tiến hóa xong. Chưa từng tiến hóa xong. Tôn Ngộ Không ngậm. Có một truyền thuyết như thế, nhân loại là do hầu tử tiến hóa mà đến, Nếu vị sư phỏng đoán là thật, ngươi nên là ở thai nghén trong quá trình đã gặp phải nào đó biến cố, làm cho tiến hóa thất bại. Đường Tăng nói, mặt khác, Quan Âm Bồ Tát nói ngươi là ngũ thải thạch thai nghén mà ra, theo vi sư biết, chân chính trời sinh đất nuôi sinh linh, đều có một đặc tính, thì phải là có một loại tối cao trí cường thần thông. Ngộ Không, thần thông của ngươi đây. Chương 113, Đại Vũ cùng Tôn Ngộ Không Đường Tăng đang tiến hành danh sư cải tạo thời điểm, từng tại ảo cảnh trong luân hồi gặp được loại chuyện này. Chân chính trời sinh đất nuôi sinh linh, đều có một thống nhất tên, thì phải là thần. Mà loại này trời sinh đất nuôi sinh linh, đều sẽ có được ít nhất một loại kinh thiên động địa thần thông, đây là thiên phú, không là hậu kỳ tu luyện được. Thần thông. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, ta lão Tôn có thần thông gì? Tôn Ngộ Không tuy rằng từ nhận thức làm thực lực của chính mình rất mạnh, liền Ngọc Đế đều không để vào mắt, nhưng hắn trừ bỏ thất thập nhị biến, tựa hồ đích sắc không có gì thiên phú thần thông. Thần thông, đúng, là so với pháp thuật cao cấp hơn tồn tại, nếu là trái lại đọc, liền biến thành thông thần, chỉ có thông thần mới có thể xem như thần thông. Tuy rằng cũng có một chút thần thông có thể trải qua hậu thiên tu luyện mà thành, nhưng Đường Tăng nơi này theo lời, cũng thiên phú thần thông, đúng, là bẩm sinh năng lực. Hỏa Nhãn Kim Tình có tính không? Đột nhiên Tôn Ngộ Không yếu ớt mà hỏi. Phúc. Đại sư Minh, của ngươi Hỏa Nhãn Kim Tình giống như không là tiên thiên a. Chư Bát Giới cười nói. Đầu heo ngươi biết cái gì, ta lão Tôn ánh mắt của vốn là đặc thủ, chính là chẳng biết tại sao luôn luôn không thể giác tỉnh, thẳng đến ăn thái thượng lão nhân kim đan, hơn nữa bị lò bắt quái luyện 7749 ngày lúc sau, liền xuất hiện Hỏa Nhãn Kim Tình. Nay Hỏa Nhãn Kim Tình là mình xuất hiện, không phải ta lão Tôn không cố ý tu ra. Tôn Ngộ Không nói, bất quá ta cảm giác, ta ánh mắt của còn có cái gì năng lực. Đúng rồi, chính là hai tia sáng, chính là ta ánh mắt của năng lực, nhưng không thể chủ động thích phóng đi ra. Đường Tăng nghe vậy, nhất thời nghĩ đến Tôn Ngộ Không hai mắt. Từ tiên thế kiếp này hiểu biết, Đường Tăng biết, Tôn Ngộ Không tựa hồ ra đời thời điểm ánh mắt phát ra qua lưỡng đạo kinh khủng hào quang, trực tiếp chiếu xạ đến tiên đỉnh. Nguyên bản mặt sau cơ hồ không tiếp tục đã xuất hiện kia hai cái chùm tia sáng, thẳng đến sự xuất hiện của hắn, cải biến Tôn Ngộ Không vận mệnh, không lâu đột phá tu vi thời điểm lại xuất hiện quang kia hai tia sáng thuốc. Đường Tăng không khỏi khẽ nhíu mày, tình huống tựa hồ bị hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn, bất quá cơ hồ có thể khẳng định, Tôn Ngộ Không cùng Đại Vũ có quan hệ. Ngộ Không, ngươi có muốn hay không biết rõ ràng thân thế của ngươi? Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thân thế? Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, vốn là muốn nói mình căn bản không có gì thân thế, bởi vì nội tâm của hắn trung cơ bản đã xác định, mình chính là trời sinh thạch hầu, trời sinh đất nuôi. Nhưng vừa rồi sư phụ một phen phân tích, rồi lại để cho hắn mê mang. Thân thế? Chẳng lẽ ta lão Tôn thật sự có thân thế? Ngộ Không, vi sư sẽ không buộc ngươi, bất quá lại phải nói cho ngươi một cái đạo lý, nếu là ngươi có cha mẹ, cũng không dám đi nhận thức, đó đã không phải là đảm lượng vấn đề, mà là tính cách vấn đề, nếu là ngươi nguyên bản là kiên định cho rằng ngươi đúng, là trời sinh đất nuôi, không, có sự tình hôm nay, chuyện này cũng có thể không truy cứu, nhưng bây giờ, ngươi đã muốn đối thân thế của mình sinh ra dao động, nếu không biết rõ ràng vấn đề này, rất có thể sẽ trở thành tâm ma của ngươi." Đường Tăng nói. "Đảm lượng, tính cách, tâm ma." Tôn Ngộ Không có chút mê mang, bất quá rất nhanh hắn liền kiên định nói, "Ta lão Tôn chưa từng sợ qua ai." Tôn Ngộ Không mạnh quỳ gối Đường Tăng trước mặt, khẩn cầu, "Cầu sư phụ giúp ta tìm được chân tướng, ta tới cùng có không có cha mẹ." "Tốt lắm, ngươi dám đối mặt chân tướng, vi sư thật cao hứng." Đường Tăng vui mừng gật đầu, "Ngươi trước tiên." Tôn Ngộ Không đứng dậy, chờ đợi nhìn lên Đường Tăng, đồng thời cũng có một loại chưa bao giờ có không yên. Đối với cha mẹ hai chữ, nguyên bản Tôn Ngộ Không không có cảm giác nào, bởi vì hắn cảm thấy được, cha mẹ hắn chính là thiên cùng, là không có cảm tình, hắn chính là không cha sinh, không có mẹ dạy đích sinh linh. Nhưng giờ khắc này, đã có người nói cho hắn biết, hắn rất có thể có cha mẹ. Điều này làm cho hắn thật sự không yên. Nay cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ, cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Bát Giới. Đường Tăng vừa nhìn về phía Chư Bát Giới, ngươi đối với Đại Vũ có giải, ngươi cấp vi sư nói, ngươi sở biết Đại Vũ là dạng gì hay sao? Đại Vũ sao? Chư Bát Giới nhíu đầu, tính cách hay là diện mạo? Có phải sự tích? Biết đến đều toàn bộ nói. Đường Tăng nói. Hả, hào đích sư phụ. Chư Bát Giới nghiêm trang nói, đối với thần tiên Đại Vũ, ta biết ngay hắn một chút đặc thù cùng sự tích, tính cách cùng diện mạo ta không rõ ràng lắm. Ba. Đường Tăng nhất thời một cái tắt chụp lại đây, không rõ ràng lắm ngươi còn hỏi. Sư phụ, ta vừa rồi cũng không biết ngươi muốn hỏi cái gì. Chư Bát Giới xạo xạo nói. Ít nói nhảm, nói mau. Sư phụ, ngươi nói lời vô ích, tin hay không vi sư con ngươi. Đường Tăng trừng mắt. Dạ dạ dạ, thần tiên Đại Vũ thời kỳ thượng cổ chỉnh lý qua nạn lụt, luyện chế được Định Hải Thần Châm, đem nạn lụt giải quyết, khiến cho trong thiên địa xuất hiện nước căn cứ, cũng chính là hải, Định Hải Thần Châm tên chính là như vậy tới. Chư Bát Giới ngữ tốc rất nhanh nói, về phần đặc thù, ta lão chư chỉ biết là Đại Vũ có Hồng Hoang Thần Viên huyết mạch, nhưng là nhân tộc, bất quá hắn tùy chứ thực lực tăng lên, có thể trở nên rất lớn. Truyền thuyết Đại Vũ ở thời điểm chiến đấu, có thể trở nên trường thập cao vạn trượng lớn, cho nên bị gọi Đại Vũ. Đại Vũ đích thực danh chỉ có một vũ tự. Chư Bát Giới nói một hơi, sau đó trơ mắt nhìn Đường Tăng. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long đều là sửng sốt một chút ở bên cạnh nhìn thấy, ở trong lòng bọn họ ở bên trong, Chư Bát Giới mặc dù so sánh lại Tôn Ngộ Không cần tốt một chút, nhưng coi như là kiệt ngao bất tuần, nhiều khi cũng dám cùng Tôn Ngộ Không tranh luận. Nhưng bây giờ lại bị Đường Tăng dọn dẹp dễ bảo, muốn không phục đều không được. Đại Vũ tên, nguyên lai là như vậy tới. Đường Tăng như có suy nghĩ gì, sau đó lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không phía sau. Người khác có lẽ nhìn không tới, nhưng hắn vẫn có thể chứng kiến, Tôn Ngộ Không phía sau có một đạo cơ hồ toàn bộ trong suốt hư ảnh, kia hư ảnh rất lớn, cũng không biết cao bao nhiêu. nhưng bước đầu phòng trường ít nhất cũng là vạn trượng cao, chợt nhìn hung ác dữ tợn, toàn thân đều là lông rậm. Cùng lúc trước khi xuất ra, đạo hư ảnh này có vẻ linh động rất nhiều, không hề cứng ngắc, hẳn là tiên đạo thiên tỏa bị giải khai nguyên nhân. Đường Tăng đồng tử co rút lại, xem ra kia đạo hư ảnh chính là cái gọi là Hồng Hoang thần viên rồi, hoặc là nói đúng là Hồng Hoang thần viên huyết mạch vốn nên giấu ở Tôn Ngộ Không trong cơ thể, nhưng bởi vì Tôn Ngộ Không tinh lực quá mạnh mẽ, sản sinh huyết mạch hình chiếu. Loại này hình chiếu người bình thường nhìn không tới, bởi vì vốn là không tồn tại, chẳng qua danh sư năng lực rất thần kỳ mới có thể nhìn ra. Nói như vậy, Ngộ Không chứng thật là thần tiên đại vũ huyết mạch rồi, hơn nữa nếu là cùng Bần Tăng suy đoán giống nhau, Ngộ Không rất có thể chính là lớn vũ hải tử. Đường Tăng thầm nghĩ. Đường Tăng vốn là bịa chuyện, cảm thấy được thích thú, lại không nghĩ rằng chó ngáp phải rồi, Tôn Ngộ Không tựa hồ thật là đại vũ nhi tử. Này có điểm kinh người, nếu sự thật thực là như thế này, kia sống cực kỳ lâu Quan Âm Bồ Tát đám người khẳng định biết, nhưng vì sao Quan Âm Bồ Tát đám người cần bóp méo sự thật? Chẳng lẽ chuyện này mà sau có ẩn tình khác? Bất quá, nên như thế nào mới có thể để cho Ngộ Không tin tưởng Bần Tăng trong lời nói đây? Đây là một cái vấn đề, Đường Tăng thân là bốn sao danh sư, có thể nhìn ra huyết mạch hình chiếu, nhưng Tôn Ngộ Không không đúng vậy à, hắn không thấy mình huyết mạch hình chiếu à? Đúng rồi, nếu hắn nhìn không tới, kia Bần Tăng đã giúp hắn hoạt hóa huyết mạch, nhường hắn nhìn thấy chân tướng. Đường Tăng nhãn tình sáng lên, có quyết định. Hơn nữa, hắn phi thường chờ mong, Tôn Ngộ Không kích hoạt rồi Hồng Hoang thần viên huyết mạch lúc sau, chính là một bức dạng gì tình cảnh. Chương 114, thần viên huyết mạch Quan Âm đến đây nghĩ đến đây, Đường Tăng mỉm cười, đối Tôn Ngộ Không nói, Ngộ Không, ngươi đều nghe thấy được đi, đại vũ có Hồng Hoang thần viên huyết mạch. Này ta lão Tôn cũng biết một chút. Tôn Ngộ Không nói, đây là lúc hắn năm cướp đoạt kim cô đồng thời gian nghe được lão Long Vương nói. Tuy chỉ có đôi câu vài lời, bất quá nhưng cũng nhắc tới đại vũ có được kinh khủng hình thể, cho nên mới có thể sử dụng to lớn như vậy Định Hải thần châm. Theo Long Vương từng nói, năm đó đại vũ sử dụng Định Hải thần châm, cũng không phải là giống Tôn Ngộ Không như vậy đem thu nhỏ, mà là trực tiếp xoay vòng siêu cấp to lớn Định Hải thần châm cuồng đập về địch nhân. Dân gian truyền thuyết cùng chân tướng của sự thật tổng có một chút khác nhau, rất nhiều người đều nói, Định Hải thần châm đúng là đặc biệt vì khống chế nạn lụt mới luyện chế ra tới, nhưng lại có rất ít người biết, Định Hải thần châm đang dùng đến Định Hải phía trước, đã từng là đại vũ vũ khí. Thằng đến gặp được Diệt Thế Hồng Thủy, mới bị đại vũ dùng để trị thủy, mà tục truyền đại vũ cũng chính là khi đó biến mất, không có ai biết đại vũ sống hay chết. Cũng chính bởi vì cảm thấy được đại vũ quá cường hãn, Đông Hải Long Vương tuyệt không tin Tôn Ngộ Không sẽ cùng đại vũ mạnh như vậy, không tin Tôn Ngộ Không có thể làm động đậy Định Hải thần châm, mới có thể nói ra Tôn Ngộ Không có thể lấy động được đi. Ai ngờ, Tôn Ngộ Không đích xác cầm không được trở nên siêu cấp to lớn kim cô đồng, nhưng lại có thể làm cho kim cô đồng thu nhỏ. Một khắc này, Đông Hải Long Vương đúng là siêu cấp há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vậy vi sư hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng có Hồng Hoang thần biên huyết mạch. Đường Tăng đối Tôn Ngộ Không nói. Hả? Tôn Ngộ Không nhất thời nháy mắt mấy cái gian, ta lão Tôn có Hồng Hoang thần biên huyết mạch. Đại sư Minh có Hồng Hoang thần biên huyết mạch. Chư bát giới chấn động. Sư phụ nói là thật sao? Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng cũng rất kinh ngạc. Tuy rằng bọn hắn đối đại vũ không phải hiểu rất rõ, lại ở trong sách cổ xem qua Hồng Hoang thần biên đi lại. Hồng Hoang thần biên, đó là một loại khủng bố hình thể thượng cổ dị chủng, hình thể khổng lồ mà cường hãn đến dọa người, lực lớn vô cùng. Bất quá tới hiện giờ, Hồng Hoang thần biên đã muốn tuyệt tích rồi, không bao giờ nữa có thể thấy được. Đúng vậy, vi sư có thể cho ngươi hoạt hóa của ngươi thần biên huyết mạch. Đường Tăng nói, tuy rằng ngươi bản thân liền là hậu tử, hữu thần vượn huyết mạch cũng không kỳ quái, nhưng trùng hợp đúng là đại vũ cũng có thần biên huyết mạch, trước kim cô đồng có thể nghe lời ngươi nói, đã là trùng hợp, nhiều trùng hợp đồng thời xuất hiện, liền không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không lại chắc chắn nhắn tình, sau đó nói, xin mời sư phụ giúp đệ tử hoạt hóa thần biên huyết mạch. Được, tiếp đó, ngươi liền theo vi sư nói đi làm. Những ngày tiếp theo, Tôn Ngộ Không dựa theo Đường Tăng nói phương thức lại rèn luyện, phương thức rèn luyện thực hoa tuyệt thế, thì phải là Lương Đại Sơn chạy như điên. Một tòa cao tới cây số, đường kính vạn mét đại sơn, bị Tôn Ngộ Không cõng, ở thập vạn đại sơn trùng qua lại chạy băng băng, mỗi một bước cũng làm cho mặt đất chấn động. Hơn nữa Đường Tăng nhường Tôn Ngộ Không tận khả năng thu liễm pháp lực, tận khả năng chỉ dùng tinh khiết lực lượng của thân thể đi cong sơn. Ngay từ đầu bởi vì Tôn Ngộ Không nắm trong tay không tốt lực lượng, khiến cho đại sơn vừa lệch nhất tà, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa núi lớn chính mình trưởng chân ở chạy băng băng, hơn nữa tựa hồ đi đường không xong bộ dạng. Chỉ chớp mắt chính là thời gian nửa năm đã qua, nay thời gian nửa năm Đường Tăng có thể một chút cũng không nghỉ ngơi, mỗi ngày đều tự mình giám sát Tôn Ngộ Không đặc huấn, mà đặc huấn phương thức cũng thường xuyên ở điều chỉnh. Làm danh sư, hắn có thể đủ chứng kiến một người trạng thái, do đó đi điều chỉnh rèn luyện bộ vị cùng phương thức, do đó hoạt hóa cất giấu huyết mạch. Tuy rằng Đường Tăng mới 4 sao danh sư, Tôn Ngộ Không thực lực đã muốn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, nhưng chỉ là hoạt hóa huyết mạch của hắn, nếu không phải rất khó. Bán qua sang năm, Đường Tăng nhưng như cũ cao mày, này Hồng Hoang thần viên huyết mạch, so với hắn trong tưởng tượng còn có khó có thể hoạt hóa. Xem ra, chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng rồi. Đường Tăng nỉ non nói, nếu từ từ sẽ đến, hắn cũng có nắm chắc hoạt hóa Tôn Ngộ Không Hồng Hoang thần viên huyết mạch, nhưng này chỉ sợ còn muốn thật lâu. Chính là hắn có loại dự cảm, thời gian của hắn không nhiều lắm. Đường Tăng theo lời một biện pháp cuối cùng, cũng có thể hoạt hóa Tôn Ngộ Không huyết mạch, nhưng cũng chỉ là duy nhất, hơn nữa thực dễ dàng xảy ra sự cố, nếu Tôn Ngộ Không ý chí không đủ kiên định, thực dễ dàng mất lý trí. Lại thêm đem áp lực để cho hắn tiếp tục rèn luyện nửa tháng. Đường Tăng cắn răng một cái, trực tiếp cấp Tôn Ngộ Không định ra rồi ma quỷ kế hoạch huấn luyện. Có lẽ là muốn biết rõ ràng thân thế của mình, Tôn Ngộ Không thế nhưng phi thường phối hợp, mà Tôn Ngộ Không tốc độ phát triển cũng thiếu chút hù chết Đường Tăng. nửa năm trước Tôn Ngộ Không lưng một tòa cây số cao, vạn mét đường kính đại sơn chạy băng băng cũng khó khăn, hiện giờ cũng đã có thể một bàn tay giơ ngọn núi lớn kia ném tới ném lui. Chẳng thể trách Như Lai Phật Tổ dùng Ngũ Chỉ Sơn để lại Tôn Ngộ Không vẫn chưa yên tâm, còn dùng bảo vật bắt tại Ngũ Chỉ Sơn lên, định trụ Ngũ Chỉ Sơn. Nếu không, lấy Tôn Ngộ Không lực lượng, đơn thuần Ngũ Chỉ Sơn đều phải bị lật đổ. Rốt cục, lại là nửa tháng sau, Đường Tăng nhường Tôn Ngộ Không dừng đặc huấn, đưa hắn cứ gọi vào bên người, để cho hắn ăn sớm liền chuẩn bị xong đan dược. Loại đan dược này không có bất kỳ dược lực, duy nhất hiệu quả chính là khổ. Siêu cấp khổ đan dược, đúng là Đường Tăng bỏ ra rất nhiều sức lực mới chính mình nghiên cứu ra tới, vì chính là kích thích Tôn Ngộ Không. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không ăn khổ tiên đan lúc sau, sắc mặt đại biến, rồi sau đó mạnh bay đến hải lý uống nước. Nhưng này loại đan dược khổ không chỉ có riêng là ở miệng khổ, mà là khổ tới mỗi một tấc máu thịt ở bên trong, khổ tới trong linh hồn đi. Giống. Cuối cùng Tôn Ngộ Không bị lộng được buồn bực không chịu nổi, ở trong biển rộng rít gào. Đột nhiên, hắn cả người sáng lên, thân hình mạnh bành trướng, ở ngắn ngủn nhất giây nội liền bành trướng tới vạn trượng cao. Một cái cao vạn trượng siêu cấp thần viên xuất hiện ở Hoa Quả Sơn phía trước trong biển rộng, đại hải gần bao phủ đến đầu gối của nó. Nó lông nồng đậm, nửa người trên đã muốn cao ngất tới trong tầng mây. Lúc này Tôn Ngộ Không dung mạo đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, trừ bỏ trên đầu còn có một to lớn lời chú cần cô ở ngoài, hoàn toàn nhìn không ra đúng là, thì ra là đẹp hầu vương rồi. Giống. Kinh khủng tiếng giống giận dữ hóa thành diệt thế vậy sóng âm hướng tới bốn phương tám hướng nhộn nhạo mở ra. Đại vương nổi điên, mau ngăn cản. Hoa Quả Sơn nhất bảy khỉ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thi triển pháp lực đem Hoa Quả Sơn bảo vệ. Đường Tăng cùng trận mắt hốc mồm Chư Bát Giới mấy người cũng ra tay, bố trí ra một đạo siêu cấp to lớn pháp lực cuồng sáng, đem thập vạn đại sơn bảo vệ được, khiến cho khỏi bị khủng bố sóng âm lan đến. Cùng lúc đó, sổ vạn cây số ngoại trên mặt biển, Quan Âm Bồ Tát đang hướng cái phương hướng này bay tới, vừa lúc nhìn thấy màn này. Hoa Quả Sơn phía trước trong biển rộng, một cái cao vạn trượng siêu cấp thần viên ngửa mặt lên trời rít gào, thanh chấn thiên địa. Đó là phách khí tuyệt luân rít gào, sóng âm nhường đại hải cuốn ngược, hình thành kinh khủng ba đảo. Quan Âm Bồ Tát nhất thời xinh đẹp đồng tử co rụt lại, cái con khỉ này huyết mạch không phải là bị Như Lai đã luyện hóa được sao? Vì sao còn có thể giác tỉnh? Tới cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao, Quan Âm đấy lòng thế nhưng xuất hiện một tia buồn bực, điều này làm cho nàng khiếp sợ, loại tâm tình này đã muốn bạn năm chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ có biến cố lớn đem phát sinh? Không được, ta phải ngăn cản, thế gian này đã muốn chịu không được tiên ma lực lượng gây sức ép. Quan Âm không lo nổi khiếp sợ trong lòng, vội vàng hướng Hoa Quả Sơn bay đi. Chương 115, Đường Tăng nhìn chằm chằm vào Tam Thánh Mẫu Dương Tiền chờ Quan Âm đến Hoa Quả Sơn thời gian, Tôn Ngộ Không huyết mạch giác tỉnh đã muốn chấm dứt. Lúc này Tôn Ngộ Không đã muốn biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, từ biển lý bò đi ra, một bên hướng bờ biển đi một bên ánh mắt tiếp thước. Tôn Ngộ Không trong mắt lại là mê mang lại là hưng phấn, hắn nguyên bản vẫn cho rằng mình là không có cha mẹ sinh linh, hiện giờ lại phát hiện mình thậm chí có cha mẹ. Phía trước huyết mạch giác tỉnh ngay mắt, hắn nhìn thấy một ít đồ vật, đó là huyết mạch kèm theo truyền thừa trí nhớ, tuy rằng đứt quãng, nhưng như cũng nhường hắn hiểu được một ít đồ vật. Đã muốn có thể khẳng định, thật sự quả hắn có cha mẹ, tuy rằng không biết trong lúc này tới cùng xảy ra chuyện gì. Trước huyết mạch giác tỉnh, Tôn Ngộ Không cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí, cho nên mới có thể biết vài thứ kia. Lúc này trong lòng hắn đã mê mang lại là hưng phấn, rất muốn tìm người chia nhau hưởng lợi tâm tình của mình. Trên bờ đang có một đoàn hầu tử đứng xa xa nhìn, có tò mò, có khiếp sợ, cũng có hưng phấn, những con khỉ kia mặc dù có linh tính, nhưng tư tưởng đơn thuần, vẫn chưa nghĩ nhiều. Đường Tăng thì tại trên một tảng đá đứng, nhìn thấy mới từ hải lý đi tới Tôn Ngộ Không, cũng đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, trên thực tế nửa năm qua này hắn đều đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này thế nhưng đúng như Tôn Ngộ Không từng nói, có đặc thù từ trưởng bá phủ, thần tiên thần giác đều cũng bị che chắn. Nếu không phải tự mình tiến vào nơi này, mặt khác thần tiên rất khó biết bọn hắn liền tránh ở Hoa Quả Sơn, trừ phi có thiên lý nhãn. Hiu. Đột nhiên Tôn Ngộ Không nhất phi trùng thiên, nháy mắt biến mất ở trên tầng mây. Sư phụ, đại sư minh hắn không có sao chứ? Xà Tăng lo lắng nói. Hầu ca lên trời. Chư Bát Giới cũng có chút bận tâm, bất quá hắn không phải lo lắng Tôn Ngộ Không, mà là lo lắng Tôn Ngộ Không gây ra rối. Đường Tăng đoán được Tôn Ngộ Không đi làm cái gì, hơn phân nửa là đi tìm người chia nhau hưởng lợi tâm tình. Mà lúc này người thích hợp nhất tuyển, không hề nghi ngờ, chỉ có một, thì phải là Tử Lan. Tôn Ngộ Không mặc dù đối với tình yêu thực ngây thơ, lại men theo bản năng có sự tình gì đều muốn cùng Tử Lan chia nhau hưởng lợi. Hả? Đột nhiên Đường Tăng lòng có cảm giác, nhìn về phía trước. Chư Bát Giới mấy người cũng đã phát hiện, đều ngẩng đầu. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện một đạo bạch quang, lập tức Quan Âm Bồ Tát thân ảnh của rất nhanh bay tới, tốc độ rất nhanh. Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát đến đây. Là, vâng đúng, Quan Âm Bồ Tát đến đây. Có phải hay không là tìm đến Đại Vương? Hoa Quả Sơn nhất bảy khỉ liễu díu, ở núi đá trên cây to gọi tới gọi lui. Lúc này Quan Âm dưới chân đúng, là, một đóa liên hoa ngai vàng, nhưng nàng cũng đứng, rất nhanh bay đến Hoa Quả Sơn trên không. Quan Âm nhìn một ngày Tôn Ngộ Không phương hướng ly khai, rồi sau đó mới nhìn xuống phía dưới phương đường tặng đám người, trong mắt vẻ phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Bái kiến Quan Âm. Đường Tăng vội vàng hành lễ, có chút chột dạ, không biết Quan Âm Bồ Tát có phải hay không đến giáng tội, hiện tại hắn còn không thể cùng Như Lai Phật Tổ đối kháng. Bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long còn có Sa Tăng cũng vội vàng hành lễ. Quan Âm mỉm cười gật đầu, Kim Thiền Tử, ta còn là gọi ngươi Đường Tam Tạng đi. Quan Âm thanh âm của dịu dàng, chút nghe không ra nàng suy nghĩ trong lòng. Quan Âm muốn kêu thế nào thì kêu, bần tăng không có ý kiến. Đường Tăng nghiêm trang trả lời. Quan Âm Bồ Tát thấy thế, mỉm cười lắc đầu, trong lòng Dũ phát khẳng định, Kim Thiền Tử cả đời này chuyển sang tiếp khác thân tính cách đại biến đến rồi, trước kia Kim Thiền Tử tuyệt đối sẽ không như vậy nói chuyện với nàng. Hoàn hảo đối đại cục không có sinh ra ảnh hưởng. Thiên đình đã muốn thu binh, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Quan Âm nói. À, Đường Tăng theo bản năng nhức đầu, xem ra Quan Âm đã biết rồi mình ở thiên đình làm chuyện xảy ra, chính là hắn rất kỳ quái, Quan Âm thế nhưng không có trách tội ý tứ của hắn. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại cứ tiếp tục đi lấy kinh đi, cho phép các ngươi theo trước địa phương bắt đầu, không cần chậm trễ canh giờ. Quan Âm tiếp tục nói. Vâng, Quan Âm. Đường Tăng cung kính trả lời, bất quá lần này, hắn có chút lớn mật đích đánh giá đến Quan Âm dung mạo. Mặc dù nhưng đã muốn không phải lần đầu tiên thấy, nhưng Đường Tăng như trước cảm thấy được Quan Âm rất đẹp, 20 tuổi dung mạo, làn da vô cùng mịn màng, tóc dài ngang eo, vòng eo doanh doanh nắm chặt. Quan Âm Bồ Tát nhận thấy được Đường Tăng đang đánh giá chính mình, cũng không ở ý, trực tiếp xoay người cưới liên hoa ngai vàng bay mất, chợt lóe liền biến mất ở đại hải cuối. Xinh đẹp như vậy cô gái, làm sao lại xuất ra lúc Bồ Tát đây? Quan Âm đi rồi, Đường Tăng đột nhiên nói thầm. Nhất thời, bên cạnh Chư Bát Giới vẻ mặt đồng ý, sư phụ cũng cảm thấy như vậy à, ta lão chư cũng cảm thấy như vậy. Anh hùng chứng kiến lực động. Đường Tăng như tìm được rồi chi kỷ, cùng Chư Bát Giới kề vai sát cánh. Bát Giới, ngươi tại thiên đỉnh lâu như vậy, đều biết những mỹ nữ kia. Nói đến mỹ nữ, kia liền có hơn, Thường Nga muội muội không hề nghi ngờ đúng, là đẹp nhất một cái, nhưng đáng tiếc Thường Nga muội muội đối với ta luôn thực đề phòng. Chư Bát Giới nói, ngoài ra, Tam Thánh Mẫu cũng rất được. Đúng rồi, Tam Thánh Mẫu chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn muội muội Dương Thiền, được kêu là một cái thanh thuần. Không đúng, Dương Tiễn muội muội Tam Thánh Mẫu không phải đã muốn lập gia đình sao? Đường Tăng nghĩ tới Trầm Hương cứu mẹ chuyện xưa. Chư Bát Giới nhất thời ngạc nhiên, Tam Thánh Mẫu lập gia đình? Ta lão chư như thế nào không biết? Ngươi có biết Trầm Hương sao? Trầm Hương? Ta lão chư nhưng thật ra nghe nói qua gỗ Trầm Hương. Vậy ngươi biết Lưu Ngạn Xương sao? Lưu Ngạn Xương? Lộ Thần Tiên nào? Chư Bát Giới vẻ mặt mở mịt. Đột nhiên Đường Tăng vỗ đầu một cái, đúng vậy, Trầm Hương cứu mẹ chuyện xưa. Hình như là Đường Tăng thầy trò đi lấy kinh hoàn hậu mới xuất hiện, nói cách khác, hiện tại Trầm Hương còn chưa ra đời, Dương Thiển còn không có bị phạm nhân bắt góc. Sư phụ, ngài nói cái gì ạ? Chư Bát Giới ngạc nhiên. Bát Giới, ngươi có biết Tam Thánh Mẫu Dương Thiển nghỉ ngơi ở đâu sao? Đường Tăng hỏi. Biết à, Tam Thánh Mẫu Dương Tiền tuy rằng cũng là thần tiên, nhưng ở tại nhân giới, Hoa Sơn Liên Hoa Phong Thánh Mẫu Điện. Sư phụ ngài hỏi cái này làm cái gì? Chư Bát Giới kỳ phải nói. Thiện hai, Bần Tăng bấm ngón tay tính toán, Tam Thánh Mẫu Dương Tiền khẳng định tư xuân, Bần Tăng muốn đi chợ nàng thoát ly khổ hại. Đường Tăng nghiêm trang nói. Sư phụ ngươi thật vĩ đại. Cái đó đúng. Sư phụ, ta lão chư cũng muốn chợ nàng giúp một tay. Vậy ngươi ở bên cạnh sư phụ hò hét trợ uy đi. Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng ở một bên trận mắt hốc mồm nhìn thấy đây đối với Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã sư đồ. Sư phụ sẽ không thật sự muốn đánh Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chủ ý chứ? Sa Tăng nghi ngờ nói. Lấy bản Long kinh nghiệm, sư phụ tuyệt đối là có thủ tất báo người xuất ra, Nhị Lang Thần để cho hắn ăn hai lần giảm nhiều, bây giờ là lúc báo thủ rồi. Tiểu Bạch Long một bộ người từng trải đích biểu tình. Xuất phát. Đường Tăng vung tay lên. Sư phụ, không đợi đại sư minh sao? Quan Âm Bồ Tát cho chúng ta mau đi lấy kinh a. Sa Tăng đội vàng kêu lên. Gấp cái gì, đại sự quan trọng hơn. Đúng rồi, Nộ Tịnh, ngươi và A Quy lưu lại. Nộ Không sau khi trở về các ngươi trực tiếp đến lúc trước chúng ta lên tiên đỉnh địa phương đẳng vi sư cùng bát giới. Đại sự quan trọng hơn. Sa Tăng thiếu chút nữa văng lên. Siêu. Đường Tăng trực tiếp cùng Chư Bát Giới chợt lóe liền bay ra Hoa Quả Sơn, hướng tới Hoa Sơn Liên Hoa Phong bay đi. Tam Thánh Mẫu, Bần Tăng tới cứu ngươi thoát ly khổ hải rồi. Chương 116, Thánh Mẫu miếu giả dạng thư sinh nghèo bay ra Hoa Quả Sơn lúc sau, Đường Tăng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Quan Âm Bồ Tát tựa hồ so với chính mình còn cấp đi lấy kinh vấn đề. Mình cũng không đợi, Quan Âm Bồ Tát gấp cái gì? Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hoàng đế không đội thái giám cấp? Vì cái gì Bần Tăng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào vậy? Đường Tăng trong lòng nói. Đột nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện, thì phải là thịt Đường Tăng. Cơ hồ sở có yêu quái cũng biết, ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, có thể tăng trưởng đạo hạnh, liền Hoa Quả Sơn hầu tử cũng biết. Nhưng là theo Đường Tăng biết, cho dù là thần tiên thịt, ăn cũng nhiều nhất tăng lâu một chút đạo hạnh, thậm chí nếu là thực lực quá thấp sinh linh ăn quá cường đại thần tiên huyết nục, còn có thể nổ tan xác mà chết. Chẳng lẽ thịt Đường Tăng thật sự như vậy là thủ? Nghĩ đến đây, Đường Tăng nhất thời giơ bàn tay lên, nhìn thấy máu trên tay mình định. Trước kia hắn chưa bao giờ còn thật sự xem qua huyết nục của chính mình, hiện giờ nhìn kỹ, hắn quả nhiên đã phát hiện một ít kỳ quái địa phương. Huyết nục của chính mình tương tự đầy máu thịt, nhưng trong đó tựa hồ ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Chẳng lẽ đây là thịt Đường Tăng đặc thù? Chính là loại này lực lượng thần bí, đến tột cùng là cái gì? Muốn hay không chính mình thường điểm thử xem? Đường Tăng bỗng nhiên nghĩ đến, nhưng rất nhanh hắn liền đã bỏ qua ý nghĩ này. Chính mình ăn thịt của mình, ngấp lại liền có thể sợ. Đường Tăng cùng Chư Bát Giới đi trước Hoa Sơn chuẩn bị trợ Tam Thánh Mẫu Dương Tiền thoát ly khổ hải thời gian. Tôn Ngộ Không đã muốn lại chẳng lẽ Nam Thiên Môn? Thế Thiên Đại Thánh tới rồi, kia yêu hầu lại tới nữa. Bảy trận, một đám tiên binh thiên tướng sắc mặt đại biến, như lâm đại địch. Đi đi đi, tránh ra. Tôn Ngộ Không chợt lóe liền vào Nam Thiên Môn, những tiên binh thiên tướng kia căn bản ngăn không được, chủ nếu là không có dự liệu được Tôn Ngộ Không sẽ lúc này đột nhiên trở về. Tôn Ngộ Không tiến vào thiên đỉnh tin tức bằng tốc độ nhanh nhất rơi vào tay Ngọc Đế trong hai, nhất thời Ngọc Đế mày nhăn lại, kia yêu hầu lúc này ngồi tới làm cái gì? Chẳng lẽ lại đúng, là Đường Tam tạo ý tứ của. Vương Mẫu cũng biết Tôn Ngộ Không đã đến tin tức, đặc biệt nghe nói Tôn Ngộ Không tựa hồ là cố ý tới tìm Tử Lan tiên tử lúc sau, nàng trước tiên đem Tử Lan xem ra, không cho Tôn Ngộ Không nhìn thấy. Tôn Ngộ Không tại thiên đỉnh qua lại bay vài vòng, đều không có nhìn thấy Tử Lan, liền thẳng đến Vương Mẫu chỗ ở, bởi vì Tử Lan đúng là Vương Mẫu tọa hạ nữ tiên. Ở Vương Mẫu giao trì bên ngoài, Tôn Ngộ Không gặp được Tử Vi Tiên Tử, vội vàng kêu lên: "Tử Vi Tiên Tử, Tử Lan ở không ở nơi này? Tử Lan không muốn gặp ngươi, ngươi trở về đi." Tử Vi Tiên Tử nhẹ giọng nói ra: "Tử Lan không muốn gặp ta." Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, lập tức vẻ mặt không tin: "Không có khả năng, ngươi tránh ra, ta có lời muốn cùng Tử Lan nói." Tôn Ngộ Không bức thiết muốn đem chính mình rất có thể có cha mẹ tin tức cùng Tử Lan chia nhau hưởng lợi, hiện tại hắn thầm nghĩ tìm người chút xuống trong lòng bí mật. "Ngươi đi đi, Tử Lan hiện tại không hội kiến ngươi." Tử Vi Tiên Tử lắc đầu. "Tử Vi Tiên Tử, ngươi có ý tứ gì? Mau tránh ra, tin hay không ta lão Tôn đánh ngươi." Tôn Ngộ Không buồn bực nói: "Ngộ Không, ngươi vẫn là như vậy, an phận điểm đi, Tử Lan đã muốn bởi vì ngươi, bây giờ bị Vương Mâu đóng cầm đoán, ngươi nhưng thật ra thực lực cường đại, gây ra xong việc liền đi bộ, nhưng đúng là Tử Lan lại cần lưu lại bị giày vò." Tử Vi Tiên Tử nhịn không được nói: "Cái gì? Vương Mẫu nữ nhân kia đem Tử Lan xem ra sao?" Tôn Ngộ Không nhíu mày lại: "Nữ nhân này không muốn sống chăng?" Tử Vi Tiên Tử hoảng sợ, vội vàng ngăn lại Tôn Ngộ Không: "Ngươi đừng gây chuyện nữa được không? Như ngươi vậy, sớm hay muộn sẽ liên lụy chết Tử Lan. Nghe lời, trở về đi, Tử Lan chính là bị nhốt lại, không sẽ phải chịu mặt khác trừng phạt, ngươi rời đi thiên đỉnh, nàng là có thể đã ra rồi, Vương Mẫu mục đích chính là không muốn làm cho các ngươi gặp mặt." Tử Vi Tiên Tử vội vàng làm yên lòng Tôn Ngộ Không: "Tử Lan để cho ta mang câu cho ngươi, nhờ ngươi tốt nhất bảo hộ Đường Tam Tạng đi lấy kinh, nàng có cơ hội sẽ đi gặp ngươi." Tôn Ngộ Không một lời nhiệt tình dần dần bị nước lạnh dội tắt, nghẹn ở trong lòng bí mật không người chia nhau được lợi. "Vậy thì tốt, kia ta lão Tôn lần sau lại đến tìm nàng." Tôn Ngộ Không đành phải buông tha cho, dầu dĩ không vui ly khai giao chỉ, bay ra Nam Thiên Môn, hóa thành lưu quang tiến vào nhân giới, trở về Hoa Quả Sơn. Hoa Sơn Liên Hoa Phong, nơi này cũng không có đường tầng trong tưởng tượng phái Hoa Sơn, chỉ có một tòa miếu vũ. Kia miếu thờ cũng không lớn, thoạt nhìn tựa như thế gian phổ thông tự miếu, nhưng đường tầng lại có thể nhìn ra, nơi này tiên quang ánh sáng ngọc, vừa nhìn cũng biết là bất phàm nơi, có tiên nhân ẩn hiện. Nơi này chính là Tam Thánh Mô Miếu, lúc ban ngày người đến người đi, rất nhiều người tới nơi này cùng bãi thần linh thắp hương. Loại này miếu thờ, thế nhưng không ai trông coi, cũng sẽ không có người phá hư, phòng trừng từng Tam Thánh Mẫu hiện linh qua, nếu không nơi này cũng sẽ không phồn hoa như vậy. Đường Tăng cùng Chư Bát Giới biến hóa bộ dáng, ẩn tàng rồi hơi thở, đi vào Tam Thánh Mô Miếu. Đường Tăng biến thành phía trước lửa thanh giật chính là cái kia Bạch Mã Vương tử thư sinh bộ dáng, thủ trì một cái chết phiến. Chư Bát Giới thì biến thành một cái hai to mặt lớn đầu bóng lượng bản tử. "Sư phụ, Tam Thánh Mẫu liền ở pho tượng kia chung." Chư Bát Giới mịt mở chỉ vào Thánh Mẫu miếu nội bộ một tòa tượng đá. "Kia đúng là một nữ nhân tượng đá, chợt nhìn thợ khéo thật thô, nhưng lại có thể nhìn ra đúng là nhất gái nữ nhân rất đẹp tượng đá." "Chỗ nào?" Đường Tăng ngạc nhiên, bất quá rất nhanh là hắn biết rồi, lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra, kia tượng đá không đơn giản, thế nhưng bên trong có không gian độc lập. Bất quá hắn còn không thể làm được nhìn thấu bên trong không gian cảnh vật, cho nên không biết bên trong là cái tình huống nào. "Thánh Mẫu điện đang ở bên trong." Chư Bát Giới vẻ mặt khẳng định nói. "Này Tam Thánh Mẫu thật đúng là kỳ quái, thế nhưng ngủ ở đến trong pho tượng." Đường Tăng kinh dị. "Tam Thánh Mẫu đang tiếp thụ chúng sinh cầu nguyện ở tu công đức." Chư Bát Giới nói. Đường Tăng phát hiện, rất nhiều đến cầu nguyện người, cầu cơ hồ đều là về hôn nhân cùng sống chết chuyện tình, đương nhiên cũng có người cầu bình an, chỉ có rất ít người đúng là cầu đại phú đại quý. Ngẫu nhiên, pho tượng biết bay ra một vệt ánh sáng, không có vào này cầu nguyện thân thể ở trong, nhưng cũng không phải mỗi người đều có phần, có một chút xác suất. "Chúng ta đi thôi." Xem trong chốc lát, Đường Tăng liền nói ra. "Hiện tại bước đi." "Còn không thấy được Tam Thánh Mẫu?" Chư Bát Giới nghi hoặc. "Buổi tối lại đến, ít nói nhảm, cùng vi sư rời đi." Đường Tăng không nói lời gì đem Chư Bát Giới tha đi nha. Rất nhanh sẽ đến tối, lúc này Tam Thánh Mẫu miếu đã muốn không ai rồi. Đường Tăng nhường Chư Bát Giới té ra chỗ khác đi, sau đó hắn lại về tới Thánh Mẫu miếu. Ở Thánh Mẫu miếu bên ngoài còn thật sự ăn mặc một phen, nguyên bản hoa lệ trường bảo bị hắn trở nên lại phá vừa cũ, làm cho mình thoạt nhìn càng giống một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Lưu Ngạn Dương chính là nghèo kiết hủ lậu thư sinh, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nếu có thể nhìn như Lưu Ngạn Dương, không đạo lý chướng mắt bẩn tăng a. Cửu Hoàn Tích Trượng biến thành cây quạt đã bị Đường Tăng thu vào tùy thân tiên giới rồi, xác định không có sơ hở lúc sau, hắn mới đi hướng Thánh Mẫu miếu. Theo Đường Tăng biết, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền sở dĩ lợi hại, cũng không phải tự thân mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì có Bảo Liên Đăng, nếu là không có Bảo Liên Đăng, Tam Thánh Mẫu cùng bình thường thần tiên không khác nhau. Cho nên, Đường Tăng căn bản không lo lắng Tam Thánh Mẫu sẽ nhìn thấu hắn hạo nhiên biến hóa thuật. Mệt chết đi được, cuối cùng tìm được chỗ nghỉ rồi. Đường Tăng vừa tiến vào Thánh Mẫu miếu, liền giả bộ mệt đến mau gục xuống bộ dạng, khập khiễng đi vào Tam Thánh Mẫu pho tượng trước, giúp đỡ pho tượng há mồm thở dốc. "Gì?" Đột nhiên Đường Tăng chứng kiến trước mắt pho tượng, kinh ồ một tiếng, vẻ mặt kinh diễm, "Này đúng là pho tượng của ai? Rất xinh đẹp." Hay là thế gian thực sự như thế cô gái tuyệt mỹ. Chương 117, Đường Tăng ở Tam Thánh Mẫu miếu ngâm thơ trong pho tượng bộ, là một không gian thật lớn, bề rộng dài đều đủ có mấy trăm thước, nơi này giống như là nhất cái cự đại điện phủ, các loại phương tiện đều đầy đủ. Tiên quang ánh sáng ngọc, khó mà tin được nơi này thế nhưng chính là một tòa thoạt nhìn thực thô trong pho tượng bộ. Nơi này chính là Thánh Mẫu điện, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ ở. Lúc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đang ôm một khối bảo kính ở người, Đường Tăng tiến vào Thánh Mẫu miếu thời gian nàng sẽ biết, làm cho này tòa miếu vũ chủ nhân, nàng có thể biết ra giới hết thảy. Bất quá trước kia cũng có qua rất nhiều người đi qua nơi này, tới đây qua đêm, cho nên Dương Tiễn cũng không lý tới biết, tập mãi thành thói quen lên rồi. Ai, thời gian này, nhưng thực đơn điệu a. Dương Tiễn thở dài, trong lòng không khỏi nghĩ tới trước nữ. Trước nữ nhưng thật ra dũng khí khả gia, cũng dám một mình hạ phàm cùng phàm nhân xứng đôi, cho dù bị trừng phạt cũng vô oán vô hối. Dương Tiễn một người ở trong này quá lâu, nàng cũng dần dần không chịu nổi tịch mịch, nghĩ thầm, chính mình có thể hay không cũng có một ngày gặp được người mình thích. Người kia có thể hay không cũng là cái phàm nhân. Đến lúc đó chính mình có dũng khí đó thành yêu chuyện mà mạo phạm giới luật của trời sao? Bởi vì nàng mẫu thân chính là cùng phàm nhân yêu nhau, xúc phạm vào giới luật của trời, bị cậu Ngọc Đế nhẫn tâm trấn áp, cho nên đối với loại chuyện này, nàng bản năng có chút kháng cự. Chính là ngàn năm tịch mịch, mới nàng bắt đầu có chút khó nhịn. Gì, này đúng, là, pho tượng của ai? Rất xinh đẹp. Hay là thế gian thực sự như thế cô gái tuyệt mỹ? Đột nhiên một đạo tiếng kinh dị từ bên ngoài truyền đến, nhất thời hấp dẫn Dương Tiễn chú ý của lực. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của nàng trực tiếp xuyên thấu thánh mẫu điện, chứng kiến điêu hướng bên ngoài thư sinh nghèo. Chỉ thấy thư sinh nghèo vẻ mặt mê luyến nhìn lên của nàng pho tượng, trong miệng nỉ nó nói, đẹp quá nữ tử, ta nếu là kiếp này có thể cưới được như vậy một cái cô gái xinh đẹp làm vợ, chết cũng không hối tiếc. Dương Tiễn nghe vậy, nhất thời mặt cười ửng đỏ, có chút nổi giận, thư sinh kia luôn ngữ hành vi tương đương với tiết độc nàng, này nghèo kết hủ lậu thư sinh, hết hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng thế nhưng trong lòng có chút mừng thầm, trong lòng tự hỏi, ta thật sự có đẹp như thế sao? Lúc này phía ngoài đường tăng đỗng nhiên lại mở miệng, ta bần cùng khốn khổ cả đời, nhưng ta người cùng chí không nghèo, nếu ta có ngươi như vậy cái xinh xắn thế tử, ta nhất định quyết chí tự cường, cho ngươi vượt qua toàn thế giới hạnh phúc nhất cuộc sống, anh sẽ cho chú trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Ai nha, này nghèo kết hủ lậu thư sinh, hổ ngôn loạn ngữ cái gì đây? Trong pho tượng bộ, thánh mẫu trong điện Dương Tiễn cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, hết nói hưu nói vượng, vốn thánh mẫu chính là thần tiên, không phải một mình ngươi nghèo kết hủ lậu thư sinh có thể xứng đôi hay sao? Nếu ngươi không thích cuộc sống như thế, chúng ta đây liền qua nam canh nữ dệt cuộc sống, tựa như kiêm lưu lang trước nữ, ngươi dệt ta canh, sáng sớm một bể, nhật tử tất nhiên hạnh phúc mỹ mãn. Hắn như thế nào cũng biết trước nữ chuyện tình. Đúng rồi, lưu lang trước nữ chuyện xưa đều rơi vào tay thế gian rồi. Dương Tiễn nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng thậm chí có đó hướng tới. Nam canh nữ dệt, ngươi canh ta dệt. Mặc dù mình sẽ không canh cửi, nhưng mình là thần tiên a, có thể hướng cháu gái thỉnh giáo. Ai nha, ta đang miên man suy nghĩ cái gì đây? Dương Tiễn bừng tỉnh, vì mình miên man suy nghĩ xấu hổ không thôi, đem huyền quang bảo kính bông, một đôi tay nhỏ bé đang cầm nóng lên mặt cười. Mười dặm bình hồ xương đầy trời, từng khúc tóc đen lo hoa năm. Đối nguyệt hình đơn mong tương hộ, chỉ ao ước chim viên ương không thiện tiên. Đường tăng ở bên ngoài đã bắt đầu ngâm thơ, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, như thế nào tam thánh mẫu còn không hiện thân? Chẳng lẽ quyển sách sinh đối tam thánh mẫu lực hấp dẫn không đủ? Này không đạo lý a, Lưu Ngạn Xương cũng có thể, tại sao mình lại không thể? Chẳng lẽ tam thánh mẫu Dương Tiễn không ở nhà? Thử lại lần nữa. Đường tăng âm thầm cho mình bơm hơi, hắn cũng không tin, chính mình liền đại náo Lăng Tiêu Bảo điện loại chuyện này đều làm được, còn không lừa được này tịch mịch ngàn năm Dương Tiễn. Mười dặm bình hồ xương đầy trời, từng khúc tóc đen lo hoa năm. Đối nguyệt hình đơn mong tương hộ, chỉ ao ước chim viên ương không thiện tiên. Dương Tiễn nghe phía bên ngoài đường tăng đọc lên câu thơ này, nhất thời thân thể mềm mại run lên, chôn giấu ở sâu trong nội tâm cô độc tịch mịch bị kích phát ra, nhất thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ ao ước chim viên ương không thiện tiên. Dương Tiễn cảm giác mình một lòng đột nhiên trở nên lửa nóng. Đúng vậy à, chỉ ao ước chim viên ương không thiện tiên, chim viên ương còn có thể song túc song phi, như hình bơi bóng, thần tiên lại chỉ có thể ở vĩnh hằng chung thừa chịu cô độc tịch mịch. Nếu là có thể cho nàng một phần ngọt ngào chân thành tha thiết tình yêu, nàng cũng hiểu được này thần tiên có làm hay không cũng không sao cả. Nàng từng vấn an trước nữ thường nói, tình yêu là thần thánh, thành yêu chuyện, thần tiên thân phận cùng năng lực không đáng kể chút nào, coi như thiếu sống mấy vạn năm đều nguyện ý. Tình yêu, thật sự đẹp như thế sao? Dương Tiễn theo bản năng vuốt ve khuôn mặt qua mình. Tam thánh mẫu, tiểu sinh biết ngươi là thần tiên, nhưng tiểu sinh gặp lại ngươi pho tượng lúc sau, liền sâu đậm đã yêu ngươi, không thể tự kiềm chế. Đường tăng lại bắt đầu ở bên ngoài tự nói, tiểu sinh không có làm qua thần tiên, nhưng cũng biết, thần tiên ăn trên ngồi trước, tam thánh mẫu ngươi khẳng định trướng mắt tiểu sinh. Này thối thư sinh, nguyên lai biết ta là tam thánh mẫu. Dương Tiễn nhất thời bĩu môi, biết thần tiên ăn trên ngồi trước, ngươi còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Nếu như ta là thần tiên thì tốt rồi, nếu thân phận chúng ta đều lại đây thì tốt rồi, như thế ta nhất định sẽ bỏ qua thần tiên thân phận, với ngươi song túc song phi, như hình với bóng, cho dù phấn thân phải cốt cũng sẽ không tiếc. Đường tăng nói xong, trên mặt hiện lên vẻ ảm đạm, còn có nồng nặc khát vọng. Dương Tiễn nhất thời bị kinh hãi, tâm hồn thiếu nữ trong nháy mắt này có chút dao động. Cho dù phấn thân phải cốt cũng sẽ không tiếc. Dương Tiễn cảm giác linh hồn đều đang run sợ, còn không có xuất hiện, chẳng lẽ tam thánh mẫu Dương Tiễn thực không ở nhà? Đường tăng âm thầm nói thầm, cảm thấy được lần này có thể phải một chuyến tay không rồi. Đúng lúc này, trước mặt pho tượng đống nhiên tiên quang ánh sáng ngọc, một bóng người đi ra. Đây là một cái nhìn qua mới 17-18 tuổi cô gái, một thân màu xanh nhạt tiên váy, dung mạo cực đẹp mà thanh thuần, eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt. Đặc biệt da của nàng phi thường mềm mại, tựa hồ vô cùng mịn màng. Đường tăng nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, trước mắt này tựa hồ mới vừa thành niên cô gái, chính là tam thánh mẫu. Chẳng lẽ tam thánh mẫu không nên tuổi tác lớn một chút sao? Tối thiểu 20 tuổi chứ? Chẳng lẽ nói, chỉ cần là giống cái là có thể đúng, là thánh mẫu? Đường tăng đánh giá Dương Tiễn đồng thời, Dương Tiễn cũng đang đánh giá hắn. Lúc này Dương Tiễn có một chút ý xấu hổ, cũng có một chút tức giận, mà ý xấu hổ cùng tức giận kết hợp lại, liền biến thành nổi giận. Nàng chuẩn bị dọa một cái này hồ ngôn loạn ngữ thư sinh, cũng dám chạy đến của mình thánh mẫu miếu tới quấy rầy mình. Dương Thiền cảm thấy được, chính mình hiện linh lúc sau, này thư sinh nghèo chứng kiến chính mình thánh khiết cao quý chính là mặt mày, nhất định sẽ bị hù mù ở, sau đó sẽ kính sợ cúi lạy, hơn nữa cầu xin tha thứ, nói cũng không dám nữa loạn ngữ các loại. Bởi vì nàng trước kia nhìn thấy phạm nhân cũng là như thế này. Dương Thiền mặc dù có chút bị này thư sinh cảm động, nhưng nghĩ đến kia lạnh như băng vô tình giới luật của trời, nàng liền đánh lùi trống lớn, tốt nhất đem điều này không biết điều thư sinh nghèo dọa đi. Nhưng mà sự tình lại ra ngoài Dương Thiền đoán trước. Trước mắt thư sinh nghèo đã gặp nàng hiện thân, chẳng những không có bị hù mù ở, ngược lại chính là ngây ngốc một chút, liền mừng rỡ như điên, mạnh nào đi lên một phát bắt được tay nhỏ bé của nàng, kích động nói: "Tam Thánh Mẫu, ngươi rốt cục bằng lòng gặp ta. Ta biết ngay ngươi lại hiện thân gặp ta, thật tốt quá, nguyên lai ngươi cũng là để ý ta đấy." Chương 118, Dương Thiền đơn thuần. Chương 118 Dương Thiền đơn thuần. Dương Thiền lặng đi một chút, ngọc thủ lần đầu tiên bị nam giới cầm lấy, nhất thời vừa thẹn vừa giận. Đường Tăng bén nhạy nhận thấy được Tam Thánh Mẫu nổi giận, vội vàng mở miệng lần nữa: "Tam Thánh Mẫu, ta yêu ngươi, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm." Nói xong, Đường Tăng diễn trò còn nghiện rồi, đương tức liền quỳ một chân trên đất, vẻ mặt chân thành đối Dương Thiền nói: "Tam Thánh Mẫu, gả cho ta đi, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý ái ngươi, ngươi chính là ta toàn bộ, cả đời tiền đặt cược, cho ngươi cam tâm chịu khổ, cho ngươi cả đời bận rộn, ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Tam Thánh Mẫu, ta thể, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu ngươi, coi như thời gian dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn, cũng tuyệt không quên ngươi." Đường Tăng vẻ mặt chân thành, tràn ngập tình yêu nhìn Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu chưa từng gặp được loại chiến trận này. Nay còn chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy này thư sinh đâu rồi, dĩ nhiên cũng làm như vậy đối với chính mình cầu hái, nàng trực tiếp liền luân hãm. Dương Thiền chỉ cảm thấy đầu vang ngọng ngọng, trong đầu trống rỗng, chưa việc người nàng. Đường Tăng nói xong, không biết từ nơi này móc ra một cái nhẫn, nói: "Đây là của ta đổ ra truyền, mẹ ta kể, nhất định phải để lại cho ta thế tử, hiện tại ta đưa nó tặng cho ngươi." Nói xong, Đường Tăng không đợi Dương Thiền kịp phản ứng, trực tiếp cho nàng đeo tại trên ngón vô danh. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bây giờ còn choáng váng đâu rồi, cũng cảm giác trên tay bị người đeo nhẫn. "Đây là của ta quê nhà thành thân nghi thức, hiện tại ngươi đã muốn mang lên trên ta đưa ngươi tín vật định ước, từ giờ trở đi, ngươi đã là thê tử của ta rồi." Đường Tăng cao hứng nói. "À, ngươi, ngươi nói cái gì?" Dương Thiền rốt cục bừng tỉnh, sau đó tiếp tục choáng váng, mình mang lên này thư sinh nghèo tín vật định ước. Đây là thành thân nghi thức. Chính mình thành này thư sinh nghèo thê tử. "Ta nói, hiện tại ngươi đúng là thê tử của ta rồi." Đường Tăng đứng lên, vẻ mặt chân thành nói: "Tam Thánh Mẫu, ta yêu ngươi, ta đối với ngươi ái, sẽ mãi cho đến thời gian dài đằng đẵng, thẳng đến sông cạn đá mòn." "Chính là, nhưng phải..." Dương Thiền vừa tức vừa cấp, chính mình hoàn toàn còn muốn hảo đâu rồi, ghê tởm kia thư sinh nghèo, đều đang sắp thành thần nghi thức xong xuôi. Dương Thiền muốn đưa ngón tay thượng nhẫn bắt, nhưng Đường Tăng đâu dễ dàng cho nàng cơ hội, đột nhiên ôm cổ nàng: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc." Đường Tăng không biết là, Chư Bát Giới một mực mặt sau đi theo, lấy Chư Bát Giới thực lực bây giờ, nếu không phải muốn bại lộ, Đường Tăng căn bản là không có cách phát hiện. Lúc này Chư Bát Giới đã muốn sợ ngây người, trốn ở trong tối trận mắt hốc mồm nhìn thấy Đường Tăng nhất cử nhất động, lúc này chứng kiến Đường Tăng thế nhưng sắp thành thân nghi thức đều thần tốc xong xuôi, còn trực tiếp ôm lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, nhất thời chống mắt líu lưỡi: "Sư phụ, này tốc độ tiến triển có thể hay không quá là nhanh?" "Ngươi, ngươi làm gì?" "Bùng." Dương Thiền nổi giận nói, có tâm dùng pháp lực trấn khai thư sinh này, lại lo lắng thương tổn được hắn. Lập tức cái này cho Đường Tăng cơ hội, hắn đột nhiên cúi đầu, hôn lên Dương Thiền cái miệng nhỏ nhắn. Nhất thời, Dương Thiền thân thể mềm mại run lên, trong óc nháy mắt lâm vào chỗ trống. Đường Tăng vốn là muốn trả thù nhị lang thần Dương Tiễn, nhưng bây giờ tính toán đùa mà thành thật, bởi vì hắn đã bị Dương Thiền đích mỹ lệ thanh thuần mê hoặc. Đặc biệt, Dương Thiền cái miệng nhỏ nhắn, rất ôn nhu, nước miếng đều là ngọt, Đường Tăng rất nhanh mê muội đi vào, vong tình mút vào Dương Thiền đầu lưỡi cậy mở Dương Thiền hầm răng. Dương Thiền trong óc trống rỗng, quên phản kháng, đồng thời nàng cảm giác từng đợt cảm giác kỳ diệu theo hôn môi trốn nhộn nhạo ra, mời nàng không kiềm hãm được mê muội đi vào, luôn hãm, không biết người ở phương nào. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Dương Thiền mới thanh tỉnh lại. Lúc này Đường Tăng đã muốn bung ra Dương Thiền, đang mê luyến nhìn lên nàng. Dương Thiền cảm nhận được Đường Tăng lửa nóng ánh mắt, trên mặt lại mạnh xuất hiện ý xấu hổ, nhưng không có tức giận, chính là ánh mắt phức tạp, chưa việc người nàng, thấy cho bọn họ đã xảy ra loại này hôn môi chuyện tình lúc sau, cho dù là có vợ chồng chi thực rồi, đã muốn không cải biến được. Cắn môi một cái, Dương Thiền đột nhiên dùng sức ôm chặt Đường Tăng, cảm thụ được Đường Tăng hùng tráng thân hình, bị áp chế ngàn năm tịch mịch toàn bộ dũng mãnh tiến ra, giờ khắc này, nàng chỉ muốn tìm người đàn ông theo kháo. Đường Tăng thấy thế, nhất thời trong lòng mừng như điên, hắn biết Dương Thiền đã muốn bung ra, nhất thời một tay lấy Dương Thiền chặn ngang ôm lấy, phóng tới bên cạnh trên đất bằng. Dương Thiền tuy rằng chưa biết người, lại đoán được kế tiếp có thể chuyện sẽ xảy ra, nhất thời xấu hổ đến không dám mở to mắt, đồng thời cảm giác thân thể mềm mại khô nóng, ngàn năm tịch mịch đều mơ tưởng ở một khắc này thích phóng đi ra. Chính là, có thể hay không quá nhanh một chút. Dương Thiền trong lòng mà thôi đang giãy giụa, bất quá nàng lại cảm thấy, chính mình nếu cũng đã đúng, là, này thư sinh thế tử, hắn muốn, sẽ theo hắn đi. Nếu như là ở lúc thanh tỉnh, Dương Thiền tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy rơi vào tay giặc, nhưng bây giờ nàng bị Đường Tăng Tam Minh hay là rung động đến sững sờ sửng sốt, bây giờ còn choáng váng đâu rồi, theo bản năng không muốn tự hỏi nhiều, hơn nữa nàng sâu trong đáy lòng, thật sự phi thường khát vọng trước nữ cái chủng loại kia tình yêu. "Tam Thánh Mẫu, ta yêu ngươi." Đường Tăng vẻ mặt chân thành nói. Dương Thiền thân thể mềm mại khẽ run, những lời này mời nàng cảm giác linh hồn đều đang thăng hoa, đặc biệt Đường Tăng đích tay bắt đầu ở trên người nàng dao động, từng luồng như dòng điện cảm giác khuyết tán đến toàn thân, mời nàng mê luyến. "Cái gì giới luật của trời, đều gặp quỷ đi thôi." Âm thầm, Chư Bát Giới ôm một cây đại thụ, vỏ cây đều cắn rất mấy khối. "Sư phụ, ngươi thế nhưng, các ngươi mới nhận thức bao lâu ạ?" "Thế nhưng thật sự, sư phụ, dạy ta lão chư nhất chiêu đi." Chư Bát Giới trợn cả mắt lên rồi, trong lòng cái kia hâm mộ ghen tị à, thật hy vọng hiện tại đặt ở Tam Thánh Mâu Dương Tiễn trên người người là mình. "Cái gì vậy?" Đột nhiên Chư Bát Giới mạnh ngẩng đầu, chỉ thấy trong trời đêm, một đám lửa từ trên trời giáng xuống, khí tức cường đại, thế nhưng để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Rất nhanh, lửa kia quang một phân thành hai, Chư Bát Giới rốt cục thấy rõ ràng, đó là hai cái quyền lửa, lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này bay tới. Na Tra Tam Thái Tử Phong Hỏa Luân. Chư Bát Giới đồng tử co rụt lại, không thể để cho hắn quấy rầy đến sư phụ. Chợt lấy người, Chư Bát Giới hóa thành lưu quang nhất phi trùng thiên, hướng phía đó chặn đường đã qua. Lúc này đã là đêm khuya, trên bầu trời, nguyệt minh tinh hy. Một vệt sáng xẹt qua trường không, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh kinh người. Gần vừa nhìn, này lưu quang rõ ràng là một thiếu niên, nhìn qua bất quá 13-14 tuổi bộ dạng, tay hắn chỉ hỏa anh thương, cấp thải phong hỏa luân, tà kiên lộ vẻ cản cốt quyển, trên cánh tay còn quấn một cái hồng lăng, đúng là Hôn Thiên Lăng. Thiếu niên này đúng là Na Tra, diện mạo phi thường thanh tú, người cũng có vẻ gầy thon thả, không chú ý còn tưởng rằng hắn là nữ, bởi vì chợt nhìn, thân thể của hắn tựa hồ phi thường nhu nhược. Lúc này hắn ở trên không trung 10.000 mét trung phi hành, tư thế anh tuấn tiêu sái. Siêu. Đột nhiên một vệt sáng từ phía dưới bay lên, Na Tra theo bản năng dừng lại, thấy rõ người tới, thản nhiên nói: "Nguyên lai là Thiên Đồng Nguyên Soái, vì sao ngăn cản ta đường đi?" Na Tra hơi kinh ngạc, Thiên Đồng Nguyên Soái lại nhưng đã là tiên đế cấp bậc, khí tức cường đại rất nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có bất kỳ lùi bước, liền Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần cũng dám một trận chiến chính hắn, mới vừa đột phá đến tiên đế chư bát giới, hắn còn không để vào mắt. Na Tra cũng không biết không lâu thiên đình chuyện đã xảy ra, đoạn thời gian kia hắn đang ở bên ngoài lịch lãm. "Tam thái tử, đã lâu không gặp a." Chư Bát Giới đánh cười ha ha nói: "Có chuyện nói mau, đừng chậm trễ ta chính sự." Na Tra hừ lạnh nói, liền Thiên Đồng Nguyên Soái đều không để vào mắt. Chư Bát Giới bất mãn trong lòng, nhưng ở mặt ngoài lại cười nói: "Không biết Tam Thái Tử có chuyện gì, gấp gáp như vậy hả?" "Ta tìm Tam Thánh Mẫu có việc." Na Tra nói, này lại không phải là cái gì bí mật, hắn thuận miệng đã nói. Chương 119, sự việc đã bại lộ a. Chư Bát Giới hoảng sợ, vội vàng cười nói: "Nguyên lai Tam Thái Tử cũng tìm Tam Thánh Mẫu a, đúng dịp, ta lão chư cũng là đến tìm Tam Thánh Mẫu." "Hả? Ngươi tìm Tam Thánh Mẫu làm cái gì?" Na Tra tò mò. "Ngươi lại tìm Tam Thánh Mẫu làm cái gì?" Chư Bát Giới hỏi lại. Na Tra ánh mắt mỉm cười nói thiểm, đoán được Chư Bát Giới tựa hồ đang không cố ý ngăn trở chính mình, thật cũng không cấp, ta gặp một cái khó dây dưa địch nhân, muốn mượn Tam Thánh Mẫu bảo liên đang dùng một chút. Thì ra là thế, vậy thì thật là thật trùng hợp. Chư Bát Giới tỉnh ngộ, Tam Thái Tử ngươi cũng biết, ta lão chư bảo hộ đường Tam Tạng Tây Thiên đi lấy kinh, hiện tại gặp được thực yêu quái cường đại, cũng chuẩn bị hướng Tam Thánh Mẫu mượn bảo liên đang dùng một chút. Na Tra nhất thời nhíu mày, thì ra là thế, bất quá là ta tới trước, ta mượn trước. Tam Thái Tử lời ấy sai rồi, ta lão chư sớm đã tới rồi, chỉ là một thằng chưa tiến vào mà thôi, nếu muốn theo như thứ tự đến trước và sau, hẳn là ta lão chư mượn trước. Chư Bát Giới nói: "Không được, ta cần dùng gấp." Na Tra hừ nói, hắn tuy rằng nhìn như nhỏ, kỳ thực làm việc bá đạo, bằng không năm đó cũng sẽ không chịu gân rồng rồi. Chuyện này, Chư Bát Giới làm bộ như khó xử, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên: "Tam Thái Tử, không bằng như vậy, chúng ta gặp phải yêu quái kia có chút cường đại, nếu là tam đội, nhất định có thể đối phó, nói như vậy bảo liên đăng ta lão chư sẽ không mượn." "Có thể." Na Tra còn đúng, là rất dễ nói chuyện, đợi ta đem bảo liên đăng mượn tới, sẽ theo ngươi đi một chuyến. "Đừng." Chư Bát Giới vội vàng nói, lúc này Tam Thánh Mẫu khẳng định đang nghỉ ngơi, trước đem chuyện của ta xong xuôi, trở về mượn nữa đi. Na Tra nhất thời trong lòng hơi động, gật đầu nói: "Được. Hắc hắc, kia làm phiền Tam Thái Tử rồi, theo ta lão chư." Chư Bát Giới nói xong, liền ở phía trước dẫn đường, hai người một trước một sau xẹt qua trường không, bay tới đằng trước. Bất quá vẫn chưa bay ra rất xa, Na Tra đột nhiên xoay người, phong hỏa luân mạnh ra tốc, hóa thành lưu quang bay về phía Hoa Sơn. Rút lui. Chư Bát Giới biến sắc, vội vàng đuổi đi lên, nhưng hắn làm sao đuổi đến trên có phong hỏa luân Na Tra. Mấy cái đã bị bỏ rơi không thấy trẻ rồi. Tam Thánh Mẫu miếu, Đường Tăng đã muốn cùng Dương Tiền đại chiến 300 hiệp, rồi sau đó đem tinh nguyên sự sống rót vào Dương Tiền trong cơ thể. Dù sao thân là thần tiên, muốn trúng thưởng là rất khó, càng cao cấp hơn sinh mệnh càng khó có hậu thay mặt. Hiện giờ thân là 4 sao danh sư Đường Tăng biết rõ điểm này, cho nên cũng không lo lắng Dương Tiền mang thai. Dương Tiền thân thể mềm mại run rẩy, đã muốn không biết lần thứ mấy phiêu thượng vân đoan, tuy rằng bởi vì là lần đầu tiên, có chút không chịu nổi, nhưng nàng tịch mịch ngàn năm, hiện giờ hết thảy tịch mịch đều bị phóng xuất ra ngoài rồi, cảm giác sinh mệnh đều đã có sáng rọi. Hồi lâu sau, Dương Tiền mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy gần trong gang tấc nam nhân, trong mắt có mê luyến vẻ. Tuy rằng thực tu nhân, nhưng nàng không phải không thừa nhận, vừa rồi cái loại cảm giác này, thật sự mời nàng mê luyến. Mà loại tốt đẹp, đúng là người nam nhân trước mắt này mang cho mình. Đường Tăng nhìn thấy trong lòng nữ tử, nhịn không được mê luyến, yêu thương mà hỏi: "Tam Thánh Mẫu, vừa rồi thoải mái sao?" "Ừm." Dương Tiền mỉm cười nói xấu hổ, nhưng khẳng định trả lời. Ánh mắt của nàng rất đẹp, như là có thể nói giống như, thấy Đường Tăng còn muốn lại đem nàng áp dưới thân thể tại hạ một lần nữa. Đột nhiên Dương Tiền há miệng thở dốc, mới lung túng phát hiện chính mình thậm chí vẫn không biết này cái tên của nam nhân. Này rất lung túng, hiện giờ người nam nhân này đã là trượng phu của nàng, bọn hắn đã có vợ chồng chi thực, nàng thế nhưng cũng không biết tên của nàng. "Ngươi, tên gọi là gì?" Dương Thiền hỏi. Đường Tăng cũng sững sờ, này Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thực là đơn thuần được đáng yêu, thậm chí ngay cả tên mình cũng không biết, đã đem thân mình cho mình. con hảo chính mình là người rất tốt ta. Đường Tăng âm thầm nói, nếu không Dương Thiền phía dưới bây giờ còn có Lạc Hồng, hắn thậm chí hoài nghi nàng thực tùy tiện. Đường Tăng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói một người cao lớn thượng tên, lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại hơi thở rất nhanh dựa vào gần. Không được, có người đến. Dương Thiền cũng cảm thấy biến sắc, rất nhanh đứng lên, vung tay lên, trên đất quần áo bay tới, hào quang chợt lóe sẽ mặc ở trên người nàng. Cùng lúc đó, Đường Tăng cũng hai tay hóa thành huyết ảnh, ở Dương Thiền kinh ngạc nhìn soi mói, nháy mắt mặc quần áo tử tế. Siêu, một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tam Thánh Mẫu miếu phía trước, rõ ràng là Tam Thái Tử Na Tra. Na Tra vừa xuất hiện, liền thấy trong miếu Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng nhất người đàn ông xa lạ, ngay sau đó liền ngây dại, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện Tam Thánh Mẫu cùng này người đàn ông xa lạ quần áo hỗn độn. Đặc biệt Tam Thánh Mẫu trên mặt cười còn mang theo làm chuyện đó sau má hồng, Na Tra tuy rằng không trải qua, đã thấy qua rất nhiều tình huống như vậy nữ nhân. Các ngươi, Na Tra cứng họng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Dương Thiền mặt cười nháy mắt thoạt đỏ thoạt trắng, đội văn nói, Tam Thái Tử, không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Siêu, đột nhiên lại đúng, là một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, Chư Bát Giới chạy đến. Sư phụ, ta lão Chư đã muốn thực nỗ lực giúp ngài tranh thủ thời gian, nhưng này Na Tra Tam Thái Tử tốc độ quá nhanh, cũng không nên trách ta lão Chư à. Chư Bát Giới thứ nhất liền đối Dương Tiền bên người thư sinh nói, sư phụ. Na Tra cùng Dương Tiền đều là ngẩn ngơ. Ngươi? Dương Tiền sắc mặt trắng nhợt. Ngươi là Đường Tam Tạng? Na Tra cũng kêu lên sợ hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy này người đàn ông xa lạ. Không phải. Đường Tăng đội vàng phủ nhận. Ngươi chính là Đường Tam Tạng? Na Tra nói rất khẳng định nói, có thể làm cho Thiên Bồng Nguyên Soái kêu sư phụ, một cái là Bồ Đề Tổ Sư, một cái là Đường Tam Tạng, chẳng lẽ ngươi là Bồ Đề Tổ Sư? Chẳng thể trách Thiên Bồng Nguyên Soái muốn cản lên ta, ngươi lai. Na Tra cười lạnh, ở Đường Tăng cùng Dương Tiền trong lúc đó qua lại nhìn quét. Ngươi. Dương Tiền ánh mắt đỏ, đương tức còn có nước mắt cần rơi xuống, tức giận nhìn thấy Đường Tăng. Tam Thánh Mẫu ngươi hãy nghe ta nói. Đường Tăng vội vàng muốn giải thích. Ngươi có phải hay không Đường Tam Tạng? Dương Tiền khẽ kêu nói, cảm giác mình nhận lấy to lớn lửa gạt, bởi vì nàng nghĩ tới rồi vừa rồi Đường Tăng mặc quần áo khi tốc độ. Một phàm nhân tư sinh, tuyệt không khả năng có tốc độ như vậy. Đường Tăng hơi hơi do dự, liền hồi đáp, vâng, nhưng là... Ngươi gạt ta. Dương Tiền vô cùng phẫn nộ, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Chính mình lại bị nhất hòa thượng lửa thân mình. Dương Tiền thân thể mềm mại mềm nhũn, vội vàng dùng tay vịn tự miếu trụ tử, Đường Tăng muốn dịu nàng, lại bị nàng dùng pháp lực băng ra. Ta không lừa ngươi, ngươi đừng nóng nội a. Đường Tăng giải thích nói. Ha ha, thật sự là buồn cười, Đường Đường Thánh Tăng Đường Tam Tạng, thế nhưng cùng Tam Thánh Mẫu Dương Tiền muốn làm cùng một chỗ, không biết Dương Tiễn tên kia đã biết sẽ là cái gì diễn cảm. Na Tra cười to nói. Ngoá, cười cái lồng á. Đường Tăng nổi giận, một cước đạp tới. Na Tra hỏa anh thương xẹt qua một đạo hỏa tuyến, phu một tiếng đem Đường Tăng tiểu thối hỏa xuất một cái miệng máu. Đường Tăng đội vàng chợt lui, trên chân nhỏ miệng máu thế nhưng đau nhức kịch liệt, trong vết thương có cơn tức tản mắt ra, khó có thể khép lại, hiển nhiên Na Tra hỏa anh thương có chứa hỏa thuộc tính lực công kích. "Nóa, bắt rồi cấp vi sư đánh gậy răng hắn." Đường Tăng nổi giận. Chương 120, Na Tra đúng là con riêng của Thái thượng lão quân. Nguyên bản Đường Tăng đối Na Tra coi như thực kính nể, tiếp trước xem Na Tra chuyện xưa thì cũng rất thích nhân vật này, thích hắn bá đạo cùng ngay thẳng. Nhưng là hiện tại, chân chính đứng ở Na Tra mặt đối lập về sau, Đường Tăng lại cảm thấy được Na Tra phi thường đáng giận. "Sư phụ, hắn là Na Tra Tam Thái tử." Chư Bát Giới nhắc nhở nói, quản hắn khỉ gió Na Tra Tam Thái tử hay là Na Tra Tứ Thái tử, Bần Tăng cần lột ra hắn. Đường Tăng gầm lên, biến hóa nhanh chóng, biến trở về cao tăng bộ dáng, đầu đội cao tăng mũ, người mặc cẩm cà sa, cầm trong tay cựu hoàn tích trượng, uy phong lấm lấm, tựa như một cái nộ tăng. Tam Thánh Mẫu Dương Tiền thấy thế, lại càng trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất đi, làm cho mình động nhớ trần tục nam nhân, thế nhưng thật là hòa thượng. Thật sự là châm cháo, nếu ngươi chính là Kim Tiền tử Thánh Tăng, bổn thái tử còn kiêng kỵ một phần, nhưng ngươi đã không phải là Kim Tiền tử Thánh Tăng rồi, ít nhất bây giờ còn không phải. Na Tra cười lạnh. Bát Giới, còn đứng ngây đó làm gì? Đánh hắn. Đường Tăng quát. Vâng, sư phụ. Chư Bát Giới quyết định chắc chắn, đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện chuyện tình đều làm, liền Ngọc Đế đều bị hắn dùng cái giám thần công đánh qua, Na Tra Tam Thái tử lại như thế nào? Vẫy tay một cái, cựu sĩ Đinh Ba xuất hiện ở trong tay, Chư Bát Giới mãnh liệt mà đánh hướng Na Tra. Na Tra hỏa anh thương đâm một phát, đem cựu sĩ Đinh Ba tá qua một bên. Chư Bát Giới đột nhiên buông tay, cựu sĩ Đinh Ba cần điều khiển đột nhiên nện vào Na Tra trên người, đưa hắn đập bể lui vài bước, cựu sĩ Đinh Ba lại trở lại Chư Bát Giới trong tay. Chư Bát Giới nét miệng cười, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên tại Na Tra trong tay chiếm tiện nghi. Người muốn chết. Na Tra tức giận, hỏa anh thương mãnh liệt. D-A-N-G-Z. Chư Bát Giới vội vàng dùng cựu sĩ Đinh Ba ngăn trở, kết quả thanh âm nhất hai, sóng xung kích trực tiếp đem Tam Thánh Mâu Miếu lật ngược. Oanh rầm. Tam Thánh Mâu Miếu ầm ầm sụp đổ, bụi mù bập lên. Tam Thánh Mâu cẩn thận. Đường Tăng đội vàng vung tay áo đem hạ xuống Dương Tiền vật thể toàn bộ quét bay. Nguyên bản là có vẻ cũ nát Tam Thánh Mâu Miếu, lúc này chỉ còn lại có một cái pho tượng cô linh linh đứng ở đó. Không cần lo cho ta, ta không muốn gặp lại ngươi. Kẻ lừa đảo, đại lừa gạt. Dương Thiền tâm muốn chết cũng đều có rồi, còn tưởng rằng tìm được rồi cái thiệt tình yêu thương của mình như ý lang quân đâu rồi, phía trước nàng còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi theo chức nữ ganh đua so sánh một chút. Không nghĩ tới, chỉ trước mắt, thư sinh nghèo liền biến thành hòa thượng. Đường Tăng đối với lần này lại là đau lòng lại là tức giận, hòa thượng làm sao vậy? Hòa thượng cũng không phải là nam nhân sao? vốn hòa thượng so với nam nhân khác càng nam nhân đây. Lúc đương, vâng, chư bát giới cùng Na Cha đã muốn đại chiến, nơi này cắt bay đá chạy, kinh khí khuấy động. Tam thánh mâu miếu hoàn toàn bị hủy, hảo ở trong này có Dương Thiền từng bố trí trận pháp, mặt đất cũng không có đã bị bao nhiêu phá hư. Đông nhiên Đường Tằng một cái thuấn di xuất hiện ở Na Cha phía sau, cửu hoàn tích trượng mạnh luân qua đi, cao tới 17 điểm ý chí thêm vào đến cửu hoàn tích trượng mặt trên, nhất thời trượng ý tận trời, uy lực nháy mắt tăng vọt mấy cấp độ. Na Cha nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng lưng ngang, nhưng kinh ngạc phát hiện trốn không thoát, cửu hoàn tích trượng như đã tập trung vào hắn. Vâng, cửu hoàn tích trượng nện trúng Na Cha, uy lực cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, nhưng nhường Na Cha kêu thảm một tiếng. Đường Tăng có chút ngoài ý muốn, xem ra dùng ý chí thêm vào đến công kích mặt, quả nhiên có hiệu quả đặc biệt, bất quá như vậy lại cùng kiếm ý trượng ý từ không quá giống nhau. Một kích thành công, chạy xa cây số, Đường Tăng một cái thuấn di đi ra ngoài ngàn mét. Đường Tăng tạm, người muốn chết. Na Cha tức giận, bay lên trời, bắt càn khôn quyển mạnh ném về phía Đường Tăng. Đường Tăng nhất thời cảm giác như đại sơn nghiền ép mà đến, để cho hắn kinh hãi, vội vàng một cái thuấn di tránh thoát càn khôn quyển. Kết quả vang một tiếng, phía sau mấy ngàn thước ngoại một cái ngọn núi trực tiếp bị càn khôn quyển đánh bạo rồi. Chư Bát Giới xuất thủ lần nữa, nhưng Na Cha lại xuất ra Hỗn Thiên Lăng, Hỗn Thiên Lăng rất nhanh co duỗi thành dài, đem Chư Bát Giới cuốn thành bánh trưng, mà hướng Đường Tăng bỏ tới. Đường Tăng tạm, coi chừng bị đánh. Na Cha hét lớn, hỏa anh thương ở chỗ rất xa liền mãnh liệt, thương ảnh như muốn đâm thủng không gian. Đường Tăng lại thuấn di né tránh. Na Cha liên tục vài lần công kích, đều bị Đường Tăng tránh khỏi, hắn nhất thời giận dữ, liền gặp tránh né tính bản lĩnh gì, có bản lĩnh cùng bổn thái tử đại chiến 300 hiệp. Bần tăng không cùng tiểu thí Hải Nhi không chấp nhận. Đường Tăng đáp, ngươi nói cái gì? Na Cha tức giận, hắn ghét nhất bị người khác nói hắn tiểu thí Hải Nhi. Đột nhiên Na Cha há mồm phun ra một đạo ngọn lửa nháy mắt tăng vọt mấy ngàn thước. Đường Tăng cảm giác được kinh khủng cực nóng, vội vàng lại thuấn di đến vạn mét ở ngoài, này mới kinh nghi bất định quay đầu nhìn lại. Không ngờ là tam vị chân hỏa. Đúng rồi, Na Cha trời sinh còn có tam vị chân hỏa. Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên, lấy hắn 4 sao danh sư nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra, này tam vị chân hỏa thế nhưng cùng Thái Thượng Lao Quân tam vị chân hỏa đồng nguyên. Đồng nguyên. Đường Tăng lặng đi một chút, đột nhiên cười lạnh nói, Na Cha, biết ngươi vì sao lại có tam vị chân hỏa sao? Bởi vì ngươi là Thái Thượng Lao Quân con riêng. Đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ Na Cha, nghe được Đường Tăng lời mà nói, nhất thời giận dữ nói, nói lưu nói vượng. Trên mặt đất Tam Thánh Mâu Dương Thiền cũng bị Đường Tăng trong lời nói biến thành sức sở, theo bản năng còn thật sự lắng nghe. Chư Bát Giới cũng là mạnh sức sở, sư phụ không lâu mới giúp Hầu Ca tìm được thân thế, hiện tại lại đang giúp Tam Thái Tử cởi bỏ thân thế chi mê sao? Người xuất gia không đánh lời nói dối, năm đó phong thần chiến trước, Ân Thập Nương Tăng bị Thái Thượng Lão Quân bắt lấy qua, còn phát sinh qua chuyện gì bẩn tăng không biết, nhưng là Ân Thập Nương bị cứu ra sau liền mang thai người. Đường Tăng nghiêm trang nói, ngươi nói hưu nói vượng, không được vũ nhục mẹ ta. Na Cha giận dữ, phong hỏa luân điên cùng gia tốc, thẳng hướng Đường Tăng. Đường Tăng rất nhanh tuấn di, từng bước tiêu tan, rất nhanh tránh né Na Cha công kích, tiếp tục nói, ngươi đừng không tin, đây là sự thật, bằng không ngươi cảm thấy ngươi tam vị chân hỏa là thế nào tới? Ta vốn là nữ hoa nương nương đồng tử Linh Châu tử, tam vị chân hỏa đúng là nữ hoa nương nương ban cho. Na Cha tức giận ngụy biện, ngươi giáp tỉnh Linh Châu tử toàn bộ nhớ sao? Nữ hoa nương nương chính mồm nói cho ngươi biết đúng là nàng ban cho ngươi tam vị chân hỏa sao? Nếu ta thức tỉnh Linh Châu tử toàn bộ trí nhớ, ta một cái tát có thể đập chết ngươi. Có thế chứ? Theo bần tăng biết, tam vị chân hỏa chính là Thái Thượng Lão Quân độc nhất vô nhị tự nghĩ ra. Nữ hoa nương nương từ nơi này được đến các ngươi. Loại người như ngươi tam vị chân hỏa rõ ràng là một loại huyết mạch thiên phú truyền thừa. Đường Tăng nói, không có khả năng. Ngươi không tín trở về làm Ân Thập Nương, nàng năm đó hay không bị Thái Thượng Lão Quân bắt lấy qua. Đương nhiên ngươi cũng không cần hỏi lúc ấy hay không phát sinh qua cái gì. Cơ mồm. Còn không tin ngươi tự đi hỏi Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, ngươi thực là của hắn loại sao? Nếu là, năm đó hắn tại sao lại nhẫn mợ nhở vậy đối với ngươi? Cũng là bởi vì ngươi không phải của hắn loại, hắn mới như thế hận ngươi. Mà sau hắn sở dĩ nhận ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi là con của hắn, mà là bởi vì ngươi tức cốt còn phụ tức thịt còn mẫu thực hiện để cho hắn khiếp sợ, thấy ngươi đáng thương mới chịu ngươi à, bằng không hắn nhất định sẽ đưa ngươi này ra chủng ném trong hố xí. Đường Tam Tạng, ngươi câm miệng cho ta. Na Cha phẫn nộ, ánh mắt đỏ lên, điên cuồng đuổi giết Đường Tăng. Năm đó cũng là bởi vì ngươi không phải là Lý Tĩnh ruột, hơn nữa Ân Thập Nương cho hắn đeo cái cự đại xanh mật mũ, Lý Tĩnh dưới sự giận dữ đem Ân Thập Nương đuổi đi, cưới chi thứ hai. Ngươi nên biết ngươi cái kia yêu quái nhị nương chứ, cũng chính là cái kia tỷ bà tinh. Đường Tăng ngữ tốc cực nhanh tiếp tục lái khẩu. Im miệng cho ta, im miệng cho ta. Na Cha nổi trận lôi đình, cần giận điên lên. Năm đó Ân Thập Nương hoài thai 3 năm, Lý Tĩnh kỳ thật luôn luôn chỉ biết kia không phải của hắn loại, cho nên hắn thường xuyên nói Ân Thập Nương nghi ngờ là quái thai. Bằng không một cái phụ thân làm sao có thể nói mình như vậy nhi tử? Hỗn đản, Đường Tam tạm ta tất sát ngươi. Na Cha ánh mắt đỏ lên, đã sắp mất lý trí. Vợ lờ thật chương 121, bần tăng so với nam nhân càng nam nhân tam vị chân hỏa đúng là Thái Thượng Lão Quân độc nhất vô nhị chân hỏa. Ngươi nếu không phải hắn con ruột làm sao ngươi biết có tam vị chân hỏa? Chuyện này Lý Thiên Vương cũng biết, chỉ có ngươi này đại đồ đần còn bị giấu giếm ở trong lý, không tin ngươi đi hỏi hắn à? Đi à, ngươi đặc sao dám đi không? Ngươi nhát gan. Đường Tăng nhất biên chợt lui nhất biên kêu to. Chết, gắt gao, đi chết đi. Na Cha hoàn toàn mất lý trí rồi, liều lĩnh đuổi giết Đường Tăng, phong hỏa luân tốc độ quả thực theo kịp Tôn Ngộ Không cân đấu vân rồi, coi như Đường Tăng có thể một lần thuấn di đến sổ 100 km ngoại đều có thể bị nháy mắt đuổi theo. Ngươi gan này tiểu quỷ, có dũng khí tiểu đi hỏi Lý Thiên Vương à? ở trong này học chó sủa có ích lợi gì? Ngươi căn bản không phải con của hắn. Ân Thập Nương năm đó thật là thê thảm, bị Thái Thượng Lão Quân khi nhục rồi sau đó lại bị trượng phu vứt bỏ, chỉ có ngươi này dã chủng hiện tại biết đạo chân tướng còn ở nơi này học chó sủa, có dũng khí tiểu đi hỏi Lý Thiên Vương a. Đường Tăng cũng bị đuổi giết ra tức giận, nhất biên chạy chối chết nhất biên giết đảo. A a a. Na Cha đột nhiên kêu to, sóng âm từng cơn sóng liên tiếp hướng bốn phương tám hướng nộn nhạo mở ra, rồi sau đó hắn đột nhiên hóa thành lưu quang nhất phi trùng thiên. Chói chặt Chư Bát Giới Hồn Tiên Lăng cũng tự động bung ra, đuổi đi lên rồi, cùng Na Cha cùng nhau nhảy vào thượng cung, hướng lên trời đỉnh bay đi. Thực, thực đi rồi. Chư Bát Giới trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt đất Dương Tiễn cũng trông mắt líu lưỡi, nguyên bản còn có chút bận tâm Na Cha sẽ nổi điên muốn giết Đường Tăng, không nghĩ tới Na Cha thế nhưng thật sự chạy. Hơn nữa nhìn tình huống này, hẳn là thật sự đến hỏi Lý Thiên Vương rồi. Na Cha thật chẳng lẽ không phải Lý Thiên Vương con ruột? Đường Tăng nói rất có lý có căn cứ, liền Dương Thiền đều có chút tin. Sư phụ, người nói không sai sẽ thật sự chứ? Chư Bát Giới cũng có chút choáng váng, cảm giác ba quan bị lật đổ, Na Cha thân thế vẫn còn có bực này bí ẩn. Bần tăng khi nào đã nói láo? Đường Tăng vẻ mặt thành thật nói. Trên thực tế chuyện này cũng làm cho hắn phi thường khiếp sợ, Na Cha tam vị chân hỏa cùng Thái Thượng Lao Quân tam vị chân hỏa đồng nguyên, coi như hắn nói được không hoàn toàn đúng, phòng chừng cũng 10 phần chắc rồi. Đường Tăng tiếp trước xem qua về Na Cha chuyện xưa, có rất nhiều bản cũ, có chút bản cũ trong Na Cha cũng sẽ không phú lửa, mà Phong Thần Diễn Nghĩa trong Na Cha liền biết phú lửa, hơn nữa đích thật là tam vị chân hỏa, từng bị người tên là Phún Hỏa Ba. Mà cái Tây Du thế giới Na Cha, tựa hồ là tập hợp rất nhiều bản cũ đặc điểm cùng kiêm. Trên mặt đất, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng bị chuyện này rung động đến sững sờ sửng sốt. Bất quá nghe được Đường Tăng tự xưng Bần Tăng nhất thời mặt cười vừa đen xuống dưới, rất muốn khóc bộ dạng. Tam Thánh Mẫu, Đường Tăng vội vàng rơi xuống đất. Ngươi lăn á, không nên gọi ta là. Dương Thiền tức giận vung tay chỉ hư đánh hình, nhưng sau đó xoay người chạy vào trong pho tượng. Tam Thánh Mẫu, ngươi nghe ta giải thích a. Đường Tăng đi vào pho tượng trước. Không nên gọi ta là, ngươi này lại lừa gạt. Ô ô. Dương Thiền ủy khuất vô cùng, kỳ thật nàng cũng không phải là thật sự chán ghét hòa thượng, mà là khí Đường Tăng thế nhưng dùng giả dối thân phận lừa gạt lòng của nàng, cuối cùng còn nghĩ thân thể của nàng đều lừa tới tay, quá ghê tởm. Bẩn. Ta không có lừa ngươi a, ta đối với ngươi một tấm chân tình, thiên địa chứng giám. Đường Tăng ở bên ngoài kêu lên, Tam Thánh Mẫu. Nhưng Dương Thiền tựa hồ giận thật à, không trả lời. Dương Thiền lão bà. Đường Tăng lại bảo nói, còn không có phản ứng. Thiền Nhi. Đường Tăng lại thay đổi xưng hô. Dương Thiền hay là không hiểu. Đường Tăng không nói gì, ở pho tượng trước mặt kêu lên, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta là hòa thượng? Hòa thượng cũng không phải là nam nhân sao? Ai đặt sao loạn quy định? Ta hòa thượng này so với nam nhân khác còn càng nam nhân đây, ngươi không phải là đã biết rồi sao? Ngươi. Trong pho tượng Thánh Mẫu trong điện, Dương Thiền tiếng khóc bị kiềm hãm, sau đó trực tiếp bạo phát, thẹn quá thành giận nói, đại phôi đản, ngươi cút cho ta không muốn gặp lại ngươi. Đường Tăng che mặt, hắn cảm giác mình tựa hồ thật sự để ý Dương Thiền, nếu không cũng sẽ không khổ não. Kỳ thật hắn nếu là thật sự muốn đi vào, Dương Thiền Thánh Mẫu điện căn bản ngăn không được hắn, một cái thuấn di liền đi vào. Nhưng hắn muốn cho Dương Thiền tự mình để cho hắn đi vào. Chính là điều này hiển nhiên có chút nghĩ đương nhiên. Được rồi, vậy chính ngươi tính, ta đi lấy kinh rồi, có rảnh trở lại thăm ngươi. Đường Tăng thở dài, thân thể hóa thành lưu quang nhất phi trùng thiên, ly khai Liên Hòa phòng. Sư phụ, chờ ta một chút. Chư Bát Giới vội vàng đuổi đi lên. Thánh Mẫu trong điện, Dương Thiền cảm ứng được Đường Tăng hơi thở rất nhanh đi xa, vội vàng đánh ra một đạo huyền quang kính mặt, quả nhiên thấy Đường Tăng cùng Chư Bát Giới ở trong trời đêm hóa thành lưu quang bay ra Hoa Sơn. Ô ô. Dương Thiền nhất thời khóc đến lớn tiếng hơn, hỗn đản, tên hôn đản này, ô ô, ai cho ngươi đi nhà? Sư phụ, sẽ không thực đem Tam Thánh Mẫu cấp. Cấp? Gì kia chứ? Dưới bầu trời đêm, cây số trên bầu trời, Chư Bát Giới thận trọng hỏi. Đường Tăng trừng mắt nhìn Chư Bát Giới liếc mắt một cái, hay là ngươi, ai cho ngươi vạch trần vi sư thân phận? Nếu không Chư Bát Giới đột nhiên xuất hiện, kêu một tiếng sư phụ Na Cha cũng sẽ không nhận ra hắn. Sau đó hắn có thể chậm rãi nói cho Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thân phận chân thật của hắn, như vậy coi như Dương Thiền còn sẽ tức giận, khẳng định cũng không nghiêm trọng như vậy. Chư Bát Giới nhất thời rụt cổ một cái, yếu ớt đáp, không gọi sư phụ, chẳng lẽ đều đồ đệ à? Ba. Đường Tăng trực tiếp cho Chư Bát Giới trên đầu một cái tát, ngươi còn dám mạnh miệng? Chư Bát Giới sờ sờ đầu, không dám tiếp tục tranh luận. Hồi đi, đem Tam Thánh Mẫu miếu phục hồi. Không, một lần nữa xây một cái lớn hơn miếu. Đường Tăng đống nhiên nói. À. Chư Bát Giới sửng sốt. À cái gì à? Ngươi cùng Na Cha đánh nhau cũng không chú ý điểm, thế nhưng đem sư mẫu của ngươi miếu hủy đi, cho ngươi một quả lập công chuộc tội cơ hội, trở về bằng tốc độ nhanh nhất xây một cái càng tốt đẹp hơn tốt Tam Thánh Mẫu miếu. Trước hừng đông sang có người đến cầu nguyện phía trước nhất định phải xây xong. Nhớ kỹ, sau khi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chính là ngươi sư đường, nếu để cho vi sư biết ngươi chậm chế nàng, vi sư lột da của ngươi. Dạ dạ dạ, ta lão Chư cái này trở về. Chư Bát Giới nào dám lãnh đạm, như cái mông phát hỏa thông thường hướng Hoa Sơn bay đi. Đường Tăng lúc này mới hài lòng đó, trong lòng còn lại là kế hoạch, đảng Dương Thiền hết giận lại đến nhìn nàng. Hoặc là, đến lúc đó đến anh hùng cứu mỹ nhân, một lần nữa tranh thủ mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ. Dựa theo kiếp trước Tây Du hệ liệt nội dung vở kịch, Nhị Lang Thần biết muội muội động nhớ Trần Tục lúc sau, dưới sự giận dữ đem muội muội trấn áp tại Hoa Giới núi, bởi vậy thì có Trầm Hương cứu mẹ. Cả đời này bởi vì làm sự xuất hiện của mình, Trầm Hương cứu mẹ chuyện xưa khẳng định đã không có, vậy tới một người Đường Tăng cứu Tam Thánh Mẫu, kinh thiên động địa tình yêu chuyện xưa. Không tệ, liền quyết định như vậy. Đường Tăng rất hài lòng kế hoạch của chính mình, đến lúc đó Dương Thiền tiểu cô nương còn không phải cảm động hy Lý Hoa Lạp lại hướng Bần Tăng trong lòng đánh. Đường Tăng đã bắt đầu ý ngân rồi. Chính là vì cái gì ta đây trong lòng có điểm bất an đây? Chẳng lẽ ta không để ý đến cái gì? Đường Tăng nhíu đầu, có chút kỳ quái. Đường Tăng tiên toán bạc toán, ai cũng tính đi vào, lại chỉ riêng đem chính mình quên mất, hắn đi vào Tây Du thế giới, đã muốn đã tạo thành kinh người hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Đúng rồi, kiếp trước Tây Du trong chuyện xưa, Hồng Hải Nhi giống như cũng có tam vị chân hỏa, mà Thiết Phiến công chúa cái kia đem quạt ba tiêu, nghe nói vốn là thái thượng lão quân bảo vật. Đột nhiên Đường Tăng sắc mặt cổ quái, ánh mắt cũng thâm thúy. Không sao, nếu Bần Tăng đi tới Tây Du thế giới, khiến cho Bần Tăng đến tố giác Tây Du chân diện mục đi. Một hơi bay đến lúc trước bị Lý Thiên Vương mang lên Thiên Đình địa phương, Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long cũng đã tại nơi chờ ở trong. Sư phụ
đã trở lại. Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đón chào.
Gì, nhị sư minh như thế nào không trở về? Sa Tăng kỳ quái nói. Chương 122, ý chí uy lực hơi lợi một lát, bắt giới rất nhanh sẽ trở về. Đường Tăng nói, nhẹ nhàng nhảy, rơi xuống gỗ lim trên bảo tọa. Tiểu Bạch Long đã muốn biến trở về Long Quy, gỗ lim ngai vàng vững vàng đâm vào trên lưng nó. Hệ thống, đem điểm có thể phân phối điểm thuộc tính phân phối đến ý chí thuộc tính thượng. Đường Tăng nói, phía trước đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện lấy lại công đạo lấy được điểm thuộc tính, còn không có sử dụng đâu rồi, Đường Tăng đã có dự cảm, ý chí thuộc tính giá trị đạt tới 18 điểm về sau, sẽ phát sinh biến chất. Phía trước là bởi vì không có thời gian quen thuộc cùng nhận thức, cho nên mới luôn luôn chờ tới bây giờ. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, kia điểm thuộc tính đã bị thêm đến ý chí thuộc tính mặt trên. Nhất thời, Đường Tăng cảm thấy linh hồn của chính mình tựa hồ bắt đầu bốc hơi, một loại không rõ lực lượng lấy thức hải làm trung tâm, hướng tới thân thể tứ chi bách hải quyết tán, hơn nữa dung nhập toàn thân mỗi một tấc máu thịt. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như đúng là linh hồn của chính mình cùng huyết nhục dung hợp, nhưng mà trên thực tế linh hồn như trước còn tại thức hải, vẫn chưa cùng huyết nhục dung hợp. Đường Tăng cảm giác thị lực của mình phát sinh biến hóa, thế nhưng có thể chứng kiến của mình mỗi một tấc máu thịt. Loại cảm giác này giống như là chợt đột nhiên đối thân thể của chính mình trưởng khống lực mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa ý niệm trong đầu hiểu rõ, rất nhiều nguyên bản còn mơ hồ ý tưởng, lúc này đều rõ ràng. Lúc này Đường Tăng cảm giác của mình một cái ý nghĩ, chỉ cần xuất hiện lúc sau, liền sẽ không quên, giống như là trực tiếp dấu vết trong đầu rồi. Hơn nữa hắn khiếp sợ phát hiện, cái loại này lực lượng thần bí, dung nhập huyết nhục lúc sau về sau, vẫn chưa dừng lại, tiếp tục dung nhập pháp lực của mình, hòa tan vào thân thể mỗi một tấc trong tế bào. Loại cảm giác này tựa hồ chỉ tục liễu thời gian rất lâu, thực lại chỉ là một giây đồng hồ. Liền trong chốc nhóm này, Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đều cảm giác Đường Tăng trở nên cao to, cũng không phải thật sự thay đổi cao trở nên lớn, mà là một loại cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nô! Tôn Ngộ Không kinh ồ một tiếng, nhức đầu, không biết rõ làm sao hồi sự. Chẳng lẽ sư phụ lại đột phá? Sa Tăng khiếp sợ. Mà cảm thụ sâu nhất phải kể tới Tiểu Bạch Long, nó cảm giác trên lưng Đường Tăng tựa hồ nặng hơn, cũng không phải sức nặng thật sự gia tăng rồi, mà là một loại áp lực, đúng, là ý chí phương diện áp lực. Đó là một loại hoàn toàn khác biệt với trên tinh thần áp lực, khiến người ta cảm thấy ý chí đều phải hỏng mất. Cảm nhận được loại áp lực này, Tiểu Bạch Long nhất thời càng thành thật rồi, hắn có loại cảm giác, bây giờ Đường Tăng bằng vào thực lực của chính mình cũng đã có thể uy hiếp được hắn, không hề cần Tôn Ngộ Không hỗ trợ. Ý chí điểm thuộc tính hơn nữa về sau, Đường Tăng cũng mở mắt, nhất thời hắn cảm giác trước mắt thiên địa tựa hồ đều đã bất động. Nhìn một cái, chỉ cần ánh mắt hắn nhìn qua địa phương, mỗi một chi tiết nhỏ đều đang có thể thật sâu nhớ kỹ, như dấu vết trong đầu rồi. Điều này chẳng lẽ chính là đã gặp qua là không quên được? Đường Tăng kinh hỉ. Nhưng mà này còn chỉ là ý chí thuộc tính tăng lên sau bình thường nhất năng lực, rất nhanh Đường Tăng phát hiện, nhất cử nhất động của mình đều có chứa đặc thù uy lực. Hơi hơi cảm ứng hạ xuống, Đường Tăng đống nhiên nâng tay, ngưng tụ ra một cái bạo liệt hỏa cầu. Nháy mắt, một cái lam cầu lớn nhỏ đỏ đậm sắc hỏa cầu xuất hiện ở trên lòng bàn tay phương. Từ không tới có, thế nhưng không có bất kỳ thời gian cách, ở Đường Tăng tâm niệm vừa động trong lúc đó liền hoàn thành xong. Thật nhanh làm phép tốc độ. Đường Tăng lại khiếp sợ, hắn còn phát hiện, này bạo liệt hỏa cầu ở bên trong có một loại lực lượng kỳ lạ. Siêu. Dùng tay một cái đem bạo liệt hỏa cầu văng ra, bạo liệt hỏa cầu bay ra vài trăm thước về sau, Đường Tăng trong lòng hơi động, ngừng. Nhất thời, kia nguyên vốn hẳn là sẽ phát sinh nổ lớn bạo liệt hỏa cầu, thế nhưng không khoan nhượng dừng ở không trung, không có chút nào cần nổ tung dấu hiệu. Hả? Tôn Nộ Không ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, nhìn thấy kia lơ lửng giữa không trung bạo liệt hỏa cầu. Sa Tăng còn lại là vào đầu, hoàn toàn làm không hiểu cái gì tình huống, phát ra ngoài pháp thuật còn có thể như vậy chơi. Đường Tăng lại kinh hỉ, hắn phát hiện mình đối với pháp thuật nắm giữ thành thục hơn, thậm chí đạt được một loại trình độ kinh người. Tiếp tục phi xa một chút, Đường Tăng trong lòng hơi động, bạo liệt hỏa cầu lập tức do yên lặng đến gia tốc, nháy mắt bay đến ngoài ngàn mét. Bạo! Đường Tăng mở miệng. Với anh, một tiếng vang thật lớn, cái hướng kia ánh lửa ngút trời, đem lúc tờ mở sáng là bầu trời bao la đều chiếu sáng, hơn nữa nơi đó hỏa diễm độ ấm nháy mắt đạt được một cái trình độ kinh người, phía dưới mấy đỉnh núi đều có dấu hiệu hòa tan, thực vật hôi phi yên diệt. Hiện giờ Đường Tăng đã là kim tiên cấp bậc tồn tại, mặc dù là sử dụng bình thường nhất bạo liệt hỏa cầu, uy lực đều phi thường lớn. Nhưng mà hiện tại này nước toát uy lực của hỏa cầu lại vượt ra khỏi Đường Tăng đón trước, uy lực tối thiểu gia tăng rồi gấp đôi trở lên. Đây là lực lượng của ý chí. Đường Tăng như có suy nghĩ gì, theo sau hắn lại phát ra một cái bạo liệt hỏa cầu. Lần này hắn có ý thức muốn cho nước toát uy lực của hỏa cầu ít một chút, mà pháp lực đồng dạng dụng đúng là nhiều như vậy. Siêu! Bạo liệt hỏa cầu bay ra ngoài, ở ngoài ngàn mét nổ tung. Nhưng trong tiếng nổ, cái hướng kia lại bị tạt. đồng dạng pháp lực, tương tự bạo liệt hỏa cầu, nhưng là lần này uy lực rõ ràng cần nhỏ rất nhiều, hơn nữa hỏa diễm độ ấm tựa hồ cũng bị áp chế rồi. Chính xác mà nói, hỏa diễm độ ấm đều nội liễm, vẫn chưa hoàn toàn lan ra, giống như là bị một loại lực lượng vô hình hấp thu. Quả nhiên có thể làm. Đường Tăng như có suy nghĩ gì, ý chí chính là ý hướng tới. Đường Tăng lại ném ra người thứ ba bạo liệt hỏa cầu, lần này hắn có ý thức muốn phải cái này bạo liệt hỏa cầu làm chuyện vô ích. Kết quả bạo liệt hỏa cầu đang bay ra đi trong quá trình, thế nhưng rất nhanh tắt, bất quá cuối cùng ở ngoài ngàn mét thời gian như trước nổ tung, nhưng uy lực giảm bất ít nhất thập bội, phòng trường liền một cái cấp 20 sơ cấp thiên tiên đều tạc bất tử. Cuối cùng Đường Tăng lại ném ra đệ tứ bạo liệt hỏa cầu, lần này ý hắn đọc có ý thức đích hy vọng này nước toát uy lực của hỏa cầu tối đại hóa, tốt nhất đem thế giới đều hủy diệt. Và ảnh. Kết quả, lần này bạo liệt hỏa cầu uy lực tăng vọt gấp 3 tả hữu, địa phương kia sơn lĩnh đều bị triệt để tạc bằng rồi, thổ thạch hòa tan thành nham thạch nóng chảy, chung quanh chảy xuôi. Đồng thời, Đường Tăng kinh ngạc phát hiện, chính mình thậm chí có đó nhỏ nhẹ sợ mất mật, tựa như ý chí đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Xem ra, ý chí đối lực công kích tăng cường cùng cắt giảm, đúng là có hạn, hơn nữa, ý chí thân mình cũng sẽ có điều tiêu hao. Đường Tăng cuối cùng được ra kết luận như vậy. Ý chí, cũng có thể nói lực ý chí, cũng hẳn là lực lượng nào đó, đúng là hoàn toàn bất đồng với pháp lực lực lượng. Không dùng thời gian không cảm giác tiêu hao, chỉ có ở kiên trì làm một chuyện nào đó thời gian mới có thể vô hình tiêu hao, lúc mau không tiếp tục kiên trì được thời gian, cũng tương đương với chính là lực ý chí hao hết thời gian. Mà hiện giờ Đường Tăng có ý thức đi tiêu hao lực ý chí, mức tiêu hao này tốc độ có thể cảm giác được rồi. Lúc này Đường Tăng ý chí số liệu đều có chút biến hóa, nguyên bản ý chí thuộc tính giá trị thêm giờ lúc sau đã muốn đạt tới 18 rồi, nhưng bây giờ rồi lại biến trở về 17. Túc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, 36 cấp, 010, kinh nghiệm điểm 102.800 tùy thần tiên lên giới, đường kính 80 vạn thước thuộc tính, phản ứng 36, nhanh nhẹn 36, cảm giác 36, thể chất 36, lực lượng 36, tốc độ 36, ý chí 17, tâm lực 15. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 34, lôi thần chi cầu, 43, thuấn di thần thông, 45, hạo nhiên thuật, 45, chữ pháp, 27. Chức nghiệp, 4 sao danh sư, 11 vạn 1 triệu, chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, 20 chú thích, 1, mỗi đánh chết 10 ngang cấp cường giả hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả, thăng 1 cấp, đánh chết địch nhân tu vi so với tự thân thấp, chỉ có thể hóa thành kinh nghiệm điểm, đánh chết địch nhân cùng chính mình ngang cấp hoặc là cấp bậc rất cao, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc là hóa thành kinh nghiệm điểm. 2. Kinh nghiệm điểm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc là đạo cụ, phương tiện từ từ. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên thuộc tính giá trị, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên kỹ năng giá trị. Thế nhưng thật sự sẽ tiêu hao ý chí. Đường Tăng kinh ngạc, hoàn hảo hắn có thể cảm giác được ý chí của mình có thể theo nghỉ ngơi chậm rãi khôi phục. Nếu không nếu là tiêu hao lúc sau thì vĩnh viễn không có, chờ sau đó thứ thêm chút đi mới có thể khôi phục, vậy rất lừa được. Chương 123, Dương Tiễn hạ phàm cái này càng giống tương tự pháp lực lượng, lúc tự thân vốn có lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, coi như bởi vì chiến đấu tiêu hao hết, qua một đoạn thời gian là có thể lại khôi phục, không cần một lần nữa tu luyện. Nếu không, một cái thần tiên đem pháp lực dùng xong, liền biến thành phạm nhân rồi, vậy còn có người nào dám loạn dùng pháp lực? Chư Bát Giới trở lại Hoa Sơn, không nói hai lời liền quần quần nổi lên đầy trời hắc vân, nhất thời hắc vân dày đặc, kinh thiên động địa. Phu cận đại thụ tự động bay lên, hướng Tam Thánh Mâu Miếu chỗ chô bay đi, tới mục đích khi đã muốn biến thành một cây gỗ thô. Rồi sau đó Chư Bát Giới lại dùng pháp lực đem các loại gỗ thô ghép lại với nhau, trong khoảng thời gian ngắn liền xây xong một tòa toàn bộ một miếu thờ, so với trước kia Tam Thánh Mâu Miếu lớn gấp 3 trở lên. Chư Bát Giới tuy rằng sẽ không nghề mộc, càng sẽ không xây nhà, nhưng hắn biết pháp thuật, ở có nguyên vật liệu dưới tình huống, sử dụng một chút pháp lực, trực tiếp không khoan nhượng thay đổi ra một tòa miếu đi ra, đem Tam Thánh Mâu pho tượng bao trùm đi bảo. Hoàn toàn mới Tam Thánh Mâu miếu liền sinh ra như thế rồi. Mà lúc này Thánh Mẫu trong điện Dương Thiền mới phản ứng được, đang muốn xem là chuyện gì xảy ra, liền từ huyền quang kính mặt xem đến tình huống bên ngoài, chỉ thấy Chư Bát Giới đối với miếu thờ nói, Tam Thánh Mẫu. Không phải, sư nương, ta lão chư đã muốn dựa theo sư phụ phân phó, giúp ngài xây lại thần miếu, nếu sư phụ hỏi tới, ngài có thể nhất định phải như nói thật à. Nói xong, Chư Bát Giới nhìn thoáng qua sắp sáng sắc trời, đội vàng chợt lách người hóa thành lưu quang bay ra Hoa Sơn, biến mất ở chân trời. Dương Thiền thấy như vậy một màn, nhất thời trong lòng có chút ấm áp, cắn môi nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Sau đó nàng lại bổ nhào vào của mình trên giường nhỏ nước nở. Na Trang một hơi trở lại thiên giới, ở trong mây mù xuyên qua, cất thải phong hỏa luân, hóa thành lưu quang bay vào Nam Thiên Môn. Siêu. Na Trang cả người như một đám lửa, tại thiên đỉnh nội giống ruồi, hướng tháp Thiên Vương phủ bay đi. Bất quá dần dần, tốc độ của hắn thay đổi chậm lại, cuối cùng ở một tòa trôi nổi trên hòn đảo ngừng lại. Tạch tạch tạch. Na Trang nắm tay siết chặt, xương ngón tay rắc rắc vang. Hắn nói, tới cùng là thật là giả? Na Trang nhỉ nó nói, trong mắt màu đỏ dần dần trở thành nhạt, hắn đã muốn dần dần tỉnh táo lại. Dù sao cũng là tiên đế cấp bậc chính là thần tiên, tâm tính không người bình thường có thể so sánh, nếu không chuyện này đối với hắn đã kích quá lớn, cũng không trở thành như thế. Nguyên bản Na Cha tuyệt không tin Đường Tam Tạng lời mà nói, nhưng Đường Tam Tạng nói rất có lý có căn cứ, hơn nữa hiện tại tỉnh táo lại, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, thế nhưng càng nghĩ càng thấy được Đường Tam Tạng nói là thật sao. Năm đó hắn còn chưa lúc mới sinh ra, hắn đã có ý thức, khi đó là hắn biết Lý Tĩnh thường xuyên nói hắn là quái vật. Coi như sinh ra lúc sau, Lý Tĩnh cũng tựa hồ rất đáng ghét hắn. Cho tới nay, Na Cha đều nghĩ đến là bởi vì chính mình rất nghịch ngợm đưa đến, nhưng bây giờ nghĩ lại, căn bản không phải có chuyện như vậy. Nguyên bản thật tốt, Bị Đường Tam Tạng vừa nói như vậy, Na Cha nhất thời cảm giác mình thật sự tốt thật đáng buồn.
A, Na Cha đột nhiên đem hỏa anh thương ra bên ngoài, quất vào phía trước trên núi đá. Với anh, nay tòa cao mấy trăm thước sơn lĩnh trực tiếp bị đánh bạo.
Chen, hỏa anh thương bay trở về, đầu thương cắm sâu vào mặt đất, chỉ còn lại có gần nửa đoạn cái chuôi thương.
Nhé, đây không phải Na Cha Tam Thái Tử sao? Tại sao lại ở chỗ này phát cáu? Ai chọc giận ngươi sao? Nói cho bản chân quân, bản chân quân giúp ngươi hạ giận.
Đột nhiên một đạo hài hước thanh âm vang lên. Na Cha ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy áo khoác ngắn tay mỏng màu đen phi phong thanh niên hướng về bên này bay tới, đúng là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Căn bản không dùng đoán, Na Cha cũng biết này Dương Tiễn là từ Nguyệt Cung trở về, bởi vì cái hướng kia đúng là Nguyệt Cung, mà xem Dương Tiễn sắc mặt, phòng trừng lại đang thường nga nơi đó bị sập cửa vào mặt rồi, muốn bắt hắn tìm niềm vui.
Hừ,
Na Cha tâm tình thật không tốt, hừ lạnh một tiếng, với tay một cái, hỏa anh thương tự động bay trở về trong tay, sẽ phải rời khỏi. Bất quá đang cùng Dương Tiễn gặp thoáng qua thời gian, Na Cha bỗng nhiên bước chân dừng lại, thản nhiên nói, vừa rồi đủ nóa hoa sân rồi, ngươi có biết ta thấy cái gì sao?
Ngươi thấy cái gì?
Dương Tiễn rêu rêu nói, tuy rằng đoán được Na Cha khẳng định không lời hay, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý.
Ta nhìn thấy Tam Thánh Mẫu cùng một người thư sinh cùng một chỗ, quần áo không chỉnh tề, hơn nữa Tam Thánh Mẫu đầu tóc rối bời, sắc mặt má hồng.
Na Cha tự tiếu phi tiếu nhìn thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn.
Dương Tiễn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Tam Thái Tử có mấy lời nói lung tung sẽ xảy ra chuyện.
Dương Tiễn nghĩ đến Na Cha cố ý vũ nhục muội muội của hắn, từ cha mẹ rời đi, muội muội của hắn liền đúng là nghịch lân của hắn, ai bính ai chết, coi như người này là Na Cha cũng không được.
Ngươi đừng nội, ta lời còn chưa nói hết.
Na Cha trên mặt nở rộ tươi cười, cười lạnh nói, kết quả ngươi có biết ta lại nhìn thấy gì?
Thư sinh kia không ngờ là Đường Tam Tạng biến hóa mà thành, Tam Thánh Mẫu biết được Đường Tam Tạng thân phận chân thật lúc sau, khóc lớn đại náo.
Hơn nữa, Na Cha thấy Dương Tiễn mí mắt chực nhảy, càng cao hứng rồi, nói, nếu lúc ấy ta không nhìn lầm, Tam Thánh Mẫu miếu trên mặt đất tựa hồ có vài giọt âm nguyên máu. Ha 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 ha.
Nhị Lang Hiển Thánh chất quân, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy?
Muốn hay không bổn thái tử thỉnh Hoa Linh tiên tử cho ngươi xem một chút?
Hoa Linh tiên tử chính là Hoa Đà đích hậu nhân, được Hoa Đà y thuật chân truyền, trò giỏi hơn thầy mẫu xanh đậm hơn màu lam, cuối cùng y thuật thông tiên, bị thiên cung gọi về.
Tam tiên lưỡng nhận đao.
Đông nhiên Dương Tiễn hét lớn, Tam tiên lưỡng nhận đao theo trong hư không bay tới, bị hắn nắm trong tay, mạnh bổ về phía Na Cha.
Đương,
Na Cha vội vàng dùng hỏa anh thương ngăn trở, kết quả bị đánh bay vài trăm thước, hai tay đều tê dại.
Nhị Lang Hiển Linh, ngươi đây là phát cái gì tính tình?
Ai khi dễ ngươi?
Muốn hay không bổn thái tử cho ngươi chút giận?
Ha 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 ha.
Na Cha cười to, sau đó thúc giục phong hỏa luân gia tốc, nháy mắt biến mất ở phía chân trời.
Dương Tiễn cả người khí thế tăng vọt, Tam Tiên Lưỡng nhận đao mạnh lực phách.
Phúc.
Đem vạn mét ra nhất tòa mô hình nhỏ trôi nổi sơn chém thành hai khúc.
Kia tòa mô hình nhỏ trôi nổi sơn trực tiếp nổ tung, hướng hai cái phương hướng bay rất ra ngoài.
Rồi sau đó dưới chân hắn sinh kim quang, chợt lóe liền biến mất trong tầm mắt.
Hưu một tiếng, mang theo kinh người của phòng, Dương Tiễn bay thẳng ra Nam Thiên Môn, hóa thành lưu quang hướng nhân giới bay đi.
Hoa Sơn Liên Hoa Phòng, Tam Thánh Mẫu Điện, Dương Thiền nghĩ đến Đường Tằng sẽ trở về hướng nàng, kỳ thật chỉ cần Đường Tằng trở về hướng nàng, nàng liền gặp tha thứ hắn.
Dù sao mình đều muốn thân mình cho hắn rồi, không đi theo hắn, còn có thể như thế nào đây?
Hơn nữa, cứ như vậy để cho hắn đi rồi, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi?
Thân thể của mình đều bị hắn muốn rồi, chính mình chẳng phải mà chết.
Phía trước Dương Thiền như vậy phát cáu, chẳng qua là bởi vì Đường Tằng biến hóa giả dối thân phận lừa gạt nàng.
Dương Thiền đã đợi lại đợi, nhưng là Đường Tằng vẫn chưa trở về, trong lòng chờ đợi dần dần hóa thành thất vọng, sau đó là càng thêm tức giận.
Rất nhanh trời đã sáng, nửa ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua, lại có người đến cầu nguyện, nhưng Dương Thiền không để ý tới những người phàm kỳ ạ.
Hỗn đản, muốn người ta, đã nghĩ không chịu trách nhiệm sao?
Dương Thiền càng nghĩ càng thấy được bị khuất.
Hưu.
Đúng lúc này, một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mới xây Tam Thánh Mẫu trước miếu, chính là từ thiên đỉnh chạy tới Dương Tiễn, mà này đến cầu nguyện phàm nhân căn bản nhìn không tới hắn.
Dương Tiễn chứng kiến hoàn toàn mới thần miếu, chỉ cảm thấy một cố dự cảm bất tường tập thượng tâm đầu.
Hít sâu một hơi, hắn đi hướng Tam Thánh Mẫu thần tượng, từng bước bước vào, trực tiếp tiến nhập Thánh Mẫu điện.
Chương 124, Huyền Quang Bảo Kính Ca.
Dương Tiễn chứng kiến Dương Tiễn, nhất thời trong lòng ủy khuất bạo phát, đột nhiên nhào vào ca ca trong lòng khóc lớn.
Dương Tiễn bị muội muội hành vi hoảng sợ, thấy muội muội Dương Tiễn thế nhưng ủy khuất khóc lên, nhất thời đã muốn tin Na Cha trong lời nói.
"Muội muội, ngươi..."
Dương Tiễn mạnh đẩy ra Dương Tiễn, khó có thể tin nhìn lên nàng, "Ngươi thật sự cùng cái kia Đường Tam Tạng?"
"Ô,
cái kia xú hòa thượng, hắn khi dễ người ta."
Dương Tiễn ủy khuất nói.
Đồng thời trong nội tâm nàng nghĩ đến, Đường Tam Tạng tựa hồ sẽ thuần gì, liền Na Cha Tam Thái tử đều không đả thương được hắn. Ca ca cũng có thể không đả thương được hắn chứ?
Coi như có thể thương tổn được, bảo mệnh cũng không có vấn đề chứ?
Nói lầm bầm, cho ngươi lừa người ta bước đi, xem ta ca dạy thế nào hơn ngươi.
Dương Tiễn chứng kiến thân muội muội dáng vẻ bị quất, trong lòng sát ý bùng nổ, Đường Tam Tạng, ta muốn giết ngươi.
Dương Tiễn chợt lách người muốn ra Thánh Mẫu điện.
Ca.
Dương Tiễn vội vàng kéo Dương Tiễn.
Ngươi đừng ngăn cản ta, nhường ta đi giết hắn.
Dương Tiễn sắc mặt âm trầm nói.
Ta cũng vậy đi.
Dương Tiễn ánh mắt đều khóc sưng lên, cái kia đàn ông phụ lòng, ta muốn tự tay giết hắn.
Đàn ông phụ lòng.
Dương Tiễn tức giận đến giơ chân, muốn giết người, chính mình khả ái muội muội lại bị nhất hòa thượng ngủ, hơn nữa tựa hồ còn bị ném bỏ rồi.
Đây quả thực không thể tha thứ, Dương Tiễn tức giận đến phổi đều phải nổ mạnh.
Được, muội muội đừng khóc, ca ca giúp ngươi bắt lấy tên hôn đản nào, ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Đường Tăng tuyệt đối không ngờ rằng, người khác nhau, bất đồng phương thức, sẽ gợi ra tuyệt đối hiệu quả khác nhau. Dương Tiễn chẳng những không có bị ca ca Dương Tiễn trấn áp tại Hoa dưới núi, ngược lại cùng Dương Tiễn cùng nhau, muốn tới đuổi giết hắn. Đường Tăng tiên toán và toán, lại đã quên tính một việc, thì phải là, Lưu Ngạn Dương cùng Dương Tiễn là thật tâm yêu nhau, hơn nữa hai người đều chết cũng không hối cải, Lưu Ngạn Dương lại các loại tìm đường chết. Dương Tiễn đúng, là, giận không kèm được mới ra hạ sách lầy, đem Lưu Ngạn Dương giết chết lại từ địa phủ đem linh hồn trảo trở lại thiên đình tra tấn, hơn nữa đem Tam Thánh Mâu trấn áp tại Hoa dưới núi. Nhưng là hiện tại đổi thành Đường Tăng, hơn nữa Dương Tiễn chủ động cáo trạng, khiến cho nhị lang thần Dương Tiễn chỉ có thấy chịu ủy khuất, bị khi phụ muội muội. Lúc này Dương Tiễn trong lòng chỉ còn lại có đối muội muội đau lòng cùng đối Đường Tam tạm sát ý rồi, phòng trừng căn bản không hướng trấn áp muội muội mình phương diện suy nghĩ. Bất quá nhân giới lớn như vậy, Dương Tiễn huynh muội một chốc muốn tìm được Đường Tăng cũng không dễ dàng. Chư Bát Giới đã muốn đã trở lại, Đường Tăng thầy trò lại trở lại đi lấy kinh trên đường. Lúc này, Đường Tăng đã muốn tiếp thu được nhiệm vụ mới, đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, trong nhiệm vụ dùng, OK quốc cứu chủ, giải cứu OK quốc quốc vương. Nhiệm vụ thường lệ, một điểm thuộc tính, vũ điểm kỹ năng. Đường Tăng nhất thời nhãn tình sáng lên, nói cách khác, chạm kế tiếp chính là OK quốc sao. Đường Tăng nhớ rõ, OK quốc tình huống vâng, quốc vương bị anh em kết nghĩa hại chết, đánh vỡ giếng nước, sau đó anh em kết nghĩa biến thành quốc vương bộ dáng, trở thành quốc vương, chiếm đoạt vương hậu cùng vương quốc đẳng hết thảy. Mà kia người huynh đệ kết nghĩa, trên thực tế chính là Long Xanh Sư Tử Yêu, hơn nữa tựa hồ hay là văn thủ Bồ Tát tọa kỵ. Lại là cùng thần tiên có liên quan yêu quái sao? Đường Tăng trong lòng nỉ non, cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì thần tiên tọa kỵ hoặc là sủng vật, đều cũng chạy đến hạ giới là mê hoặc. Thật chẳng lẽ cùng chính mình nghĩ như vậy, thần tiên ở bao che nhân giới đồng thời, cũng đem người giới trở thành nuôi dưỡng chàng. Vậy thì có đó kinh khủng a. Đương nhiên đây chỉ là Đường Tăng của mình phỏng đoán mà thôi, cũng có khả năng đúng, là nguyên nhân khác. Rất nhanh Đường Tăng liền hạ quyết định, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ở văn thủ Bồ Tát đuổi trước khi đến đem Long Xanh Sư Tử Yêu xử lý, đừng để bên ngoài cứu đi. Yêu quái chính là kinh nghiệm điểm a, cũng là thăng cấp nhất định số liệu, Đường Tăng cũng không muốn buông tha. Tốt nhất đừng cho ngộ không bọn hắn biết, nếu không rơi vào tay văn thủ Bồ Tát nơi đó, lại thêm một người địch nhân. Đường Tăng đánh bóng lên cảm thấy được hiện giờ chính mình toàn lực ra tay, mới có thể thu phục cái kia Long Xanh Sư Tử Yêu đi. Coi như không được, hắn còn có đòn sát thủ lâu rồi, lúc trước theo Kim Giác Đại Vương nơi đó giành được bảo vật ở bên trong, còn có một tử kim hồ lô ở trên người hắn. Kia tử kim hồ lô chính là thái thượng lão quân bảo vật, liền Tôn Ngộ Không đều có thể cất vào đi, lắp một cái Long Xanh Sư Tử Yêu chắc chắn sẽ không có vấn đề. Hơn nữa kia tử kim hồ lô thật không đơn giản, căn bản không cần pháp lực thúc dụng, chỉ cần kêu một tiếng tên, có thể đem đối thủ thu vào đi. Bất quá gặp được Kim Giác Đại Vương huynh đệ lần đó thế nhưng không có gặp được Cửu Vĩ Hồ Ly, Đường Tăng có chút kỳ quái, kia Cửu Vĩ Hồ Ly không phải Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương can mụ sao? Như thế nào không hiện thân? Chẳng lẽ không ở nhà? Đường Tăng lật tay một cái, một mặt 30 km phân đường kính màu vàng bảo kính xuất hiện ở trong tay, này bảo kính đang là trước kia tại Thiên Đình cùng Ngọc Đế cần. Khi nguyên bản có 3 cái bảo vật, nhưng bởi vì nhị lang thần đánh lén, hắn chỉ bắt được món này. Các ngươi ai biết món bảo vật này? Đường Tăng hỏi mấy đồ đệ. Tấm gương này ta lão Tôn giống như gặp qua. Tôn Ngộ Không nói. Sư phụ, đây là Huyền Quang bảo kính. Chư Bát Giới nói. Huyền Quang bảo kính? Có ích lợi gì? Đường Tăng tuy rằng có thể nhìn ra này bảo kính phải không phàm, nhưng không tìm chút thời giờ sở soạn, không cách nào biết được công năng cùng cách dùng. Huyền Quang bảo kính chính là thần tiên theo dõi thế gian bảo vật, đồng thời cũng có thể làm như hai cái thần tiên ở giữa liên lạc công cụ, chỉ phải nhớ kỹ cái kia thần tiên hơi thở, là có thể lợi dụng Huyền Quang bảo kính truy tung. Chư Bát Giới nói, nguyên bản ta lão chư cũng có một khối, nhưng đầu thai thời gian bị Ngọc Đế thu được rồi. Hoàn hảo cựu sĩ Đinh Ba vốn là đúng, là buồn mạng của hắn pháp bảo, chỉ cần hắn chân linh không có mai một, mặc dù là đầu thai lúc sau cũng có thể gọi trở về, người khác không cách nào sử dụng, nếu không nói không chừng cũng phải bị Ngọc Đế lấy đi. Liên lạc công cụ. Đường Tăng ánh mắt nhất thời sáng, này không thì tương đương với kiếp trước công cụ truyền tin sao? Hơn nữa lại vẫn có thể dùng đến theo dõi thế gian. Quả thực thần kỳ a. Đường Tăng thử thăm dò đưa vào cú pháp lực, trong lòng quan tưởng lên bạch cốt tinh hơi thở, rồi sau đó Huyền Quang bảo kính tản mát ra thản nhiên quang hoa, trên mặt kiếm quả nhiên xuất hiện bạch cốt tinh thân ảnh của. Chỉ thấy ở một chỗ xa mạc lên, vô số cỗ khung xương trắng theo dưới nền đất bò đi ra, rồi sau đó như vong linh đại quân thông thường hướng về một phương hướng di động. Đường Tăng thấy có chút tê cả da đầu, cảm giác địa phương kia hẳn là phàm nhân quốc gia chiến trường, bởi vì trên mặt đất còn có thật nhiều đứt đi trường mâu đằng binh khí. Bạch cốt tinh đây là đang chế tạo vong linh đại quân sao? Đường Tăng đoán, nhớ rõ lúc trước nhường bạch cốt tinh lúc rời đi, hắn nhường bạch cốt tinh có ở đây không làm chuyện thương thiên hại lý điều kiện tiên quyết, tăng cường thế lực của mình. Hiện tại xem ra, bạch cốt tinh thật sự ở dựa theo phân phó của hắn đi làm. Sa mạc lên, bạch cốt tinh tựa hồ có cảm ứng, trong suốt như ngọc đầu lâu dạo qua một vòng, nhưng cái gì cũng không thấy. Đường Tăng thấy thế, thu hồi pháp lực, nhất thời Huyền Quang bảo kính thượng hình ảnh biến mất. Đường Tăng càng phát giác này Huyền Quang bảo kính dùng tốt, đây quả thực là rình coi bất nhị pháp bảo. Đông nhiên Đường Tăng nhướng mày, nghe bắt giới ý tứ của, loại này Huyền Quang bảo kính tuy rằng cũng coi như khó lường bảo vật, nhưng thiên đỉnh tựa hồ không ít chứ. Kia có thể hay không cũng có mặt khác thần tiên đang theo dõi chúng ta. Hắn đem vấn đề này nói cho Chư Bắt Giới, kết quả Chư Bắt Giới nói, trừ phi thực lực sai biệt rất lớn, mới có thể không bị đối phương phát giác theo dõi, nếu không cần phải lấy được đối phương đồng ý, nói vậy đã muốn tương đương với ở đối thoại, bất quá chỉ có bị theo dõi nhất phương có thể nói chuyện, theo dõi nhất phương chỉ có thể nghe. Đương nhiên nếu là song phương đều có Huyền Quang bảo kính, là có thể thực hiện màn hình đánh điện thoại. Chương 125, thế thành điều này làm cho Đường Tằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần sẽ không bị tùy thời theo dõi là tốt rồi, còn có khả năng hay không bị siêu việt hắn rất nhiều cường giả theo dõi. Loại nhân vật cấp độ kia, có lẽ thần giác đều có thể biết hắn đang làm cái gì rồi, còn phải dùng tới loại bảo vật này. Đường Tằng cũng đoán được, hắn mặc dù có thể theo dõi Bạch Cốt Tinh, phòng chừng là bởi vì chính mình nắm trong tay Bạch Cốt Tinh một luồng tinh hồn, đối Bạch Cốt Tinh có áp chế, cho nên Bạch Cốt Tinh chỉ có thể phát hiện, không thể cự tuyệt. Đương nhiên hắn cũng hiểu được, hẳn là cùng ý chí của mình có quan hệ, tuy rằng Bạch Cốt Tinh ý chí cũng rất mạnh, nhưng là bởi vì nàng một luồng tinh hồn bị bàn tay mình khống, cho nên chỉ có thể phát hiện, mà không thể biết được hay không bị theo dõi. Theo sau, Đường Tằng lại muốn dùng Huyền Quang Bảo Kính nhìn xem Dương Tiễn, kết quả không phản ứng chút nào, tựa hồ có đồ vật gì đó che giấu Dương Tiễn hơi thở. Rất nhanh Đường Tằng liền đoán được, hẳn là Bảo Liên đang tắc quái, Bảo Liên đang cấp bậc tựa hồ rất cao, có thể che chắn người lạ đối kỳ chủ nhân đích thăm dò cũng không kỳ quái. Đem OK quốc cửa ải này vượt qua, lại đi nhìn nàng đi. Đường Tằng trong lòng nói, hắn đối Dương Tiễn hay là thực để ý, nhưng bây giờ Dương Tiễn còn tại nổi nóng, cảm thấy được vẫn là chờ một chút. Sau đó, Đường Tằng lại tiếp tục nghiên cứu ý chí phương pháp sử dụng, hắn phát hiện, ý chí có thể sử dụng ở nhất cử nhất động của hắn mặt trên. Cho dù là thông thường được quyền, cũng có thể dùng ý chí thêm vào, khiến cho lực công kích tăng vọt, đồng thời phương thức công kích cũng sẽ có nhiều loại công năng. Tỷ như, phía trước hắn thử một chút, ở Long Quy chính lưng lột xác thượng uống một quyền, vẫn chưa thương tổn được Long Quy thân thể, nhưng hóa thành Long Quy tiểu bạch long lại hoảng sợ, có dũng khí sợ mất mật cảm giác. Rồi sau đó Đường Tằng lại đột nhiên cho Chư Bát Giới một cái tát, cũng bị dùng sức, nhưng đánh cho Chư Bát Giới quát to một tiếng. Đường Tằng vừa hỏi dưới, mới biết được, cái kia ra chỉ ý chí dã, thế nhưng có thể làm cho tiểu bạch long cùng Chư Bát Giới sợ mất mật. Tựa hồ ý chí bị lay động rồi. Điều này làm cho Đường Tằng kinh hỉ, loại công kích này năng lực đang cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, nhất định có thể lên đại tác dụng. Tỷ như đại chiến say xưa thì đột nhiên khiến dùng ý chí dã, nhiều đối thủ đột nhiên sợ mất mật, lúc này nhất định sẽ phân tâm, sẽ lộ ra sơ hở. Bất quá Đường Tằng lại cảm thấy, thà rằng như vậy phiền toái, còn không bằng trực tiếp đem ý chí thêm vào đến cường đại công kích mặt, trực tiếp một kích bị mất mạng. Phía trước hắn đem ý chí thêm vào đến uy lực yếu nhất bạo liệt hỏa cầu lên, đem nước toát uy lực của hỏa cầu không khoan nhượng tăng lên gấp 3. Nếu là đem ý chí thêm vào đến lôi thần chi cầu mặt trên đây, Đường Tằng cảm thấy được, coi như không thể tăng lên gấp 3 uy lực, cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Đúng rồi, ta còn có 20 điểm kỹ năng, có thể phân phối, nói cách khác, thực lực của ta có thể lại tăng lên. Đường Tằng nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định dùng xong này 20 điểm kỹ năng, hơn nữa đem phân phối đến trượng pháp mặt trên. Bởi vì bất luận là bạo liệt hỏa cầu hay là lôi thần chi cầu, gia tăng rồi điểm kỹ năng lúc sau, tối đa cũng chính là gia tăng một loại kỹ năng lực sát thương. Thuấn di thần thông cùng hạo nhiên thuật tạm thời đủ dùng rồi. Mà trượng pháp tiểu bất đồng, một khi đối trượng pháp lĩnh ngộ tăng lên, của mình quan niệm nghệ thuật cũng sẽ tùy theo biến hóa. Tỷ như lĩnh ngộ ra kiếm ý thanh giật, cả người khí thế đều sẽ trở nên vô cùng sắc bén. Hệ thống, đem toàn bộ điểm kỹ năng, toàn bộ thêm đến của ta trượng pháp mặt trên. Đường Tằng trong lòng nói. Ngay sau đó, Đường Tằng chỉ cảm thấy đầu vang một tiếng, từng đạo quần quần không dứt lĩnh ngộ ra hiện, cơ hồ phải đầu của hắn no bể bụng. Đối trượng pháp lĩnh ngộ, ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, Đường Tằng giờ khắc này lĩnh ngộ được một loại thế như trẻ che bá đạo cùng sắc bén. Cùng lúc đó, hơi thở của hắn đang nhanh chóng tăng lên, một loại rất nặng rồi sau đó bá đạo khí tức lan ra. A, Sa Tăng bị khí tức này bao phủ, đột nhiên than ngồi dưới đất, kinh hãi nhìn thấy Long Phi trên lưng Đường Tằng. Long Phi cũng đột nhiên không đi, thân thể đều có chút lắc, một đôi mắt trung tiềm thức khiếp sợ và sợ mất mật vẻ. Nô, Tôn Nộ không mạnh xoay người lại, nhìn thấy Đường Tằng, trong mắt kim sắc hỏa diễm tiềm thức. Trời ạ, đây là thế, Chư Bát Giới cực kỳ hoảng sợ. Thế, đây là một loại đem nào đó võ đạo kỹ thuật đánh nhau tu luyện tới trình độ nhất định lúc sau mới có thể có. Tỷ như kiếm pháp, so với như đao pháp, tỷ như quyền pháp vân vân, chỉ cần tu luyện đến tông sư chi cảnh, cũng sẽ có một loại thế sinh ra. Thế, đúng, là khó có thể hình dung đồ vật này nọ, nó không phải là năng lượng, cũng không phải thực chất công kích, nó liền là một loại đại thế, tựa hồ thiên địa khí vận đều bị tụ tập đã tới, có thể trợ giúp có được thế cường giả áp chế địch nhân. Mà loại năng lực này, cũng tu tiên cường giả khó có thể có, bởi vì tiên đạo cùng võ đạo có bản chất khác nhau. Tiên đạo chủ yếu lấy tu pháp lực làm việc chính, pháp thuật làm phụ, cảm ngộ thiên địa, thuần theo thiên địa. Võ đạo thì lại lấy kỹ thuật đánh nhau làm việc chính, thân thể làm phụ, cường hóa tự thân, lấy tự thân đi theo thiên địa tranh đoạt số mệnh, làm trái ý trời. Có thể nói, đây là hai loại con đường khác. Chẳng qua hiện nay tam giới đã muốn có rất ít người sẽ chỉ đi đơn thuần võ đạo hoặc là tiên đạo, đều là đem hai con đường dung hợp lại cùng nhau, như thế nào dễ dàng đi như thế nào, cũng không cách nào rất cụ thể đi phân chia. Đường Tằng loại trạng thái này kéo dài đến 5 phút đồng hồ, khi hắn sau khi mở mắt, cảm giác mình tựa hồ không giống với lúc trước. Tựa hồ này thiên địa tương đối yếu ớt rất nhiều. Đây là một loại ảo giác, đúng là tự thân đột nhiên trở nên mạnh mẽ một mảng lớn lúc sau sinh ra ảo giác. Hơi hơi thích ứng loại cảm giác này lúc sau, Đường Tằng giơ lên Cửu Hoàn Tích Trượng, nhất thời cái loại này thần kỳ thế đều theo Cửu Hoàn Tích Trượng di động. Lúc này Cửu Hoàn Tích Trượng nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng làm cho người ta một loại sợ mất mật cảm giác. Đường Tằng nhìn về phía Chư Bát Giới, đột nhiên khỏe miệng nhất câu, nhất trượng đập tới. Chư Bát Giới vội vàng né tránh, nhưng hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình tựa hồ không thể né tránh, cảm thấy được không thẳng mình trốn đến nơi đâu, đều cũng bị nện ở bên trong. Ở cảm giác của hắn ở bên trong, Cửu Hoàn Tích Trượng giống như là mang theo một phiến thiên địa nghiền ép mà đến. Tha mạng a sư phụ. Chư Bát Giới bội vàng kêu to, thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ hoàn thủ rồi, nhưng lại sợ thương tổn được sư phụ. Đường Tăng đúng lúc thu tay lại,
thỏa mãn gật đầu. Không sai. Đường Tăng cảm thấy được, hắn hôm nay coi như đối mặt lúc trước Hoàng Phong Quái, cũng có thể đánh một trận. Cho dù hắn chỉ có 36 cấp tu vi, vậy do mượn Thuấn Di thần thông cùng này thần khí thế, đối chiến Huyền Tiên cường giả, vậy cũng có hy vọng thắng lợi. Lúc này Đường Tăng đối trượng pháp lĩnh ngộ đã đạt đến cấp bậc tông sư, coi như không cần Cửu Hoàn Tích Trượng, cũng có thể tản mát ra nhất định được thế, mà nếu sử dụng Cửu Hoàn Tích Trượng đối địch, thực lực của hắn còn có thể tăng lên 5 phần 10 trở lên. Lúc này Đường Tăng số liệu cũng phát sinh biến hóa, tốc chủ, Đường Tăng. Thuộc tính, phản ứng, 36, nhanh nhẹn, 36, cảm giác, 40, thể chất, 36, lực lượng, 36, tốc độ, 36, ý chí, 18, tâm lực, 15. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 34, lôi thần chi cầu, 43, thuấn di thần thông, 45, hạo nhiên thuật, 45, trượng pháp, 47. Chức nghiệp, 4 sao danh sư, 11 vạn 1 triệu, chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, không. Đường Tăng lúc này ý chí thuộc tính giá trị đã muốn khôi phục lại 18 điểm, bởi vì có được thế, khiến cho cảm giác của hắn cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, đạt được 40, này tương đương với đã muốn có thể cùng bước đầu đạt tới huyền tiên tồn tại tương để tịch luận. Ngoài ra, kinh người nhất hay là trượng pháp, đã đạt đến 47. Chương 126, báo mộng cấp tôn ngộ không hiện giờ Đường Tăng cảm thấy được, hắn chỉ cần nhất trượng, có thể đập bể chết một người huyền tiên. Chiến lực của hắn đã bắt đầu siêu việt tự thân tu vi, đã muốn có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Sư phụ, ngươi. Chư Bát Giới giật mình nhìn thấy Đường Tăng. Sư phụ lại đột phá. Sa Tăng đối với lần này đã bắt đầu chết lặng, nhớ rõ từng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tăng thời gian, Đường Tăng còn rất nhỏ yếu. Hiện tại lại đã muốn có thể cho hắn đều kinh hồn táng đảm rồi. Tôn Ngộ Không cũng là nháy mắt mấy cái, nhưng cũng không nói lời nào, từ phía trên đỉnh sau khi trở về, hắn liền rất ít nói chuyện rồi. Không có việc gì, tiếp tục lên đường đi. Đường Tăng nói, một lần nữa ngồi xong, hơn nữa thu liễm thế. Tiểu Bạch Long lúc này mới tiếp tục cất bước đi trước, bất quá lại có điểm sợ mất mật, bởi vì Đường Tăng đột nhiên thực lực đại trướng, không thể toàn bộ thu liễm khí thế. Mặc dù nhỏ Bạch Long tu vi cao hơn nhiều Đường Tăng, nhưng Đường Tăng thế lại sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng cực lớn, đây là bởi vì Đường Tăng ý chí quá cường đại, đã muốn có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Này ý chí cũng cực kỳ diệu, ta có loại cảm giác, một khi ý chí thuộc tính giá trị đạt tới 20 điểm, còn có thể lại phát sinh biến chất. Đường Tăng thầm nghĩ đến. Đột nhiên nhìn hắn hướng Tôn Ngộ Không, "Ngộ Không, ngươi không gặp được Tử Lan?" Tôn Ngộ Không sững sờ, lập tức gật đầu nói, "Tử Lan bị Vương Mẫu nhốt lại rồi." Đường Tăng nhướng mày, lập tức cười nói, "Không cần lo lắng Tử Lan, nàng không có việc gì, Vương Mẫu hẳn là không muốn làm cho Tử Lan với ngươi gặp mặt." "Được rồi, Tử Vi tiên tử chính là nói như vậy." Tôn Ngộ Không thực buồn bực, vốn là muốn cùng Tử Lan chia nhau hưởng lợi chính mình có cha mẹ tin tức, nhưng căn bản không thấy được Tử Lan. "Sau khi sẽ có cơ hội." Đường Tăng nói, "Đến lúc đó Vương Mẫu tiếp tục ngăn trở, vi sư liền mang ngươi đánh bảo đi, đem Tử Lan đoạt ra." Tôn Ngộ Không nhất thời nhãn tình sáng lên, "Tạ ơn sư phụ." Đường Tăng mỉm cười, "Sư phụ, ta nghĩ thấy Thường Nga tiên tử, sư phụ cũng không thể được mang ta cũng đánh lên đây." Chư Bát Giới ở bên cạnh hỏi, "Đi đi đi, ngươi đây là một chuyện khác, người ta Ngộ Không cùng Tử Lan đúng là lưỡng tình tương duyệt." Đường Tăng nói. Chư Bát Giới nhất thời buồn bực, hắn cũng muốn cùng Thường Nga tiên tử lưỡng tình tương duyệt, nhưng hiển nhiên không có khả năng, tiếp trước hắn vẫn anh tuấn uy vũ thiên đồng nguyên soái khi Thường Nga đều chướng mắt hắn, huống chi hiện giờ hắn đã là chư. Không kiềm hãm được, Chư Bát Giới trong đầu hiện ra một khuôn mặt mỹ lệ, khuôn mặt tươi cười, kia là một điểm tĩnh cô gái xinh đẹp. Chư Bát Giới tâm tình nhất thời có chút hạ, theo bản năng nhìn về phía đông phương hướng, nơi đó, đúng là Đông Hải, năm đó hắn mới vừa đầu thai biến thành chư thời gian, gặp phải cái kia long nữ. Ba ngày sau đó, Đường Tăng thầy trò rốt cục tiến nhập Ok quốc trong phạm vi. "Sư phụ, phía trước có cái công quan tự miếu, nghe nói là quốc gia này quốc vương bệ hạ làm cho người ta xây dựng, tiếp đãi từ bên ngoài đến khách quý đồng thời, quốc vương bệ hạ cũng thỉnh thoảng sẽ đến này công quan tự miếu." Sa Tăng chạy về đến đối Đường Tăng nói, "Người nọ xem chúng ta qua được tiếp, liền cho chúng ta tới đó ở một đêm." Qua được tiếp chính là đường hoàng cấp Đường Tăng, chủ yếu là vì trải qua quốc gia khác khi, có thể qua cửa, sẽ không bị trở thành gian tế từ đối đãi. "Kia liền đi nơi đó ở một đêm đi." Đường Tăng gật đầu, đối nghỉ ngơi ở đâu hắn cũng không có ý kiến gì. Vì không hù đến người thường, Đường Tăng nhường Chư Bát Giới dùng một trương đố ngăn trở mặt. Dù vậy, rất nhiều người thường chứng kiến to lớn long quy, cũng là sợ tới mức không nhẹ, cuối cùng Đường Tăng dứt khoát nhường Tiểu Bạch Long cũng trở thành người. Ở một cái Ok quốc văn thần dưới sự dẫn dắt, Đường Tăng đám người đi tới công quan tự miếu. Này công quan tự miếu thi công được coi như xa hoa, quả thực giống như là độ giả sơn trang, chẳng thể trách quốc vương dám dùng tới đón chờ đợi từ bên ngoài đến khách quý. Nơi này có một ít bệ hạ bắt được kinh thư, các vị trưởng lao nếu là ưa thích xem, cũng có thể là xem, nhưng không thể mang đi. Ok quốc nhìn hộ công quan tự miếu văn thần nói, sau đó liền rời đi, hiển nhiên vẫn chưa quá xem trọng Đường Tăng đám người. Kia văn thần vừa rời đi, Đường Tăng lập tức nói, "Ngộ Không, các ngươi sớm một chút nghỉ tạm, vi sư đi ra ngoài đi một chút." Nói xong, Đường Tăng đột nhiên một cái thuấn di, ly khai công quan tự miếu. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, bất quá mặc dù có chút nghi hoặc, lại cũng không có nghĩ nhiều. Sư phụ khẳng định lại đi dạo phố rồi, thật sự là thật hăng hái. Chư Bát Giới nói, "Sa sư đệ, nếu không, chúng ta cũng đi đi dạo một chút, nói không chừng còn có thể gặp được nữ nhân xinh đẹp." Sa Tăng cười lắc đầu, "Ta cảm thấy được vẫn là sớm một chút nghỉ tạm, vạn nhất sư phụ trở về tìm không thấy chúng ta sẽ không tốt." Tiểu Bạch Long lại càng trực tiếp tìm trương băng ghế dài tử, rồi ngã xuống đi nằm ngủ một bên tu luyện. Tôn Ngộ Không cũng không còn đi dạo phố hứng chí, trực tiếp ở mở rộng ra trên cửa sổ nằm xuống, thầm nghĩ lên Tử Lan, cũng muốn lúc trước huyết mạch giác tỉnh khi xuất hiện đức quang truyền thừa trí nhớ. Tại nơi đó đức quang truyền thừa trí nhớ trong tấm hình, hắn nhìn thấy một người cao lớn như thái cổ thần sơn thân ảnh của, cầm trong tay to lớn kim cô đồng cùng một toàn thân kim quang Phật Đà đại chiến. Nhưng hình ảnh đức quang căn bản nhìn không rõ. Không biết qua bao lâu, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy mí mắt có chút trầm trọng, ngay sau đó hắn mạnh bừng tỉnh, tựa hồ chứng kiến một vệt ánh sáng ở cách đó không xa thiểm thước. Bạch. Tôn Ngộ Không thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở hơn 300m ngoại trong sân nhỏ. Nơi này có nhất miệng giếng cổ, Tôn Ngộ Không xuất hiện trong nháy mắt, vừa hay nhìn thấy một cái bóng theo trong giếng cổ xuất hiện. Vậy ảnh tử chỉ có nửa người trên, hắn mặc long bào, mang theo vương miện, vẻ mặt uy nghiêm. "Nô, ngươi đúng là yêu quái cái gì? Như thế nào theo trong giếng xuất hiện?" Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nói. Nửa người ảnh tử trôi nổi ở giếng cổ trên không, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, đột nhiên nói, "Cứu ta." "À?" Tôn Ngộ Không sững sờ, cảm giác có chút không hiểu ra sao cả. "Ta sẽ ở dưới mặt, cứu ta." Nửa người ảnh tử mở miệng lần nữa, mở rộng ra trên cửa sổ. Tôn Ngộ Không mở tròn mắt, một ngọn lửa màu vàng ở trong mắt thiêm nước. Báo ngộng. Tôn Ngộ Không nháy mắt biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thậm chí có người cho hắn báo ngộng cầu cứu. "Bát Giới, Lao Sa, mau tỉnh lại." Tôn Ngộ Không đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. "Hầu ca, này hơn nửa đêm, ngươi quỷ gào gì hả?" Chư Bát Giới bị đánh thức, hơi không kiên nhẫn. Lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt. "Đại sư Minh, làm sao vậy? Sa Tăng cũng đã xong tu luyện." Tiểu Bạch Long lại chỉ là trừng lên mí mắt, liền tiếp tục tu luyện, hắn đang này đi lấy kinh trong đội ngũ luôn luôn không có bao nhiêu tổn tại cảm giác. Bởi vì thân phận của hắn chính là tọa kỵ. "Đi theo ta." Tôn Ngộ Không nhảy ra ngoài cửa sổ, chợt lóe đã đến vài trăm thước ngoại. "Hầu ca, ngươi vô không kẻ nhặt à?" Chư Bát Giới một bên áp, nhưng cũng một bên đi theo. Sa Tăng cũng chỉ đành theo sau. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã đi tới phía trước mơ thấy chính là cái kia bên giếng cổ, nhưng này giếng cổ cùng trong ngộng hình thái không giống nhau. Trong ngộng giếng cổ thực tân, nhưng trước mắt này bên giếng cổ biên lại rậm rạp cỏ dại, hơn nữa giếng cổ mặt trên còn có một tảng đá lớn. "Ầm." Tôn Ngộ Không đem cự thạch chuyển đi, hướng ngay giếng vừa nhìn, phía dưới tất cả đều là thủy. Nhưng ánh mắt của hắn lại có thể nhìn thấu nước giếng. "Nô." Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái, tựa hồ nhìn thấy gì chuyện thú vị. Cùng lúc đó, Đường Tăng đã muốn thuấn di đi tới OK quốc trong vương cung, thần giác không chút kiên kỵ quét ngang mở ra. Hơn nữa, hắn trong tay cầm một cái tử kim hồ lô, trong miệng lẩm bẩm, "Thanh Mao sư tử yêu, Thanh Mao sư tử yêu." Chương 127, bất hảo yêu quái bị sư phụ bắt đi công quan tự miếu, Tôn Ngộ Không nhường Chư Bát Giới tiến vào trong giếng cổ, lao ra một cỗ thi thể. "Hầu ca, phía dưới có một cái giếng Long Vương." Kia giếng Long Vương nói, "Đây là quốc gia này quốc vương thi thể, ngươi muốn tìm không phải là này chứ?" Chư Bát Giới vẻ mặt buồn bực, thực không nghĩ ra, thật tốt thấy không ngủ, chạy nơi này lao cái gì thi thể ạ? Cho dù là quốc vương thi thể lại như thế nào? Một người phàm tục mà thôi. Quốc vương? Thật sự là quốc vương? Tôn Ngộ Không chắc chắn nhãn tỉnh, ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể, rất nhanh hắn nhận thấy được trên thi thể có một đạo nhàn nhạt yêu khí. "Đại sư Minh, đây thật là quốc vương thi thể. Xem cái thi thể này hẳn là ở trong nước ngâm hơn một năm đi, kia quốc gia này chẳng phải là đã hơn một năm không có quốc vương?" Xà Tăng hoài nghi nói. "Quốc không thể một ngày không có vua, nói không chừng người ta đã sớm tuyển mới đích quốc vương." Chư Bát Giới bĩu môi. "Cũng không đúng à, cái thi thể này nếu thật là quốc vương, sau khi chết hẳn là an táng trọng thể, không có khả năng ném vào trong giếng chứ?" Sa Tăng mở miệng lần nữa. "Ngươi vừa nói như thế, thật đúng là có chuyện như vậy." Chư Bát Giới cũng thanh tỉnh rất nhiều. Tam sư minh đệ liếc nhau. "Nói cách khác, hiện ở quốc gia này như trước có quốc vương, hơn nữa người khác cũng không biết chân chính quốc vương đã muốn thành thi thể. Cái thi thể này trên có yêu khí, nói cách khác, chân chính quốc vương là bị yêu quái hại chết, rất có thể yêu quái kia đã muốn biến thành quốc vương bộ dáng." Cuối cùng Tôn Ngộ Không đối Sa Tăng nói, "Sa sư đệ, ngươi lập tức lén vào vương cung, xem quốc vương kia là có hay không làm mê hoặc bái." "Được rồi đại sư minh." Sa Tăng gật đầu, nhưng rất nhanh lại lo lắng nói, "Vạn nhất ta bị phát hiện rồi làm sao bây giờ? Vạn nhất yêu quái kia rất mạnh, ta đánh không lại làm sao bây giờ?" "Ngươi nhắc gan, bốn sư minh cùng ngươi đi." Chư Bát Giới bố bụng, dẫn theo Sa Tăng liền bay ra công quan tự miếu. Tôn Ngộ Không nhìn thấy thi thể trên mặt đất vi vi suy tư, rồi sau đó gọi tới Tiểu Bạch Long chăm sóc thi thể, rồi sau đó cũng vội vàng đuổi theo. "Nhị sư đệ, Sa sư đệ, các ngươi tìm được yêu quái bước nhỏ không nên khinh cử vọng động, ta đi tìm sư phụ." Tôn Ngộ Không nói, hắn cảm thấy được chuyện này tốt nhất thông chi sư phụ. OK quốc vương cung không coi là nhỏ, Đường Tăng liên tục vài lần tuấn di ở vương cung phía trên di động, nhưng hắn đối loại này vương cung kiến trúc không quen thuộc, tìm vài vòng mới rốt cuộc tìm được quốc vương tầm cung. Đường Tăng xuất ra thiên đạo kính mắt đội, hơn nữa đã làm xong tùy thời tiến vào tùy thân tiên giới tính toán, một khi trước tiên bị Thanh Mao sư tử yêu phát hiện, nếu không phải địch chạy trốn chết mới là đệ nhất vị, hắn cũng sẽ không lấy cánh mạng của mình hay nói giỡn. Ẩn nặc hơi thở, Đường Tăng cố gắng phóng thích thần giác, cảm ứng nơi này yêu khí. Quả nhiên có yêu khí, tuy rằng nó đã muốn che giấu rất khá, nhưng cuối cùng là yêu, ở này thế giới loài người giống như là một ngọn đèn sáng. Đường Tăng theo cổ hơi thở này tìm kiếm qua đi. Không bao lâu, hắn đã tìm được vị trí. Quốc vương trong tầm cung, một người mặc long bào nam tử trung niên cầm một phen thanh phong kiếm, đang mặt không thay đổi trà lau. Này trung niên nam nhân đúng là quốc vương giả, lúc này hắn ánh mắt lạnh như băng, ở bên cạnh hắn, xinh đẹp vương hậu kinh hồn táng đảm nhìn thấy hắn, tựa hồ rất sợ hắn. "Ngươi này là chuẩn bị muốn đi đâu con a?" Quốc vương giả thản nhiên hỏi. Phía trước hắn đang tu luyện, đột nhiên nhận thấy được vương hậu phải rời khỏi, bị hắn bắt trở về. "Nô tỳ đây không phải đã muốn hơn 2 năm không gặp vương nhi sao? Nô tỳ muốn gặp thấy hắn." Vương hậu cố gắng bình tĩnh nói. "Ngươi muốn thấy hắn?" Quốc vương giả sắc mặt lạnh lùng, lúc trước hắn vì không bại lộ tình huống của mình, không cố ý đem vương hậu thái tử ngăn lưỡng địa, không làm cho bọn họ gặp lại, miễn cho hai mẹ con lẫn nhau chứng thật mình là giả dối, sau đó phát động vương triều văn võ đại thần bạch trần hắn. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng hắn vẫn không muốn buông tha cho loại này dưới một người trên vạn người địa vị. Bệ hạ, ngài cũng có thời gian rất lâu không gặp vương nhi rồi, nếu không chúng ta cùng đi gặp thấy hắn chứ? Vương rồi nói ra, nàng thực lo lắng con của mình xảy ra sự cố, bởi vì hắn đã muốn nhận thấy được vị này quốc vương bệ hạ như trước kia biến hóa quá. Dù sao cũng là bên gối người, biến hóa to lớn như thế, làm sao có thể còn không đoán ra được? Chính là vương hậu như trước khó có thể tin, bởi vì này vị quốc vương bệ hạ cùng nam nhân của chính mình thật sự quá giống. Quốc vương giả trong mắt lóe lên sắc ý, hắn cảm thấy được, thái tử cùng vương hậu đã muốn hơn 2 năm không có ở triều chính thượng lộ diện, có thể làm cho bọn họ biến mất. Trong lòng mới vừa quyết định, đang muốn đối vương hậu hạ thủ, chợt cảm ứng được một đạo hơi thở rất nhanh rượi vào gần, quốc vương giả trong lòng cả kinh. Loảng xoảng keng, tầm cung bách tường bị người đụng hư, một cái đại quang đầu tiến vào, đúng là Sa Tăng. Sa Tăng chứng kiến quốc vương giả sẽ đối vương hậu hạ sát thủ, vội vàng hét lớn, yêu quái, dừng tay. Quốc vương giả biến sắc, đột nhiên đánh ra một trường. Vành, Sa Tăng bị đánh được bay ngược, đem phía sau vách tường đều đụng phát nổ. A, vương hậu cực kỳ hoảng sợ, liên tục rút lui, rung động nhìn trước mắt quốc vương bệ hạ khi nào có được cường đại như thế năng lực? Âm thầm Đường Tăng ngạc nhiên, Sa Tăng sao lại tới đây? Đồng thời hắn cũng nhìn thấy kia quốc vương giả, từ phía trên đạo nhãn kính thượng phản hồi tới được tin tức xem, người này không ngờ là cấp 49 tồn tại, xem ra chính là Thanh Mao sư tự yêu rồi. Chỗ nào tới hòa thượng, dám phá hư bổn vương hảo sự, muốn chết! Quốc vương giả quát lạnh, một kiếm đâm hướng Sa Tăng. Thanh Mao sư tự yêu. Đột nhiên Đường Tăng hét lớn, hơn nữa rút ra tử kim hổ lô nút lọ. Ai? Thanh Mao sư tự yêu kinh hãi, thậm chí có người gọi ra bản thể hắn tên, vội vàng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái ăn mặc rất cao lớn thượng hòa thượng đang đội màu đen mặc kính, dâm, cầm một cái hổ lô nhắm ngay hắn. Cùng lúc đó, nhất cổ kinh khủng hút vào lực bao phủ hắn. Không cần. Thanh Mao sư tử yêu cực kỳ hoảng sợ, muốn chợt lui, nhưng đã muốn không còn kịp rồi, thân thể vụt nhỏ lại, bị hít vào tử kim hổ lô lý. Đường Tăng vội vàng đem tử kim hổ lô tắt lại. Sư phụ. Sa Tăng phục hồi tinh thần lại, mừng rỡ kêu lên. Nhưng mà Đường Tăng lại đột nhiên tuấn di biến mất, cần tránh hiểm nghi, đồng thời hắn thực căm tức, nguyên bổn định lặng lẽ giải quyết Thanh Mao sư tử yêu, kết quả hay là bị phát hiện rồi. Sư phụ. Sa Tăng kêu to, nhưng căn bản không biết Đường Tăng hướng cái hướng kia đã đi. Sa sư đệ, ngươi vì sao lúc này kêu sư phụ? Đống nhiên hào quang chợt lóe, Tôn Ngộ Không xuất hiện ở bên cạnh. Đại sư minh bất hảo, yêu quái bị sư phụ bắt đi. Sa Tăng nhìn thấy Tôn Ngộ Không, vội vàng nói. Hả? Yêu quái bị sư phụ bắt đi? Tôn Ngộ Không chắc nhãn tỉnh. Đường Tăng một lần thuấn di liền xuất hiện ở số 100 km ngoại, rồi sau đó lại thuấn di, đi thẳng OK quốc hơn 1.000 km, đi vào một chỗ trong sơn mạch. Đáng chết, hiện tại chạy giống như cũng vô ích. Nhưng là cũng không thể lập tức trở lại chứ. Đường Tăng có chút chán nản, thầm trách Sa Tăng ăn no rừng mở lên, chạy thế nào đến hoàng cung đã đi. Không được, ta phải trở về làm cho bọn họ thủ khẩu như mình, không thể để cho văn thủ Bồ Tát biết. Đường Tăng thầm nghĩ đến, Thanh Mao sư tử yêu hắn là giết địch rồi, nhưng lại không muốn cùng văn thủ Bồ Tát kết thủ. Cảnh cáo, địch nhân nếu không túc chủ thân thủ giết chết, đem không thể lấy được kinh nghiệm điểm, cũng vô pháp đạt được bỏ thêm vào thăng cấp số liệu. Đông nhiên hệ thống thanh âm ở Đường Tăng trong đầu vang lên, tử kim hổ lô bên trong có không gian độc lập, bị thu tiến đi sinh linh sẽ ngay tiếp theo quy luật cùng nhau bị luyện hóa ma diệt, hệ thống không thể thu thập quy luật. Đường Tăng nghe vậy, nhất thời đau đầu. Địa, sẽ không phải muốn cho Bần Tăng đem Thanh Mao sư tử yêu phóng xuất, tự mình với hắn quyết chiến chứ? Chương 128, lão nạp gội đầu dùng phiêu nhu, dễ dọa sơ, nói thật, hắn không có nửa điểm tin tưởng thắng Thanh Mao sư tử yêu, hắn mới 36 cấp, mặc dù là có được thế, có thể chiến thắng 423 cấp đã muốn coi là không tệ, khoảng cách cấp 49, khẳng định còn có chênh lệch lớn. Đông nhiên Đường Tăng nhãn tình sáng lên, đúng rồi, ta có thể chờ hắn sắp bị luyện hóa thời điểm, lại đem hắn phóng xuất. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Nghĩ đến đây, Đường Tăng liền tìm một chỗ ngồi xuống, cầm tử kim hồ lô diêu a diêu, nghe động tĩnh bên trong. Giống. Loáng thoáng ở giữa, tử kim hồ lô lý truyền ra tiếng thú gạo, như là sư tử hống, xem ra đã bắt đầu đã luyện hóa được. Cũng không phải ai cũng cùng Tôn Ngộ Không như vậy có thể chống cự ngụ ở tử kim hồ lô luyện hóa. Lúc này chính trực canh năm tiên, trời đã sắp phát sáng mạnh. Một tia mặt trời ở chân trời hiện lên, đem vài trăm thước ngoại một cái không tính hồ nước lớn chiếu rọi được như một chiếc gương. Hồ nước trong veo thấy đáy, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít ngư nhân nhảy ra mặt nước. Chứng kiến kia hồ nước trong veo, Đường Tăng theo bản năng gãi gãi trên người, đã lâu không tắm rửa một cái nói sau, này Thanh Mao sư tử yêu trong khoảng thời gian ngắn có nên không bị luyện hóa. Tuy rằng bình thường có thể dùng pháp lực rõ ràng trên người vết bẩn, nhưng không cần nước rửa, chung quy cảm giác không thoải mái. Nghĩ đến liền làm, Đường Tăng vài bước tiểu đi tới bên hồ, đem Cửu Hoàn Tích Trượng cùng Tử Kim Hồ Lô đặt chung một chỗ. Thuần thục đem áo cà sa cùng cao tăng mũ đằng tới, mà mạnh một cái mánh tử. Phù phù. Trực tiếp đâm vào trong nước, như ngư nhân thông thường thật nhanh bơi qua bơi lại. Thích. Đường Tăng ở vài trăm thước ngoại toát ra mặt nước, lau mặt một cái thuộc thủy, lại cảm giác có điểm chứa nhiều dầu, đó là mồ hôi. Hệ thống, của ngươi đạo cụ bên trong, có sữa tắm cùng dầu gội đầu sao? Đường Tăng hỏi. Có, mời xem đạo cụ mặt bản. Hệ thống điều tra đạo cụ mặt bản. Đường Tăng đại khái nhìn lướt qua, liền làm ra quyết định, cho ta đổi một lọ lục thần sữa tắm, dầu gội đầu, muốn phiêu nhu, dẹ dọ sờ. Là, vẫn đúng, hay không xác định tiêu hao 20 điểm kinh nghiệm điểm, đổi một lọ sữa tắm cùng một lọ dầu gội đầu.
Xác định. Đường Tam nói. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện hai chiếc lọ, rõ ràng đúng là Lục Thần sữa tắm cùng phiêu nhu, dẹ dọ sờ, dầu gội đầu. Thuần thục đem sữa tắm nặng đi ra lau ở trên người, rồi sau đó Đường Tam lại chen lấn một phen dầu gội đầu bôi ở tranh lượng trên đầu. Lao nạp gội đầu dùng phiêu nhu, dẹ dọ sờ. Đường Tam một bàn tay gội đầu, một bàn tay tẩy thân thể, rửa đến bất diệt nhạc hồ. Gió nhẹ thổi tới, phao mạt bay lên. Nửa giờ sau, Đường Tam mới thần thanh khí sảng trở lại trên bờ, mà lúc này trời đã phát sáng mạnh, mặt trời sắp dâng lên. Tùy ý thấu cái đại quần bộc, đem cao tăng mũ cùng áo cà sa từ từ đều lượng ở bên cạnh, rồi sau đó Đường Tam mới cầm lấy tử kim hồ lô, phát hiện bên trong kêu thảm thiết cùng tiếng dây rủa đã muốn phi thường mỏng manh rồi. Hẳn là không sai biệt lắm chứ. Đường Tam cầm lấy cửu hoàn tích trượng, rồi sau đó đem tử kim hồ lô để dưới đất, thận trọng rút ra nút lọ. Một làn khói vụ theo tử kim hồ lô trung bay ra, đồng thời một đạo thân ảnh nho nhỏ cũng bay ra, hơn nữa rất nhanh phóng đại, trong chớp mắt liền biến thành một cái cao 7-8 thước lớn đích sư tử mạnh mẽ, đúng là Thanh Mao sư tử yêu. Giống. Thanh Mao sư tử yêu mới ra, lập tức phát ra hưng phấn sư tử hống. Nhưng mà tiếng hô còn chưa hạ xuống, nhất cổ khí thế kinh khủng bao phủ mà đến, hơn nữa một cây màu vàng thiền trượng vào đầu đập tới. Loảng xoảng. Trong tiếng nổ, to lớn thịt viên bị nện được vừa lệch, cơ hồ cần nứt ra rồi. Giống, là ai? Thanh Mao sư tử yêu phẫn nộ. Loảng xoảng. Đường Tăng không chút do dự lại thuấn di đến Thanh Mao sư tử yêu trên đầu lại là nhất trượng, đem ý chí đều đem ra hết, toàn thân khí thế toàn bộ nghiền ép lên đi, cửu hoàn tích trượng như cự sơn thông thường rất nặng và bá đạo đập tới. Loảng xoảng một tiếng, Thanh Mao sư tử yêu to lớn thịt viên hoàn toàn sai lệnh, một đạo xương cốt nổ tung thanh âm của vang lên, óc vẩy ra. Giống hảo. Thanh Mao sư tử yêu tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra rất xa, đem chân trời tầng mây đều đánh tan, mặt trời đỏ rực mọc lên từ phương đông, đưa nó thân ảnh cao lớn hình chiếu ra một cái bóng thật dài. Trước khi chết, Thanh Mao sư tử yêu khoe mắt dư quang chứng kiến một cái chỉ mặc điều đại quần quộc hòa thượng, cầm một cây màu vàng thiền trượng, sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Với anh, Thanh Mao sư tử yêu thân thể khổng lồ ầm ầm rồi ngã xuống, đem mặt đất đều nện đến hung hăng chấn động, bụi bặm ngập trời. Rốt cục thủ tiêu. Đường Tăng Tuấn Di đến ngoài trăm thước, thầm nghĩ may mắn. Này Thanh Mao sư tử yêu cũng đã bị tử kim hồ lô luyện hóa sắp chết, như trước thừa nhận rồi hắn công kích cường đại nhất hai lần, mới vẫn lạc. Nếu là ở Thanh Mao sư tử yêu toàn thịnh thời kỳ, phòng trường hắn chỉ có thể quá ư sợ hãi. Trong lòng hơi động, Đường Tăng không do dự, trực tiếp đem đánh chết Thanh Mao sư tử yêu đổi thành kinh nghiệm điểm, vô ích lai thăng cấp, bằng không quá lãng phí. Đánh chết cấp 49 Thanh Mao sư tử yêu, đạt được 900 vạn kinh nghiệm điểm. Hệ thống thanh âm ở Đường Tăng trong đầu vang lên, nhất thời hắn mặt mày hớn hở. 900 vạn kinh nghiệm điểm, tuy rằng không có khả năng nhắc đến thăng tu vi của hắn, nhưng có thể đổi một ít cường đại kỹ năng, nhường thực lực của hắn lại tăng lên. Lúc này Đường Tăng số liệu đã muốn biến hóa thành, tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, 36 cấp, 010, kinh nghiệm điểm, 9102780 hệ thống. Có hay không rất nhanh tăng lên thực lực của ta kỹ năng? Đường Tăng trong lòng hỏi. Túc chủ có thể bãi đổi thần ma luyện thể pháp môn. Hệ thống đề nghị. Thần ma luyện thể. Đường Tăng nhãn tỉnh sáng lên, hắn đối Tôn Ngộ Không bất diệt kim thân cùng Dương Tiễn thần ma luyện thể luôn luôn thực đỏ mắt. Mà trên thực tế Tôn Ngộ Không bất diệt kim thân cũng là một loại thần ma luyện thể, luyện đến đại thành sau thân thể cường đại đến dọa người, tinh khiết lực lượng của thân thể cùng phòng ngự khủng bố. Cho ta xem thần ma luyện thể pháp môn. Đường Tăng khẩn cấp nói. Rất nhanh, trong đầu hắn xuất hiện về thần ma luyện thể pháp môn phương pháp tu luyện. Này thần ma luyện thể pháp môn chủ yếu là tăng lên thể chất lực lượng cùng khí huyết vân vân, đối pháp lực không có bao nhiêu trợ giúp. Bất quá, theo trình độ nào đó mà nói, tu luyện thần ma luyện thể chất cường đại lúc sau, thân thể có thể thừa nhận pháp lực cũng đem càng nhiều. Thần ma luyện thể pháp môn, mắt như vậy, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, Đường Tăng phát hiện, cấp thấp nhất thần ma luyện thể pháp môn đều phải hơn 100 vạn kinh nghiệm điểm. Thần ma luyện thể pháp môn rất ít đòi, tự nhiên cũng rất chân quý, còn đây là thượng cổ thần ma phương pháp tu luyện, thực rất cường đại thần tiên đều không có. Hệ thống nói. Đường Tăng rõ ràng gật đầu, hắn nhìn kỹ đi xuống. Phát hiện muốn tu luyện thần ma luyện thể pháp môn cũng không dễ dàng, muốn ăn được khổ, hơn nữa rất nhiều pháp môn còn cần phối hợp các loại bảo vật đến tu luyện. Trải qua sàng chọn, Đường Tăng nhìn chúng nhất bộ tên là Hỗn Nguyên Huyết Chân Thân pháp môn. Sở dĩ lựa chọn bộ này luyện thể pháp môn, một cái là bộ này pháp môn chỉ cần 800 vạn kinh nghiệm điểm, người kia chính là bộ này pháp môn tu luyện không tính thống khổ, duy nhất cần phải làm là ăn. Đúng vậy, muốn ăn các loại thiên tài địa bảo, ăn các loại sơn hào hải vị, ăn thiên hạ linh cầm yêu thú huyết nục, vận chuyển bí pháp, nhưng cuối cùng khiến cho thân thể khí huyết biến chất, tiến hóa làm Hỗn Nguyên Huyết. Hỗn Nguyên Huyết đúng là trong truyền thuyết một loại bất diệt huyết, nghe nói có được loại này máu sinh linh, sinh cơ sinh sôi không ngừng, cho dù bị chém đứt thành vài đoạn vẫn là có thể gây dựng lại sống lại, coi như là lãnh loại bất tử chi thân rồi. Mà Đường Tăng sở dĩ lựa chọn bộ này Hỗn Nguyên Huyết chân thân, một nguyên nhân khác vâng, hắn đột nhiên thấy được cách đó không xa kẽ trên mặt đất Thanh Mao sư tử yêu. Thanh Mao sư tử yêu tuy nói là yêu, nhưng ở Đường Tăng trong mắt chính là một cái phóng đại hay thành tinh sư tử. Nghe nói thịt viên ăn thật ngon. Đường Tăng lau một cái khoẹt miệng nước miếng. Đường Tăng muốn ăn yêu quái á, cầu phiếu để cử trợ công. Chương 129, yêu quái bị Đường Tăng ăn nửa giờ sau, Thanh Mao sư tử yêu to lớn thân thể bị Đường Tăng mở ngược bể bụng, dùng nước rửa sạch sẽ, dùng to lớn thân cây xuyên qua, rồi sau đó đặt tại đại hỏa thượng nướng. Đường Tăng tìm đến rất nhiều củi đốt, xếp thành một đống, một hơi thổi qua đi, liền giấy lên đại hỏa, hắn bây giờ đối với pháp lực vận dụng càng thêm thuần thục rồi. Hơn nữa, Đường Tăng lại sờ soạn tới ý chí diệu dụng, ở ý chí của hắn thêm vào, này củi gỗ thiêu đốt thời gian càng lâu rồi, hỏa diễm mạnh hơn, chủ yếu nhất vâng, khói khí rất ít, giảm bớt lãng phí. Nguyên bản loại này phổ thông hỏa diễm thì không cách nào nướng chín thanh mao sư tử yêu thịt, nhưng ở Đường Tăng ý chí thêm vào ở dưới hỏa diễm, lại làm được. Loại này yêu quái thịt, phàm nhân nếu là ăn được một ngụm, hoặc là chết lềnh bà lềnh bền, hoặc là biến thành nửa người nửa yêu quái vật. Nhưng đối với hôm nay Đường Tăng mà nói, chính là thuốc bổ. Hệ thống, cho ta đổi một bao nguyên bộ thịt nướng phối liệu. Đường Tăng nói. Ngay sau đó, nhất cái cự đại hòm xuất hiện ở trước mặt, bên trong là số lớn phối liệu, là hắn dùng 100 kinh nghiệm điểm đổi. Thật lâu không xuất nướng, đều có điểm ngượng tay rồi. Đường Tăng nói thầm. Đi vào thế giới này, coi như đứng lên cũng có không sai biệt lắm 2 năm rồi, chuyển tiếp tới lúc sau, cũng chính là thời điểm mới bắt đầu ăn đi một tí, mặt sau đạt tới thập cấp lúc sau, cơ hồ cũng đã ít cấp rồi, có ăn hay không đều được. Cho nên đối với làm thực vật loại chuyện này, trừ bỏ đỡ thèm, đã muốn rất ít không cố ý đi kiếm rồi. Hiện tại lần nữa nhặt cũ nghiệp, Đường Tăng rất là cảm khái. Rất nhanh, to lớn nướng toàn bộ sư có chút tiêu rồi, Đường Tăng đội vẫn cuốn, hoàn hảo hắn hiện giờ đã là kim tiên rồi, tại ý chí thêm vào hạ lực lượng cũng có tăng lên, cho nên cuốn khổng lột như vậy nướng toàn bộ sư cũng không tính cố sức. Thịt nướng nguyên liệu, muối ăn, giống như cần trà lướt, thực hối hận kiếp trước không đi Tân Đông Phương máy đào móc chuyên nghiệp trường học, hoặc là ghi danh Nam Tưởng trường dạy nấu ăn, tốt nghiệp lúc sau còn có thể bán thịt nướng chẳng hạn. Đường Tăng nghiêm trang nói thầm lên, một bên thuần thục thịt nướng kỹ xảo. Rốt cục, ở nướng rán non nửa sư tử nhục chi về sau, Đường Tăng cuối cùng bắt đầu thuần thục, phía sau sư tử thịt đều sắc chạch kim hoàng, hương khí liêu nhân. Không tệ không tệ, có thể chạy. Đường Tăng hưng phấn xé khối tiếp theo, ăn một miếng khí, không tệ không tệ, thật thơm, chỉ là có chút lão à, rất có an kỉnh. Xem ra Bần Tăng thịt nướng kỹ thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn, đồng chí còn cần cố gắng. Vừa ăn, Đường Tăng một bên yên lặng vận chuyển luyện thể pháp môn Hỗn Nguyên Huyết Chân Thân, nhất thời cảm giác dạ dày truyền đến một cỗ kinh người cảm giác quá đói, mới vừa ăn thịt rất nhanh bị tiêu hóa, hóa thành đạo đạo nhiệt lưu tràn ngập đến toàn thân tứ chi bách hải. Đường Tăng rõ ràng cảm giác được, nhục thể của mình đang phong thả tăng cường lên. Này hiệu quả, thực đặc sao rõ ràng. Đường Tăng hưng phấn, nguyên bản hắn còn lo lắng ăn không hết lớn như vậy một đầu sư tử, hiện tại xem ra, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Cũng không có thể ăn mạnh, cấp Thúy Lan cùng tiểu bội còn có thanh giật chứa chút, bất quá các nàng khẳng định chịu không được cường đại như vậy yêu lực, kia sẽ đem đó yêu lực luyện hóa hết, dù vậy, đối với các nàng mà nói coi như là tuyệt thế bảo dược, ăn có thể tăng trưởng đạo hạnh. Đường Tăng cắt khối tiếp theo chừng 20 mấy cân thịt kho tàu sư tử thịt, lấy pháp lực luyện hóa hết yêu lực, xác định không có cái vấn đề về sau, người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn đã muốn tiến nhập tùy thân tiên giới. Lúc này tùy thân tiên giới ở trong, Thanh Giật đang ở biệt thự bên cạnh luyện tập kiếm pháp, Tàng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan đều ở cách đó không xa quanh chân tu luyện, hấp thu tùy thân tiên giới tiên linh chi khí. Nơi này mặc dù chỉ là tiểu thế giới, nhưng nơi này cũng là tiên linh chi khí, hơn nữa bên trong tiên linh chi khí cường độ có thể do chủ nhân Đường Tăng tùy ý điều tiết, nhưng nhường phàm nhân ở trong này tu luyện, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Tăng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan tiến vào nơi này đã muốn gần một năm, ở Đường Tăng này 4 sao danh sư dưới sự chỉ đạo, nhưng bị tiến cảnh thần tốc, hiện giờ cũng đã đúng là thất cấp cường giả. Dựa theo tu tiên giả cấp bậc, đã coi như là tiếp cận tiên tiên kỳ rồi, tu luyện như thế tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là Đường Tăng không có đem những người còn lại xâm quả cho các nàng ăn nguyên nhân, nếu không tuyệt đối là tu vi nhất nhật thiên lý, Đường Tăng cảm thấy được, chậm rãi trên việc tu luyện đi, căn cơ mới càng vững chắc. Đường Tăng vừa xuất hiện, tam nữ liền phát hiện rồi. A, đồ lưu manh. Thanh Giật vội vàng chuyển người qua đi, mặt cười đỏ bừng, nổi giận không thôi. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội cũng là mặt cười trà một chút đỏ, nhưng cũng không có giống Thanh Giật như vậy xoay người sang chỗ khác, mà là cao hứng chào đón, trong mắt có không che giấu được tưởng niệm. Tuy rằng như vậy đúng, là Đường Tăng tùy thân tiến lên giới, hắn tùy thời có thể tiến vào, nhưng là trong khoảng thời gian này đều bị sự tình trì hoãn, hắn vào thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất mỗi ngày chào hỏi mà thôi. Nơi này có Đường Tăng theo Hoa Quả Sơn nổ trồng vào các loại linh quả, ăn được không là vấn đề, coi như muốn ăn thịt, hắn cũng lúc nào cũng có thể sẽ đưa vào. Đường Tăng tựa hồ mới nghĩ đến chính mình chỉ mặc cái đại quần cộc, nhưng hắn cũng không để ý, cười nói: "Thúy Lan, tiểu muội, vi phu cho các ngươi mang ăn ngon đến đây, đây chính là tuyệt thế đại yêu huyết nục, ta đã luyện hóa trong đó yêu lực, các ngươi ăn nhiều một chút, đối với các ngươi mới có lợi." "Thơm quá." Tăng tiểu muội nhất thời nhãn tình sáng lên, ở trong này tiên tiên ăn quả, đều nhanh chán ăn rồi. "Cảm ơn phu quân." Cao Thúy Lan cũng cao hứng nói: "Tuyệt thế đại yêu, ngươi ăn điều quái thịt." Thanh Giật cả kinh đột nhiên xoay người lại, trợn mắt há hốc mồm, nhưng chứng kiến Đường Tăng bán thân thể trần truồng, lại xoay người sang chỗ khác. "Yên tâm ăn, đây là thịt kho tàu sư tử thịt, ta đã xử lý. Thanh Giật ngươi cũng ăn một chút, đối với ngươi mới có lợi." Đường Tăng nói xong, không có ngừng lưu, đi thẳng tùy thân tiên giới. "Phu quân." Cao Thúy Lan không thôi kêu một tiếng, tương đối loại này bẩn khổ tu tiên cuộc sống, nàng càng hướng tới bình thường một chút vợ chồng cuộc sống, bất quá nàng cũng biết không có khả năng, nam nhân của nàng không phải người thường. Lúc này Thanh Giật mới xoay người lại, nhìn thấy khối kia nướng sắc chạch kim hoàng thịt, đờ ra một lúc, thịt này, ít nhất cũng là yêu vương cấp bậc, chính là đại yêu thịt, thậm chí rất cao, kia số hòa thượng, thế nhưng Thanh Giật cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Đường Tăng rồi, thậm chí lần này Đường Tăng tiến vào, nàng phát hiện Đường Tăng đã bắt đầu cho nàng áp lực, điều này nói rõ Đường Tăng tu vi đã muốn cao hơn nàng rồi. Vi Vi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Thanh Giật chịu phận bất hạnh vậy cầm lấy thịt kho tàu sư tử thịt ăn như gió cuốn. Bị Đường Tăng đưa đến nơi đây, Thanh Giật mấy ư đã muốn biết mình bận mệnh, phòng trừng sẽ cùng Tăng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan giống nhau, sớm muộn gì trở thành Đường Tăng nữ nhân. Nhưng Thanh Giật cũng không đốc, nàng mới sẽ không cam chịu ủy khuất chính mình, nàng cảm thấy được, dưới tình huống như vậy,
hẳn là tận khả năng theo đường tầng kia đạt được đến ưu đãi, làm cho mình trở nên càng mạnh, hy vọng đến lúc đó coi như biến thành nữ nhân của hắn lúc sau, cũng có một chút quyền nói chuyện. Hả? Ăn ngon thật, đây thật là yêu quái thịt. Thanh Giật cắn một cái lúc sau, lập tức thu lại không được rồi. Trở lại bên hồ thịt nướng quán lúc sau, Đường Tăng bắt đầu ăn như gió cuốn, một bên vận chuyển luyện thể pháp môn Hỗn Nguyên Huyết Chân Thân, một bên cấp đống lửa thêm xài, bởi vì không thuần thục nguyên nhân, có nhiều chỗ còn không có nướng chín. Nướng toàn bộ sư là một việc cần kỹ thuật. Sau một tiếng, cho dù Đường Tăng tu luyện Hỗn Nguyên Huyết Chân Thân, như trước ăn quá no, nhưng lúc này thế nhưng hắn lại gần làm thịt một cái đúng, là sư tử chân. Lúc này Đường Tăng cảm giác cả người huyết khí mẩy, lực lượng vô cùng, tựa hồ như thế nào cũng dùng không hết, đơn thuần sức mạnh thân thể đã muốn tăng lên rất nhiều. Tiếp tục cố gắng. Đường Tăng nhìn thấy còn thừa lại hơn phân nửa nướng toàn bộ sư, luyến tiếc lãng phí, tiếp tục lái ăn. Hưu. Đông nhiên hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống khoảng cách Đường Tăng hơn 10 thước ngoại. Đường Tăng tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện, người tới không ngờ là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, cùng Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn cùng Dương Tiễn chứng kiến trước mắt một màn này, cũng ngáy mắt mà người, trừng mắt hai ánh mắt, nhìn thấy ăn được miệng đầy chảy mỡ Đường Tăng, cùng bên cạnh kia cái cự đại nướng toàn bộ sư, nửa ngày nói không ra lời. Bất hảo, yêu quái bị Đường Tăng ăn, cầu phiếu để cử trợ công. Chương 130, đại cứu ca hai minh muội chỉ nhìn thấy, một cái chỉ mặc một cái đại quần của hòa thượng, đang ôm một cái to lớn nướng toàn bộ sư tử chân ở đại cắn được miệng đầy chảy mỡ. Mà ở bên cạnh, còn có một to lớn đống lửa, trên đống lửa, gác lên một con to lớn chừng dài 7-8 mét nướng toàn bộ sư. Lúc này nướng toàn bộ sư đã muốn nướng đến sắc trạch kim hoàng, mùi thịt liêu nhân. Mặc dù là thân là thần tiên Dương Tiễn cùng Dương Tiễn, đều theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, muốn thường một ngụm. Chuyện này, đúng là một đầu sư tử. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn thấy kia to lớn nướng toàn bộ sư, yêu lực như trước có lưu lại, xem ra khi còn sống ít nhất cũng là yêu quân cấp bậc tồn tại. Yêu quân tương đương với huyền tiên cấp bậc, mà một đầu ít nhất đúng là yêu quân cấp bậc chính là đại yêu, bị Đường Tam Tạng lúc đốt nướng ăn rồi. Dương Tiễn trực tiếp thành hóa. Còn bên cạnh Dương Tiễn cũng là trợn mắt há hốc mồm, ở trong mắt của nàng, cho dù Đường Tam Tạng biến thành thư sinh lừa gạt nàng, nàng cũng hiểu được, làm kim tiền tử chuyển sang kiếp khác thân, hẳn là thực nghiêm túc, rất cao lớn lên, rất tín phận. Nhưng là nàng nhìn thấy gì? Một cái chỉ mặc một cái đại quần cộc đầu bóng lượng, ở ăn nướng toàn bộ sư, hơn nữa ăn được miệng đầy chảy mỡ. Không phải nói người xuất gia không ăn thịt đấy sao? Không phải nói thánh tăng Đường Tam Tạng rất cao lớn tiến lên không? Không phải nói Phật gia đệ tử không sát sinh sao? Nhưng là kia to lớn nướng toàn bộ sư từ đâu tới? Của ngươi trung tiết đây, tín ngưỡng của ngươi đây. Giờ khắc này, Dương Thiền cảm giác mình ba quan đều bị lật đổ, trước mắt này ăn được miệng đầy chảy mỡ đầu bóng lượng, chính là Đường Tam Tạng. Chính là cái biến thành thư sinh lựa thân thể của mình ra hỏa. Gặp lại lần nữa, Dương Thiền quả thực không dám đem trước mắt này miệng đầy đúng là mỡ hòa thượng cùng phía trước cái kia đem Na Cha mắng lui Đường Tam Tạng liên hệ với nhau. Phía trước cái kia Đường Tam Tạng tuy rằng cũng bây giờ không có cao tăng khí chất, nhưng tốt xấu mặc cao tăng tiền y, khoác áo cà sa, đội cao tăng mũ, còn cầm cao tăng tiền trượng. Của ngươi cao tăng mũ sao? Của ngươi áo cà sa cùng tiền y đây? Nga, ở bên cạnh lượn lên. Dương Thiền rốt cục thấy được, còn có trên đất một đống xương đầu. Thiền Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đường Tăng rốt cục phục hồi tinh thần lại, lau một cái khỏe miệng mỡ, ngạc nhiên nói. Nghe được Đường Tăng kêu Thiền Nhi, Dương Thiền khuôn mặt đỏ lên, nghĩ tới lúc trước người nảy biến thành thư sinh dùng lời ngon tiếng ngọt hống lửa gạt mình thời gian. Dương Thiền bây giờ còn khó có thể tin, lúc ấy mình tại sao liền tin hỗn đản này trong lời nói. Đường Tam Tạng. Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, khí thế bùng nổ, nghiền ép hướng Đường Tăng, hắn thể phải giết này khi dễ muội muội của hắn hỗn đản. Đại cứu ca. Đường Tăng đội vàng kêu lên. Ngươi gọi gì vậy? Dương Tiễn đầu phát đều bị dựng lên. Đại cứu ca, chớ khẩn trương, người một nhà, người một nhà. Đường Tăng đội vàng nói. Ngươi là ai đại cứu ca? Dương Tiễn nổi giận, Tam Tiên Lưỡng nhận đao mạnh bổ xuống, một đạo kinh khủng kích mũi nhọn hoa phá không gian, bổ về phía Đường Tăng. Đường Tăng đội vàng tuấn di biến mất, xuất hiện ở vạn mét ở ngoài. Phốc anh. Đường Tăng nguyên lai địa phương sở tại, trực tiếp bị phách ra nhất đạo khe nước to lớn, cũng không biết sâu đậm. Bạch. Dương Tiễn thân hình chợt lóe, đuổi theo, đồng thời Tam Tiên Lưỡng nhận đao mạnh bổ ra, nhất thời như trường hồng có nhận, chói mắt kích mũi nhọn như chạm phá liều không gian, mang theo kinh khủng khí tức tử vong nghiền ép hướng Đường Tăng. Nhìn ra được Dương Tiễn thật sự nổi giận, Đường Tăng đây là chạm đến nghịch lân của hắn. Đại cứu ca ngươi tới thật sự à? Đường Tăng sắc mặt đại biến, vội vàng tuấn di né tránh đạo này kích mũi nhọn, ngay sau đó đã muốn xuất hiện ở bên hồ. Khẽ vươn tay cơ lấy trên đất tử kim hồ lô, lấy miệng bình nhắm ngay Dương Tiễn, kêu to, đại cứu ca Dương Tiễn. Đường Tam Tạng, để mặc lại. Nhị Lang Thần gầm lên giận dữ, cất thải kim quang bắn về phía Đường Tăng, nhưng đột nhiên nhất cổ kinh khủng hút vào lực bao phủ hắn, hắn chỉ cảm thấy phía trước như là xuất hiện một cái cắn nuốt hết thể hấp động. Căn bản không kịp phanh lại, Dương Tiễn thân thể rất nhanh thu nhỏ, bị thu tiến tử kim hồ lô lý. Đường Tăng đội vàng đem tử kim hồ lô nhét lên, miễn cho bị Nhị Lang Thần chạy đến. Ca. Dương Tiễn cực kỳ hoảng sợ, phẫn nộ nói, ngươi mau thả anh của ta. Thiền Nhi ngươi chớ khẩn trương. Không nên gọi ta là Thiền Nhi. Dương Tiễn nổi giận nói, nguyên bản nàng cảm thấy được người này nếu là sẽ trở về tìm nàng, nàng cũng cân nhắc qua tha thứ hắn, nhưng người này không những không trở về, ngược lại còn ở nơi này ngoạm miếng thịt lớn. Hả, lão bà, đừng kích động. Đường Tăng nói. Lão bà là có ý gì? Đúng đấy thê tử ý tứ của. Đường Tăng nói. Dương Tiễn mặt cười lại đỏ lên, lập tức lạnh mặt nói, ta không phải lão bà ngươi,
ngươi này ghê tởm xú hòa thượng, mau thả ảnh của ta. Nói xong, Dương Thiền lật tay một cái xuất ra bảo liên đăng, khí tức kinh khủng theo bảo liên đăng trung phát ra. Lão bà đừng kích động, không được kêu ta lão bà. Lão bà chớ khẩn trương. Vô hình, bảo liên đăng hào quang đại tác phẩm, nhất vệ sóng gợn thổi quét đi ra ngoài, đường tầng đội vàng tuấn di né tránh. Gợn sóng nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô, mép hồ bờ cát hoàn toàn biến mất, ao hồ bị bốc hơi, trước mắt tảng lớn mặt đất biến mất. Tuấn di đến xa xa đường tầng thấy hít một hơi lãnh khí, đây là bảo liên đăng uy lực. Nếu không Dương Tiền thực lực quá yếu, phòng trường có thể phát huy ra uy lực còn có thể lớn hơn nữa. Dương Tiền thực lực cũng không tính thấp, kim tiên đỉnh phòng, khoảng cách huyền tiên chỉ có một bước. Lão bà, ngươi tới thật sự à? Đường Tăng không nói gì nói, nữ nhân này thật đúng là hạ thủ được a. Nói lẩm bẩm, ai cho ngươi khi dễ người ta không chịu trách nhiệm. Dương Tiền cắn môi một cái, thở phì phò nói, nhưng nói xong cảm giác lời này có chút không đúng, đội vàng nói sang chuyện khác, ngươi mau thả ảnh của ta. Dương Tiền nhận thức Đường Tăng trong tay tử kim hồ lô. Đó là thái thượng lão quân trang tiên đan bảo hồ lô, có thể luyện hóa hết thể có sinh mạng gì đó. Nàng lo lắng ca ca xảy ra sự cố. Thả đại cứu ca cũng đúng, nhưng ngươi để cho hắn trước tỉnh táo lại. Được, ngươi mau đem anh của ta phong xuất. Dương Tiền gật đầu nói. Sau 5 phút, biến mất bên cạnh hồ, to lớn bên cạnh đống lửa, Dương Tiễn cầm lấy một khối thịt kho tàu sư tử thịt tan như gió cuốn, vừa ăn một bên khen ngợi, ăn ngon thật, năng lượng sung túc. Ngươi ăn ít một chút, đừng ăn xong rồi. Đường Tăng cũng ở bên cạnh nuốt từng ngụm lớn, một bên vận chuyển hỗn nguyên huyết chân thân luyện hóa ăn hết thịt, ăn bao nhiêu tiêu hóa nhiều ít. Đại phôi đản, ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Dương Tiền đã ở ăn thịt, đem thịt kho tàu sư tử thịt trở thành đường tặng, ở nơi này dùng sức cắn, hung hăng nhai lấy nuốt xuống. Cái kia ngươi đừng tự động, thịt kho tàu thịt viên là của ta. Đường tặng kêu to, to lớn nướng toàn bộ sư sắp bị ăn sạch, chỉ còn lại có một cái thịt kho tàu thịt viên. Ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi. Bản chân quân còn liền ăn, ngươi không phục, có dũng khí đến đánh nhau a? Dương Tiễn cười lạnh nói. Làm liền làm, ai sợ ai? Đường tặng mạnh đứng lên, xuất ra một cây đao mạnh chém tới. Phúc. Thịt kho tàu thịt viên trực tiếp bị chém thành hai nửa. Đây là của ngươi. Đường Tăng đem bên trong một nửa phân cho Dương Tiễn, rồi sau đó mình ôm lấy một nửa khác thịt kho tàu thịt viên đại cán. Đại phôi đản, ta cũng vậy muốn ăn thịt kho tàu thịt viên. Dương Tiễn bỏ lại trong tay xương cốt, ở nơi này làm đúng. Hảo hảo, ngươi muốn thế nào đồng? Chính mình cắt. Đường Tăng cũng không ngẩng đầu lên. Chớ khẩn trương, ăn no rồi tính toán lại sổ sách, cầu phiếu để cử trợ công. Chương 131, siêu cấp sinh sôi thủy sau một tiếng, thịt kho tàu thịt viên cũng bị ăn sạch. Nơi này như trước hương khí phiêu tán, xương cốt đôi lấy đất, đại hỏa cũng dần dần dập tắt. Đường Tăng cảm giác huyết khí mênh mông, thân thể thực lực tựa hồ tăng lên rất nhiều, không chỉ là thân thể cường hãn trình độ, lực lượng cũng mạnh hơn rất nhiều. Hôn nguyên huyết chân thân đã muốn nhập môn, Đường Tăng cảm giác thể chất so với lúc trước ít nhất tăng lên gấp đôi, lúc này hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có vài chục ngàn cân cự lực. Coi như không dùng pháp lực, hắn cũng có năm chắc cùng thiên tiên kiền nhất giá. Nhị Lang Thần cũng như vậy, cả người huyết khí tận trời, hắn tu luyện thần ma luyện thể pháp môn tái tiến một bước. Dương Tiền mặc dù không có sửa chữa thần ma luyện thể pháp môn, nhưng cũng cảm giác cả người tinh khí cường thịnh rất nhiều, một đầu hoàng cấp đại yêu, trong máu thịt tận chứa tinh khí, tuyệt đối là phi thường hùng hồn. Yêu quân, cũng gọi hoàng cấp yêu quái. Đường Tam Tạng, ngươi này nướng toàn bộ sư, hương vị cũng không tệ lắm. Nhị Lang Thần nửa nằm ở trên một tảng đá, vớt cơ hồ ăn quá no bụng, từ tốn nói. Đại cứu ca ngươi thích ăn là tốt rồi. Đường Tăng cũng nằm ở cách đó không xa trên một tảng đá khác, nhất biên vớt ve ăn quá no bụng, nhất biên vận chuyển hỗn nguyên huyết chân thân luyện hóa ăn hết thực vật. Hiện tại Đường Tăng cảm giác, đúng, là trong gió sốt xít, cảm thấy được kịch vốn không là viết như vậy à? Dương Thiền không phải là bị ca ca chấn áp tại hoa dưới núi sao? Như thế nào biến thành cùng ca ca giết tới cửa? Như vậy, chính mình còn thế nào anh hùng cứu mỹ nhân? Ngươi tiếp tục gọi bậy, bản chân quân hiện tại liền làm thịt ngươi. Nhị Lang Thần từ tốn nói, nhưng thân thể nhưng không có động một cái. Dương Thiền ở Đường Tăng bên cạnh, sắc mặt trở nên hồng nhìn của hắn. Đại cứu ca ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, Thiền Nhi đã muốn theo ta lên qua giường, gạo nấu thành cơm rồi, ha 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 ha. Đường Tăng cười to. Bại hoại, đại phôi đản, ngươi nói cái gì? Dương Thiền nhặt lên nhất cục xương, hướng Đường Tăng trên đầu gõ, đập đập bang bang bang. Dương Tiễn mí mắt nhíu nhíu, rất muốn bạo khởi giết người. Đường Tăng còn nói thêm, ngươi cũng không muốn muội muội của mình bị người lên liền không chịu trách nhiệm chứ? Dù sao ngươi khẳng định giết không được ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn muội muội của ngươi lại bị một người đàn ông khác thượng? Nàng sớm muộn gì phải lập gia đình. Đại phôi đản, đại phôi đản. Dương Tiễn đang cầm to lớn xương cốt dùng sức gõ Đường Tăng đầu, như gõ mõ, bang bang bang. Dương Tiễn mí mắt lại nhảy lên, hừ lạnh nói, chính là muội muội của ta sẽ không thích nhất hòa thượng. Hòa thượng làm sao vậy? Hòa thượng cũng không phải là nam nhân sao? Ta hòa thượng này so với bình thường nam nhân càng nam nhân, muội muội của ngươi đã biết rồi. Đại phôi đản, ngươi nói gì sai nha? Dương Tiễn sắc mặt đỏ bừng, đang cầm to lớn cốt truy dùng sức gõ Đường Tăng đầu bóng lượng. Đường Tăng tựa như không có cảm giác, đầu bị đập đập bang bang bang, như là luyện thiết đầu công. Chính là ngươi không tóc dài. Dương Tiễn hừ lạnh nói, muội muội của ta sẽ không thích một người đầu trọc. Dương Tiễn nghe vậy, theo bản năng dừng lại động tác trong tay. Không phải là đầu phát sao? Đường Tăng cười hắc hắc, lật tay một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay. Đây là cái gì? Dương Tiễn nghi ngờ nói. Cái này gọi là siêu cấp sinh sôi thủy. Đường Tăng đổ ra một chút bôi ở trên đầu trọc, nhất thời mắt trần có thể thấy ra đầu dài đi ra, sau đó một cây vừa đen vừa thô tóc dài ra. Sau 5 phút, Đường Tăng xuất ra huyền quang bảo kính làm như gương dùng, lại không biết từ nơi này lấy ra một phép lược, thua cái tà phân đầu, anh tuấn vung muốt xoáy ca đầu. Nhất thời, Dương Thiền cho đã mắt mạo tinh tinh, rất đẹp trai. Thiền nhi, cấp bổn xuất ca hôn một cái. Đường Tăng một phen nắm ở Dương Thiền eo thon nhỏ, túi đầu liền hôn một cái đi. Cha. Đông nhiên kích mũi nhọn chợt lóe, Dương Thiền tam tiên lưỡng nhận đao xuất hiện ở Đường Tăng cùng Dương Thiền miệng trong lúc đó, chặn hai người hôn môi. Dương Thiền rốt cục bừng tỉnh, mặt cười đỏ bừng, chính mình thế nhưng hoa si rồi. Đường Tăng thì vội vàng dùng một bàn tay rất ra tam tiên lưỡng nhận đao, khí phách ở Dương Thiền trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Đường Tăng tạm, bản chân quân khí độ đúng, là có hạ. Dương Tiễn cần bảo tẩu, chính mình đáng yêu muội muội đẹp, lại bị tên hôn đả này ở ngay trước mặt chính mình khi dễ thật sự là đáng giận. Đường Tăng lại lật tay một cái, một món đồ Âu phục xuất hiện, bị hắn mặc lên người, lại lật tay, một cây cả vạt bị hắn buộc lại. Tiếp tục cuối cùng, hắn lại cùng hệ thống đổi một lọ sáp chải tóc, hướng trên đầu một nét thoáng hiện, nhất thời, anh tuấn bước người, thấy Dương Thiền đều ngây mốc. Đường Tăng tiếp tục lật tay một cái, một đóa hoa hồng xuất hiện ở trong tay, vẻ mặt tình thâm rất đúng Dương Thiền nói, xinh đẹp tiên tử, tặng cho ngươi. Dương Thiền nhất thời say, mặt cười đỏ bừng, nhưng lần này là xấu hổ, đúng, là kích động, là bị cảm động, giờ khắc này, nàng cơ hồ quên bên người còn có một ca ca nhị lang thần Dương Tiễn, theo bản năng tiếp nhận hoa hồng. Và ảnh. Dương Tiễn một cước đem bên cạnh chồng chất như núi nướng toàn bộ sư xương cốt đã bay, phẫn nộ quát, Đường Tăng tạm, bản chân quân khí độ đúng, là có hạn. Đường Tăng cũng không thị Dương Tiễn, kéo Dương Thiền tay nhỏ bé hôn hít xuống. Dương Thiền trên mặt cười bay lên một nét thoáng hiện đỏ bừng, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi hoa, ta thực thích. Dương Thiền nhất thời căm tức Dương Thiền, muội muội, ngươi tuyệt đối không nên bị người kia lừa gạt. Thiền Nhi, tin tưởng ta, ta đối với ngươi yêu như kia lại hải, vĩnh viễn không khô cạn. Không, cho dù là sông cạn đá mòn, ta đối với ngươi yêu cũng sẽ không khô kiệt, coi như thời gian dài đằng đẵng, ta đối với ngươi yêu cũng như trước vĩnh hằng. Đường Tăng vẻ mặt tình thâm nói. Dương Thiền nhất thời cảm động đến khóc như mưa. Hống hống hống. Đường Tăng tạm, không cần lúc bản chân quân không tồn tại. Dương Tiễn gầm lên giận dữ. Đường Tăng lúc này mới nhìn về phía Dương Tiễn, cười nói, đại cứu ca, kỳ thật ngươi nên cao hứng, bởi vì ngươi tìm được rồi cường đại nhất trung thành nhất đồng minh. Có ý tứ gì? Dương Tiễn sửng sốt. Ngươi hận Ngọc Đế? Không thể phủ nhận, ta biết Ngọc Đế tên kia lãnh khốc vô tình, đem mẫu thân ngươi trấn áp tại đảo dưới chân núi, đối thân muội muội đều hạ thủ được, quả thực ý chí sắt đá. Đường Tăng nói. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã biết ta theo Ngọc Đế cũng xích mích, coi như hiện tại Ngọc Đế không có ra tay, cũng nhất định sẽ ở tương lai ra tay, cho nên ta sẽ tuyệt đối không đứng ở Ngọc Đế bên kia. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Tiễn hừ lạnh nói. Một chữ, đánh ngã Ngọc Đế. Đường Tăng nói. Đây là bốn chữ. Dương Thiền uốn nắn. Không cần để ý những chi tiết này. Đường Tăng nói. Không có khả năng, bản chân quân tuyệt sẽ không phản bội Ngọc Đế. Dương Tiễn hét lớn, đột nhiên hắn mạnh ngẩng đầu, ấn Đường Thụ nhãn mạnh mở, một vệt ánh sáng bắn ra, không có vào thương khung. Cùng lúc đó, Thiên Đình, Thiên Lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mạnh nhảy dựng lên. A, đôi mắt của ta, lỗ tai của ta, nóng hâm hấp chết ta rồi. Thiên Lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ kêu thảm thiết. Đại cứu ca, không cần ngụy biện, trong lòng ngươi, so với ai khác đều hận Ngọc Đế, tiềm lực của ta ngươi đã biết, môn hạ của ta còn có một đồng dạng xem Ngọc Đế khó chịu Tề Thiên Đại Thánh, còn có đã muốn đắc tội Ngọc Đế Thiên Bồng Nguyên Soái, chúng ta liên thủ, đánh ngã Ngọc Đế cũng không phải nằm mơ. Đường Tăng nghiêm trang nhìn thấy Dương Tiễn, nói hưu nói bượng, bản chân quân tuyển sẽ không phản bội Thiên Đình. Dương Tiễn hét lớn, bất quá ngay sau đó hắn đột nhiên lại nói, lần sau có ăn ngon, nhớ do gọi ta. Đâu có, đại cứu ca đi thong thả. Đường Tăng cười to. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở chân trời. Dương Thiền ngạc nhiên nhìn thấy một màn này, khó hiểu nói, ta như thế nào nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì ạ? Nay còn không đơn giản, Ngọc Đế, hắn đại biểu không dứt cả Thiên Đình. Đường Tăng nói, trong lòng thật cao hứng, chính mình thế nhưng đem Dương Tiễn xúi dục rồi, mặc dù bây giờ còn không biết Dương Tiễn là có hay không tâm. Chương 132, Đường Tam Tạng, nếu để cho bản chân quân biết người đối với em gái ta muội không được, bản chân quân định không buông tha người. Dương Tiễn thanh âm của từ trên trời truyền đến. Dương Tiễn trên mặt cười nhất thời rào rạt ra cao hứng tươi cười, anh của ta đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ. Đúng thế, vốn cao tăng ưu tú như vậy, anh của ngươi không biết ở nơi nào vụng trộm nhạc. Đường Tăng ngạo nghễ nói. Tự kỷ. Dương Tiễn nhất thời ủ cục cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói, ngươi nếu không không làm hòa thượng chứ? Như vậy sao được, không làm hòa thượng như thế nào đi lấy kinh? Đường Tăng nói, kỳ thật hắn chân chính muốn nói là, không lấy kinh nghiệm đánh như thế nào quái thăng cấp. Chẳng qua không lấy kinh nghiệm rồi, gia nhập Thiên Đình đi. Dương Thiền nói, A Di Đà Phật, nữ nhân quả nhiên ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ngươi nói ai ngực lớn nhưng không có đầu óc? Dương Thiền nhất thời nổi giận trừng mắt. Thiên Nhi, nếu ngươi bây giờ nói không muốn làm thần tiên, hoặc là anh của ngươi muốn rời khỏi Thiên Đình, ngươi cảm thấy được sẽ như thế nào? Đường Tăng hỏi lại. Dương Thiền sửng sốt, ta vốn là thần tiên, trừ phi tự phế pháp lực. Anh của ta đúng là Thiên Đình trọng yếu chiến lực, nếu là rời khỏi Thiên Đình, Ngọc Đế khẳng định đã cho ta ca cần phản bội Thiên Đình, gia nhập thế lực khác. Này không phải là rồi. Đường Tăng nói. Dương Thiền còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, Tam Đạo Lưu Quang từ phía trên biên bay tới, rơi xuống bên cạnh. Đúng là Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới còn có Sa Tăng. Sư phụ. Sư phụ ngươi không sao chứ? Sư phụ, ngươi ở nơi này a, cái kia yêu quái đây. Ba đồ đệ thứ nhất là khẩn trương hỏi, bất quá lúc này ba đồ đệ đều ánh mắt cổ quái nhìn thấy Đường Tăng. Bởi vì lúc này Đường Tăng cùng phía trước hoàn toàn biến dạng rồi, mái tóc màu đen tà phân, anh tuấn bức người, tây trang màu đen màu trắng cả bạn, cùng trước cao tăng cơ hồ không có nửa điểm dính dáng. ngươi là sư phụ. Tôn Ngộ Không theo bản năng hỏi, nếu không dung mạo không thay đổi, nếu không khí chất không thay đổi, nếu không hắn có được hỏa nhãn kim tình, hắn ít dám nhận biết. Vô nghĩa, chẳng lẽ muốn vi sư đọc lời chú cần cô đến xác nhận sao? Đường Tăng nói, không cần không cần. Tôn Ngộ Không vội vàng lui về phía sau hai bước. Sư nương đã ở a? Chư Bát Giới bỗng nhiên kêu lên. Tam Thánh Mẫu. Tôn Ngộ Không cũng đã phát hiện Dương Tiền tồn tại. Ngộ Không, Ngộ Tịnh, đây là các ngươi sư đường, sau khi phải tôn kính điểm. Đường Tăng nói, sư đường. Sa Tăng có chút ngây ngốc vào đầu, mà Tôn Ngộ Không thì là có chút khó chịu nói, sư phụ, Tam Thánh Mẫu trở thành ta lão tôn sư đường, ta lão tôn đúng là không thành vấn đề, nhưng nàng đúng là Tam Trích Nhãn muội muội, đây không phải nói sau khi Tam Trích Nhãn đúng là ta lão tôn trưởng bối sao? Không, các luận các đích, nhị lang thần nếu là sang vậy, làm theo đánh gãy răng hắn. Đường Tăng nói, hả? Ha ha, tốt như vậy, ta thích. Tôn Ngộ Không nhất thời cao hứng lật ra cái bổ nhào. Dương Thiền nhất thời bất mãn, ở Đường Tăng bên hông dùng sức bấm một cái, nhưng rõ ràng bóp không đau Đường Tăng. Sư phụ, yêu quái kia đây. Chư Bát Giới lại hỏi, yêu quái cái gì? Có yêu quái sao? Vi sư như thế nào không biết? Đường Tăng nghi ngờ nói, sau đó nhìn về phía Dương Thiền, lão bà, ngươi đi về trước, vi phu có rảnh tiểu đến Hoa Sơn yêu thương ngươi. Dương Thiền khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Đường Tăng liếc mắt một cái, đại phôi đảng, ta đây đi về trước. Đúng rồi, ngươi muốn là đụng phải một người tên là Lưu Ngạn Xương thư sinh, thay ta giao huấn hắn một trận. Đột nhiên Đường Tăng nói như vậy. Lưu Ngạn Xương? Vì cái gì? Dương Thiền nghi hoặc. Bởi vì tên kia đúng là mặt người dạ thú Ô Quy Vương Bát Đảng, thường xuyên khi dễ nữ nhân, theo ta được biết, trước mắt mới chỉ hắn đã muốn ăn nằm với thất 74 tiểu nữ nhân, nhưng thượng hoàn liền vô ảnh vô tung biến mất rồi. Đường Tăng nghiêm trang nói, thậm chí có như vậy ghê tởm nam nhân. Dương Thiền nhất thời trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, loại này đàn ông phụ lòng, nếu ta gặp được, nhất định hung hăng giáo huấn hắn. Được rồi, nhất định phải hung hăng giáo huấn. Đường Tăng nói, ta đi đây. Dương Thiền có chút không thôi nhìn thoáng qua Đường Tăng, nàng đã muốn tịch mịch ngàn năm, hiện giờ đột nhiên có nam nhân, hơn nữa ca ca đều đồng ý, coi như đúng là tân hôn thời kỳ trăng mật gian. Cái này tách ra, nàng đương nhiên không muốn. Bất quá nàng cũng không phải là hồ dạo man triền nữ nhân, nàng biết chuyện gì trọng yếu, bởi vậy chính là không thôi nói một tiếng, liền thân hóa lưu quang phóng lên cao, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không đi về phía trước hai bước, nhìn nhìn Dương Thiền phương hướng ly khai, sau đó ở trong không khí gãi gãi, nói, có yêu khí. Không đúng, còn có ba con mắt hơi thở. Cái gì? Nhị Lang Thần đã tới. Chư Bát Giới vội vàng xuất ra cựu sĩ linh ba. A Di Đà Phật, các ngươi thực dội danh sao? Mau cùng vi sư trở về. Đường Tăng vây tay một cái, xuất ra thiền y cùng áo cà sa hay, lại lấy ra cao tăng mũ, trực tiếp đội ở trên đầu, chảy ra rất rõ ràng đột phát. Sư phụ, ngươi tóc dài rồi. Sa Tăng nhắc nhở nói. Cần ngươi nói, vi sư không ánh mắt sao? Đường Tăng nói, cuối cùng, hắn còn dùng lực đem cái đầu lộ ra bên ngoài phát trải sơ, lúc này mới thỏa mãn xuất ra cựu hoàn tích trượng, rồi sau đó một cái thuấn di theo biến mất tại chỗ. Tôn Ngộ Không tam sư huynh đệ đưa mắt nhìn nhau. Sư phụ bộ dáng bây giờ, như thế nào cảm giác có điểm, kia cái gì? Sa Tăng ngây ngốc vào đầu. Trên mặt hồng quang. Chư Bát Giới nói bổ sung, không nhãn lực, không thấy được Tam Thánh Mẫu bị sư phụ biến thành sư nương sao? Nói xong, Chư Bát Giới vẻ mặt sùng bái, sư phụ thật sự là ta lão chư thần tượng, ta quyết định trở về thì hướng sư phụ thỉnh giáo tán gái đại pháp. Không đúng, chúng ta là tìm đến yêu quái. Sa Tăng rốt cục nhớ tới chính sự. Không cần tối lại, đây là yêu quái. Tôn Ngộ Không chỉ trên mặt đất tùy ý có thể thấy được thật lớn xương cốt, nói, cái gì? Sa Tăng cùng Chư Bát Giới nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Đây là yêu quái. Đường Tăng hướng trở về dọc đường, rất nhanh suy tư về Nhị Lang Thần dụng ý, trong lòng có lối suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Nếu như ta chưa từng xuất hiện, nếu như cũng là Lưu Ngạn Dương xuất hiện, phòng trường Tam Thánh Mẫu như trước sẽ bị trấn áp ở Hoa Giới núi. Phía trước ta lời nói mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng nói ra muội muội của hắn hạnh phúc vấn đề, nhưng hắn tựa hồ không quá để ý, mà khi ta nhắc tới Ngọc Đế thời gian, thế nhưng hắn lại động dung. Nghĩ đến đây, Đường Tăng mấy có lẽ đã xác định, như vậy thôi coi là Dương Tiễn sở dĩ trấn áp Tam Thánh Mẫu, phỏng chừng một cái là bởi vì tức giận, người kia có lẽ hắn sớm đã có qua ý tưởng, đem điều này ác muội muội đẹp dùng để đám hỏi kết minh, kéo đến mạnh trợ giúp lớn. Đúng quá, cần thực là như thế này, người này sớm có phản bội rời khỏi Thiên Đình tính toán a. Cũng không có thể nói như vậy, hẳn là phản bội Ngọc Đế tính toán, hắn đối tượng tựa hồ chỉ có Ngọc Đế. Giống như cũng không đúng lắm, kiếp trước xem qua Trầm Hương cứu mẹ trong chuyện xưa, thường Nga chất vấn Dương Tiễn vì sao ngay cả muội muội của mình đều không dung tha, Dương Tiễn trả lời là quân pháp bất vị thân hắn đại nghĩa, tựa hồ là vì hủy diệt vô tình giới luật của trời. Dương Tiễn bởi vì là mẫu thân bị trấn áp ở đảo Sơn chuyện tình, đã bị ảnh hưởng rất lớn, phòng trừng cũng bởi vì chuyện này chuyện mà sản sinh đối lạnh như băng giới luật của trời cam thủ. Đường Tăng suy nghĩ, không thể cuối cùng xác định Nhị Lang Thần dụng ý thực sự, nhưng ít ra trước mắt mà nói, Nhị Lang Thần không phải là cường địch rồi. Rất nhanh, Đường Tăng trở lại OK Quốc Công Quan Tự Miếu, phát hiện Tiểu Bạch Long đang canh giữ ở một cỗ thi thể trước mặt. Gì, đây là? Đường Tăng lặng đi một chút, rất nhanh sẽ nghĩ đến, cái thi thể này phải là chân chính OK Quốc Quốc Vương. Sư phụ, đây là OK Quốc chân chính Quốc Vương. Tôn Ngộ Không cũng đã trở lại, đối Đường Tăng nói, tối hôm qua hắn báo mộng cấp ta, hướng ta cầu cứu, cho nên ta đưa hắn theo trong giếng lao đã ra rồi. Chương 133, nhiệm vụ ngăn cản Tôn Ngộ Không nhập ma. Đường Tăng giật mình, chẳng thể trách Sa Tăng sẽ xuất hiện tại vương cung.
Đồng thời Đường Tằng cũng đoán được, muốn phải hoàn thành hệ thống bố trí nhiệm vụ, hẳn là phải cứu sống OK Quốc Vương, bởi vì hiện tại hắn còn không có thu được nhiệm vụ hoàn thành nêu lên. OK Quốc Vương thi thể đã muốn cứng ngắc, nhưng không có nửa điểm thối giữa dấu hiệu. Đường Tằng cẩn thận xem xét, rất nhanh sẽ biết được nguyên nhân, cái thi thể này trên có một cỗ thực hơi yếu long khí, hẳn là kia giếng Long Vương lưu lại. Đúng là này cổ long khí, nhường thi thể hơn 2 năm bất hủ, bất quá nếu là thời gian dài hơn một chút, làm theo thối giữa, khi đó liền hoàn toàn hết thuốc chữa. Lúc này Tiểu Bạch Long đang sửng sốt một chút nhìn lên Đường Tằng, thiếu chút nữa không nhận ra được, tuy rằng Đường Tằng đã muốn thay áo cà sa, nhưng mái tóc màu đen để cho hắn thoạt nhìn tựa như cái hòa thượng giả. Nếu còn có thể báo động, kia hẳn không có hoàn toàn chết hết, ít nhất linh hồn không có tiến vào âm tào địa phủ, hẳn là chính là chết kiểu này là tù, không có bị Hắc Bạch Vô Thường phát hiện, hơn nữa không thể sống lại. Đường Tằng lấy danh sư năng lực xem xét hơn nữa phân tích. Nói như vậy, chỉ cần có một viên hoàn hồn đan, liền có thể giải quyết vấn đề rồi. Nếu cùng Thái Thượng lão quân không cãi nhau mà trở mặt lời mà nói, thật là có thể theo Thái Thượng lão quân nơi đó làm một viên hoàn hồn đan, bất quá bây giờ nha. Hệ thống, ngươi nơi này có không có hoàn hồn đan? Đường Tằng ở trong lòng hỏi. Hệ thống không trả lời, mà là trực tiếp điều tra một ổ bánh bản, đan dược khu, thanh nguyên đan, 5 kinh nghiệm điểm, hồi nguyên đan, 10 kinh nghiệm điểm, thối cốt đan, 10 kinh nghiệm điểm, trúc cơ đan, 100 kinh nghiệm điểm. Hoàn hồn đan, 10.000 kinh nghiệm điểm. Thật là có. Bất quá, lại muốn 10.000 kinh nghiệm điểm, thực quý a. Đường Tằng nói. Túc chủ phải biết, hoàn hồn đan là một loại ảnh hưởng âm dương hai giới quy tắc đan dược, làm cho người ta khởi tử hoàn sinh, này kỳ thật đã muốn rất rẻ rồi, này hay là bởi vì linh hồn hoàn hảo tình huống, nếu là linh hồn thiếu sót, ít nhất phải phục hồn đan mới có thể giải quyết. Hệ thống nói. Phục hồn đan, Đường Tằng nhìn thoáng qua, đó là dùng đến chữa trị không chọn vẹn linh hồn đan dược, vậy ít nhất cần 10.000 kinh nghiệm điểm, mà 10.000 kinh nghiệm điểm phục hồn đan chỉ có thể chữa trị phạm linh hồn của con người. Nếu là chữa trị thần tiên linh hồn, ít nhất cần mấy trăm vạn kinh nghiệm bắn tỉa phục hồn đan mới được. 10.000 liền 10.000, đổi. Đường Tằng không do dự, cũng không cách nào do dự, bởi vì đây là nhiệm vụ. Rất nhanh, nhất viên thuốc xuất hiện ở Đường Tằng trong tay, hắn nhường chư bắt giới cậy mở quốc vương miệng, sau đó đem hoàn hồn đan bỏ vào. Hoàn hồn đan mới vừa vào khẩu, liền hóa thành một đạo hắc vụ dung nhập thi thể các nơi, ở toàn thân các nơi tự hành dạo qua một vòng, cuối cùng trở lại đại não. Sâu xa bên trong, Đường Tằng tựa hồ cảm ứng được nào đó ý chí hàng lâm, điều này làm cho hắn vi vi kinh dị. Cổ ý chí này không có bất kỳ sóng ý thức, xem ra có thể là quy luật, thậm chí có thể là âm tạo địa phủ quy luật. Sư phụ, ngươi cho hắn ăn đúng, là, đan dược gì? Tôn Ngộ không hỏi. Hoàn hồn đan. Đường Tằng trả lời. Hoàn hồn đan. Chư bát giới kinh ngạc nói, này có thể là đồ tốt à, có thể làm cho người ta sống lại, tương đương với khởi tử hoàn sinh, sư phụ thật hào phóng. Nga Phật từ bi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Đường Tằng nghiêm trang nói. Nhất thời chính là Tiểu Bạch Long ở bên trong bốn đồ đệ đều đối Đường Tằng bội phục sát đất, bởi vì hoàn hồn đan vật này là tương đương chân quý. Nếu là bọn họ, chắc chắn sẽ không bỏ được lấy ra nữa cứu một phàm nhân. Thiện hai thiện hai. Đường Tằng cười nói. Qua đại khái khoảng 20 phút, quốc vương thân hình dần dần trở nên mềm mại, chẳng phải cứng ngắt lại, hơn nữa bắt đầu có một tia độ ấm. Lại qua nửa giờ, quốc vương ánh mắt của rốt cục mở. Tỉnh. Tôn Ngộ không kêu lên. Sư phụ, hắn tỉnh. Đây là Sa Tăng thanh âm của. Sống, thật sự là thần kỳ, đều chết hết hơn 2 năm rồi, lại vẫn có thể sống. Âm tào địa phủ công tác làm không đúng chỗ à? Cuối cùng chư bát giới cũng xách xách xương kỳ. Tiểu Bạch Long thì luôn luôn không phát biểu ngôn luận. Đường Tằng chứng kiến quốc vương mở to mắt về sau, vốn là vẻ mặt mê mang, một lúc lâu lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, nhất thời đoán thẩm kịch truyền hình Tây Du Ký, kịch truyền hình bên trong, Đường Tằng cấp quốc vương ăn tiên đan về sau, quốc vương nháy mắt liền sống lại, cũng không biết kia kịch truyền hình bên trong Đường Tằng có hay không bị Ngô Thừa Ân đại ca tìm tới tận cửa rồi. Là ngươi nhóm cứu chấm. OK quốc vương rốt cục hoàn toàn khôi phục, ngồi dậy, nhìn thấy chung quanh bộ dạng một cái so với nhất tên kỳ quái nhân. Dù sao cũng là chết qua một lần người, quốc vương tuy rằng kinh ngạc vụ chư bắt giới kỳ quái lại không hề kinh hoàng. Là, vâng đúng, sư phụ ta cứu ngươi. Tôn Ngộ không nói. Tôn Ngộ không tự xưng, có đôi khi là ta lại là ta Đường Tằng cơ hồ đều có thể lục lọi ra hắn như vậy tự xưng quy luật, tựa hồ cùng tâm tình có quan hệ. Được rồi, sư phụ ta cứu ngươi. Chư bắt giới cũng trở về đáp. Theo mấy tầm mắt của người nhìn lại, quốc vương rốt cục chứng kiến Đường Tằng, mặc dù đối với này rõ ràng mặc cao tăng trang phục, rồi lại lưu trữ tóc cao tăng có chút kỳ quái, nhưng như cũng vội vàng đứng dậy cảm kích nói, đa tạ cao tăng ân cứu mạng. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Đường Tằng mỉm cười nói. Bất kể nói thế nào, các ngươi cứu chấm nhất định được cảm tạ các ngươi. Quốc vương vẻ mặt thành khẩn nói. Quốc vương quá khách khí, thật sự không cần làm phiền. Đường Tằng nghiêm túc nói, lập tức vội ho một tiếng, nơi này hoàn cảnh thật kém a, liền cái phục vụ người đều không có. Nhất thời, Tôn Ngộ không cùng chư bắt giới đám người che miệng cười trộm. Quốc vương hơi sửng sờ, lập tức kịp phản ứng, cao tăng chớ trách, chấm cái này. Hắn đang muốn nói cái này cấp Đường Tằng đám người an bài tốt nhất chỗ ở, lại đột nhiên nghĩ đến, chính mình xảy ra sự cố lâu như vậy, không biết hiện tại ở vương quốc như thế nào. Đường Tằng nhìn ra quốc vương lo lắng, đối Tôn Ngộ không nói, Ngộ không, các ngươi hộ tống quốc vương bệ hạ trở về, đem sự tình cùng thái tử cùng vương hậu giải thích một chút. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ không cười hắc hắc, sau đó mang theo quốc vương rời đi, chư bát giới đúng là không chịu ngồi yên, cũng đi vô giúp vui. Ly trước khi đi, quốc vương lần nữa cảm tạ, hứa hẹn trùng điệp báo đáp Đường Tằng đám người. Đường Tằng không có để ý, một phàm nhân quốc gia có thể có vật gì tốt? Hắn hiện tại liền tiên nữ đều chưa ngủ nữa,
phàm nhân mỹ nữ hắn đã có đó không để vào mắt. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, OK quốc cứu chủ, giải cứu OK quốc quốc vương, đã muốn hoàn thành, thưởng cho 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Nhiệm vụ hoàn thành thanh âm ở Đường Tằng trong đầu vang lên, Đường Tằng nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, rốt cục lại hoàn thành một cái nhiệm vụ rồi, ý vị này thực lực của hắn lại có thể tái tiến một bước. Tuy rằng tu vi vẫn không có tăng lên, nhưng là ý chí tăng lên, có thể để cho hắn thực lực tổng hợp đều tùy theo tăng lên, lực lượng của ý chí không thể khinh thường. Lúc này Đường Tằng số liệu đã muốn biến thành, tốc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, 36 cấp, 010, kinh nghiệm điểm, 9080000. Chưa phân xứng điểm thuộc tính, một chưa phân xứng điểm kỹ năng, nam. Trước đổi siêu cấp sinh sôi thủy cùng này Âu phục cả vạt vân vân, cũng phí không ít, kia Âu phục cũng không phải là phổ thông vải dệt Âu phục, cũng không rẻ. Đường Tằng đang chuẩn bị đem 1 điểm thuộc tính phân phối đến ý chí thuộc tính mặt trên, đột nhiên hệ thống thanh âm lại vang lên, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, ngăn cản Tôn Ngộ Không nhập ma. Thưởng cho 1 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Cùng thường ngày, hệ thống thanh âm trực tiếp ở Đường Tằng trong đầu vang lên, nhưng lần này, Đường Tằng lại không khỏi cảm giác được một luồng hơi lạnh thẳng hướng tiên linh cái, tóc trực tiếp dựng thẳng, đem cao tăng mũ đều chống đỡ lật ra, ba một chút rớt xuống đất. Chương 134, Tôn Ngộ Không tâm sự Tôn Ngộ Không nhập ma. Đường Tằng hoảng sợ, theo bản năng nghĩ tới kiếp trước xem qua kịch nhiều tập Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng chính là Trương Vệ Kiện hãy Tây Du Ký. Kia bộ Tây Du Ký bên trong, Tôn Ngộ Không bị một cái hư hư thực thực máu la sát yêu ma ám ảnh, bị ma hóa, rồi sau đó giết chư bát giới cùng Sa Tăng, ăn Đường Tằng, hủy diệt nhân giới, đánh bể thiên đình, ngọc đế đều bị giết chết rồi. Cơ mờ nở, hệ thống ngươi không nên làm ta sợ. Đường Tằng hỏi Tôn Ngộ Không làm sao sẽ nhập ma. Cho dù là máu la sát trên thân, cũng hẳn là sắp đến Đại Lôi Âm Tự thời gian chứ. Bây giờ cách Đại Lôi Âm Tự còn thực sự quá xa, cũng không có thể nhanh như vậy gặp được máu la sát mới đúng à. Hệ thống trầm mặc. Hệ thống ngươi nói cho ta rõ. Đường Tằng truy vấn, ta nhớ được tiếp theo khó khăn hẳn là bị ma hóa, hơn nữa bị ma hóa hẳn là ta à, ân, phải nói, bị yêu ma hóa thành bộ dáng của ta. Xin mời túc chủ nghe rõ ràng, đúng, là, nhập ma, mà không phải bị ma hóa. Hệ thống rốt cục mở miệng. Nhập ma. Đường Tằng nghi ngờ, Tôn Ngộ Không nhập ma. Là bị máu la sát ám ảnh sao? Không biết. Hệ thống trả lời. Ngươi không biết. Nhiệm vụ là ngươi ban bố làm sao ngươi biết không biết? Đường Tằng truy vấn. Ta thật sự không biết. Ngươi. Hệ thống, ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Đường Tằng kêu la. Hệ thống trầm mặc 5 giây, mới rốt cục mở miệng nói, túc chủ nghĩ quá nhiều, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, ta chỉ đúng, là, hệ thống trợ thủ, cũng không phải thật sự là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, do ta báo cho túc chủ. Đường Tằng trố mắt nhìn, ngươi không phải là hệ thống. Hệ thống lại trầm mặc. Đường Tằng nhất thời híp mắt lại, như có suy nghĩ gì. Hôm nay Tây Du thế giới rõ ràng bị hắn quấy đến cùng nguyên lai không giống với lúc trước, ít nhất Tôn Ngộ Không nhập ma điểm ấy, chính bản Tây Du ký trùng sẽ không có, mà hệ thống tựa hồ có thể trước tiên biết. Đường Tằng có chút hoài nghi, hệ thống này đích lưng về sau, có phải hay không là siêu cấp tồn tại ở nắm trong tay. Giờ khắc này hắn rất muốn nhiều, rất có thể mình cũng đúng, là một con cờ, nhưng là hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vị kia mới có thể tồn tại đại lão mục đích. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi chứ. Đường Tằng nhặt lên cao tăng ngũ, trực tiếp ném vào tùy thân tiên giới, không có ý định đeo. Ngộ Tịnh, A Quy, đi. Đường Tằng kêu lên. Đi. Sư phụ, hiện tại tiểu xuất phát. Không đợi đại sư huynh cùng nhị sư huynh sao? Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng đều nghi hoặc, sư phụ mới vừa bộ dáng, tựa hồ tính toán trước hưởng thụ một phen đâu rồi, như thế nào nói đi là đi. Ít nói nhảm, các ngươi đây là đang nghi ngờ vi sư sao? Đường Tằng trừng mắt. Hai người nhất thời cảm giác một cỗ thiên địa đại thế bao phủ mà đến, vội vàng cổ co rụt lại. Đi, đi vương cung. Đường Tằng nói, rồi sau đó trực tiếp tuấn di, biến mất ở tại chỗ. Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long đội vàng theo sau, bất quá hai người sẽ không tuấn di, chỉ có thể đằng vân giá vũ truy hướng vương cung phương hướng. Rất nhanh, Đường Tằng đi vào vương cung, bất quá hắn cũng không có lập tức hiện thân, mà là trốn đang âm thầm quan sát Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không có bất kỳ khác thường, cùng chư bát giới ngươi một lời ta một câu, đem vương hậu dọa phải cẩn thận can run lên một cái, đem giải quyết vấn đề. Đột nhiên Tôn Ngộ Không nếu có điều thấy, xoay đầu lại, nhìn về phía Đường Tằng ẩn thân phương hướng, sư phụ. Đường Tằng lông mày nhíu lại, chính mình sử dụng ý chí và hạo nhiên thuật đều đang không có dấu ở, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình quả nhiên không thể khinh thường a. Không có tiếp tục cẩn tàng, Đường Tằng hiện ra thân thể, xuất hiện ở vương cung trong đại điện. Quốc vương cùng vương hậu hơi kinh hãi, rồi sau đó quốc vương đội vàng hành lễ, bái kiến cao tăng. Quốc vương rất rõ ràng thân phận của mình, hắn này quốc vương cũng ở phạm nhân trước mặt lợi hại, tại đây đó kỳ nhân trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Sư phụ, ngài như thế nào cũng tới. Chư bát giới hỏi. Nếu sự tình đã muốn giải quyết, chúng ta đây liền lên đường đi. Đường Tăng nói, nhưng sau đó xoay người đi ra đại điện. Cao tăng, xin dừng bước, chân còn chưa báo đáp các ngươi. Quốc vương đội vàng kêu lên. Ngươi cảm thấy được bần tăng hiếm lạ ngươi về điểm này báo đáp. Đường Tăng không chút khách khí nói, đem quốc vương nói được xấu hổ vô cùng, đều ngượng ngùng tiếp tục lái khẩu. Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới bị chọc cười, nhìn nhau, vội vàng đuổi theo ra đi. Ra vương cung, Tôn Ngộ Không đi vài bước, đột nhiên dừng lại, theo trong lỗ thai xuất ra kim cô đồng, đem kim cô đồng trở nên chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, phóng ở trong tay, chăm chú nhìn xem, trong mắt lóe lên hồi ức vẻ. Ngộ Không, làm sao vậy? Đường Tăng nhận thấy được Tôn Ngộ Không dị trạng, trong lòng nhảy dựng, mở miệng hỏi. Sư phụ, ta không sao, chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không đem kim cô đồng vừa thu lại, cười nói. Sư phụ, đại sư minh, nhị sư minh.
Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long lúc này mới theo kịp, chủ yếu là bọn hắn không có đường tầng cái loại này thuấn di bản lĩnh, tận thân năng lực cũng không tính mạnh, lo lắng quá nhiều phàm nhân, bởi thế là đi bộ chạy tới. Đi thôi. Đường Tăng mỉm cười, đi ở phía trước, hướng thành tây đi đến. Tiểu Bạch Long hơi kinh ngạc, Đường Tăng thế nhưng không để cho hắn biến thành tọa kỵ. Đường đường đường. Đông đông đông. Phách lý cách cách. Đột nhiên phía sau khua chiêng gõ trống, pháo đứt hai, một trận vui mừng. Đường Tăng đám người kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy quốc vương cùng vương hậu dẫn một đám văn võ bá quan đi về phía bên này, ngoài ra còn có số lớn dàn nhạc, các loại khua chiêng gõ trống, pháo mấy ngày liền. Cung tiễn dân nhân. Ok, quốc vương ở hậu phương hay lớn. Rất nhiều đại thần còn không rõ ràng lắm sao lại thế này, nhưng quốc vương cũng gọi rồi, bọn hắn nào dám không gọi, bởi vậy cũng lớn thanh quát to, cùng tiễn dân nhân. Đường Tăng nhất thời bật cười. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người nhìn nhau, cũng là bật cười. Thần không phải không thừa nhận, loại cảm giác này, tốt lắm, mặc dù chỉ là vì nhiệm vụ mới giải cứu Ok quốc vương. Lắc đầu, Đường Tăng xoay người lần nữa, mang theo bốn đồ đệ hướng thành tây đi đến. Ok quốc vương mang theo một đám vương công đại thần một đường đưa tiễn, trực tiếp đưa ra tây thành nhóm, hành chú mục lễ, thẳng đến Đường Tăng đám người biến mất nói sau trong tầm mắt. Sư phụ, kia Ok quốc vương cũng thực đạt đến một trình độ nào đó, thế nhưng cả nước vui vẻ đưa tiễn chúng ta. Chư Bát Giới cười nói, lúc này bọn hắn đã muốn ly Ok quốc cách xa hơn 100 dặm rồi. Sư phụ cứu quốc vương, đại ân khó khăn báo, phòng trường hắn là muốn dùng phương thức này tỏ rõ cảm tạ của mình. Sa Tăng cười nói, luôn luôn sống ba tôn ngộ không, lần này nhưng không có tiếc lời, hắn đem kim cô bổng lấy ra nữa, biến thành bình thường côn bổng lớn nhỏ, khiêng ở trên vai, không yên lòng theo ở phía sau. Tiểu Bạch Long do dự một chút, đi lên trước cẩn thận hỏi sư phụ, mệt không, nếu không ta biến thành tọa kỵ. Đường Tăng mặt không thay đổi lắc lắc đầu, đối tôn ngộ không nói, ngộ không, ngươi có tâm sự. Tâm sự? Tôn ngộ không sửng sốt, sư phụ, ta có thể có tâm sự gì? Ngươi đang nhớ ngươi chuyện của cha mẹ. Đường Tăng hỏi lại. Tôn ngộ không há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng lại nhắm lại. Đường Tăng dịu dàng cười, ngươi điểm tâm này tư, cũng muốn giấu giếm được vi sư. Có phải hay không muốn cha mẹ? Tôn ngộ không do dự một chút, gật đầu nói, sư phụ, ta lão tôn bây giờ còn không thể tin được, chính mình thế nhưng thật sự có cha mẹ, nhưng phía trước huyết mạch rất tỉnh, ta thấy được một ít hình ảnh, vậy cho dù không phải ta phụ thân, cũng nhất định là ta tổ tiên. Sau đó thì sao? Đường Tăng hỏi. Ta muốn gặp bọn họ một chút, hỏi bọn hắn, vì sao phải vứt bỏ ta? Tôn Ngộ Không nói,